Chương 37, bị tập kích. Chương 37, bị tập kích. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, tại Cố Uyên cố ý đặt hơn phía dưới, Trang Hiểu Mộng tiến bộ mắt trần có thể thấy. Nàng linh hoạt xuyên thẳng qua tại bốn đầu nhị giai thiết bối lang trong vây công, thân hình như xuyên hoa hồ điệp, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn trúng vào chỗ yếu. Một đầu thiết bối lang vừa nhảy lên tấn công, bên nàng thân hiện lên, tay phải như độc xà thổ tín điểm trúng cổ họng xương sụp. Răng rắc một tiếng vang dọn, đầu kia thiết bối lang kêu thảm ngã rơi xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Xinh đẹp. Cố Uyên tựa ở một gốc cổ thụ bên trên, trong mắt lóe lên tán thưởng, nhớ kỹ, công kích vĩnh viễn lựa chọn nhất dùng ít sức phương thức. Còn lại ba đầu thiết bối lang gặp đồng bạn ngã xuống, trong mắt hung quang càng tăng lên. Trang Hiểu Mộng lại không chút hoang mang, từ trong túi trữ vật rút ra một thanh dao găm. Đây là Cố Uyên hôm qua cho nàng nói là càng thích hợp chém giết gần người. Siêu. Truy thủ bạch phá không khí, tinh chuẩn đâm vào một đầu thiết bối lang hốc mắt. Cùng lúc đó, nàng chân trái như roi rút ra, đem bên kia sói bị đá bay rất ra ngoài. Cuối cùng một con sói thừa cơ nhào về phía nàng phía sau lưng, lại bị nàng một cái linh xảo lăn lộn tránh đi, trở tay một đao cắt đứt thiết hầu. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, không gặp lại ba ngày trước loại kia có hoa không quả chiêu thức. 30 hơi thở. Cố Uyên bức cho nàng một hạt hồi khí đan, so với hôm qua nhanh gần gấp đôi. Trang Hiểu Mộng tiếp nhận đan dược căn bảo, được bởi vì vận động dữ dội mà phập phồng, trên mặt lại mang theo hưng phấn đỏ ửng, ta cảm giác mình giống như là thoát thai hoàn cốt. Cố Uyên cười cười, thu hồi lười biếng thần sắc, nên tiếp tục đi tới. Phía trước chính là tam giai linh thú hoạt động khu vực, theo sát ta. Trang Hiểu Mộng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, nhưng rất nhanh bị chiến ý thay thế. Ba ngày này nàng thấy tận mắt Cố Uyên thực lực. Những cái kia dưới cái nhìn của nàng hung hiểm vạn phần chiến đấu, trong mắt hắn phảng phất trò đùa. Có hắn ở bên người, cho dù là tam giai linh thú cũng không đáng sợ như vậy. Hai người xâm nhập rừng rậm, trung quanh cây cối càng phát ra cao lớn trắng kiện, trong không khí tràn ngập một cốt như có như không mùi tanh. Cố Uyên bước chân trở nên nhẹ nhàng uy mắng, Trang Hiểu Mộng cũng học bộ dáng của hắn thu liễm khí tức. Giang giác, một cây cành khô đứt gãy thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm phá lệ chói tai. Cố Uyên mánh giơ tay ra hiệu dừng lại, lỗ tai có chút rung động. Tới. Hắn thấp giọng nói. Vừa dứt lời, trong sơn cốc đột nhiên quanh quẩn lên một tiếng biết tai nhức óc gầm rú. Thanh âm kia như là sấm rền nổ vang, chấn động đến la cây rì rào rơi xuống. Ngay sau đó, một đạo mau lẹ như gió màu đen cái bóng từ chỗ rừng sâu xông ra, thẳng đến hai người mà đến. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Bóng đen kia tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền vọt tới 10 trượng bên trong. Độc giác đồn. Trang Hiểu Mộng nhỏ giọng kinh hô, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Cố Uyên cấp tốc dò xét trước mắt đầu hung thú này, thân dài hẹn 1m5, thân cao nửa mét, toàn thân màu xám đen da dày bên trên hiện đầy vết thương, cho thấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Làm người khác chú ý nhất là nó cái trán cây kia gần dài nửa mét sừng nhọn, dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại hàn quang. Tam giai linh thú. Cố Uyên trầm giọng nói, không tự giác đem Trang Hiểu Mộng hộ tại sau lưng, sừng của nó có thể tùy tiện đâm xuyên huyền cương cảnh hộ thể cương khí, móng vuốt mang theo tê liệt độc tố, tốc độ càng là có thể so với huyền cương tam trọng tu sĩ. Trang Hiểu Mộng nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là kiên định đứng tại Cố Uyên bên cạnh thân, chúng ta cùng một chỗ. Lùi ra phía sau. Cố Uyên đánh gãy nàng, thanh âm không thể nghi ngờ, lần này ta tới. Ngươi tử quan sát kỹ ta phương thức chiến đấu. Độc giác đồn hẹp dài con mắt hung quang xuất hiện, tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Nó tựa hồ phát giác được Cố Uyên tính nguy hiểm, không có lập tức tiến công, mà là vòng quanh hai người chậm rãi di động, tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Cố Uyên toàn thân buông lỏng đến cực hạn, chỉ có đầu ngón tay có chút rung động, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Đây là hắn 3 ngày qua lần thứ nhất chân chính xuất thủ, Trang Hiểu Mộng ngẩn tở, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Rầm rầm rầm. Độc giác đồn đột nhiên phát động công kích. Nó bốn vó đạp mạnh mặt đất, cứng rắn núi đá lại bị bước ra giống mạng nhện vết rạn. Cây kia chí mạng sừng nhọn trực chỉ Cố Uyên trái tim, 4 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Trang Hiểu Mộng nắm đấm không tự giác nắm chặt, móng gai thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Dạng này tốc độ khủng khiếp, liền xem như nàng cũng tuyệt đối trốn không thoát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên thân hình như quỷ mị nhảy lên thật cao, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, chân phải hung hăng đá hướng độc giác đồn phía sau lưng. Thật nhanh. Trang Hiểu Mộng trừng to mắt, cái này nhảy lên tốc độ vậy mà so độc giác đồn công kích còn nhanh hơn 3 phần. Nhưng mà độc giác đồn phản ứng cực nhanh, công kích bên trong ngạnh sinh sinh dừng lại, phần lưng cơ bắp như sóng lớn chập trùng, càng đem Cố Uyên một cước này lực đạo tan mất hơn phân nửa. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, Cố Uyên cảm giác giống như là đá phải một khối tinh thiết. Hắn mượn lực xoay người hướng về sau lao đi, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một khối nô ra nham thạch bên trên. Độc giác đồn phát ra thống khổ gào thét, hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này nhân loại lực lượng mạnh mẽ như thế. Nó hẹp dài con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, lần thứ nhất toát ra vẻ ngưng trọng. Trang Hiểu Ngộng cảm nhận được Cố Uyên bộc phát ra khí tức, tâm thần cực chấn. Nàng nhớ rõ ràng tuyển chọn thi đấu lúc Cố Uyên mới đột phá huyền cương cảnh không lâu, tại sao có thể có như thế hùng hậu cương khí? Không đợi nàng nghĩ lại, độc giác đồn lần nữa phát động công kích. Lần này nó đã có kinh nghiệm, không có thẳng tắp công kích, mà là lấy hình chữ chi lộ tuyến nhanh chóng tới gần, cây kia sừng nhọn vẽ ra trên không trung chí mạng ngân quang. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn mũi chân điểm nhẹ, cả người như mũi tên nên đón tiếp lấy. Một người một thú ở trong rừng không triển khai kịch liệt giao phong. Độc giác đồn mỗi một lần tấn công đều mang thế lôi đình bạc quân, sừng nhọn, lợi trảo cùng răng nanh tạo thành đòn công kích chí mạng lưới. Mà Cố Uyên lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc né tránh, phản kích góc độ xảo trá đến cực điểm. Trang Hiểu Ngộng thấy trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Độc giác đồn thế công để nàng kinh hồn táng đảm, nhưng càng làm cho nàng rung động là Cố Uyên phương thức chiến đấu. Không có hoa lệ võ kỹ, chỉ có cơ sở nhất công phu quyền cước lại bị hắn tổ hợp thành tựa như nước chảy mây trôi chí mạng công kích. Mỗi một lần né tránh, mỗi một lần phản kích đều vừa đúng, phản phất trải qua trăm ngàn lần tính toán. Là cái này, chiến đấu chân chính nghệ thuật sao? Trang Hiểu Mộng tự lẩm bẩm. Cố Uyên phương thức chiến đấu triệt để lật đổ nàng đối võ đạo nhận biết. Nguyên lai không cần cao giai võ kỹ, chỉ cần đem cơ sở chiêu thức vận dụng đến cực hạn, đồng dạng có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng. Giống, đánh lâu không xong độc giác đồn càng phát ra táo bạo, đột nhiên đứng thẳng người lên, hai cái chân trước lóe ra u lam quang mang hướng Cố Uyên vô xuống. Đây là nó sát chiêu liệt địa chảo, một khi bị đánh trúng, liền xem như huyền cương tam trọng tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt tê liệt. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, chờ chính là giờ khắc này. Thân hình hắn đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, dưới chân bước ra huyền diệu bộ pháp, lại tốc vung ở giữa liên tục biến hóa năm cái phương vị. Mỗi bước ra một bước, đều nương theo lấy một tiếng không khí nổ đùng. Độc giác đồn lợi chảo được không, đem mặt đất kéo ra mấy đạo danh sâu. Mà Cố Uyên đã mượn lượn vòng chi lực, hữu quyền ngưng tụ ra chói mắt kỳ quang, hung hăng đánh phía độc giác đồn bại lộ bên bụng. Phá vỡ nhạc quyền 6 liên kích. Ầm, 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 ầm. Năm âm thanh trầm đục gần như đồng thời bộc phát, độc giác đồn nặng nề giáp da bị đánh cho lom xuống dưới. Ngay tại nó thống khổ gào thét trong nháy mắt, Cố Uyên thứ 6 quyền như bóng với hình, đập ầm ầm tại nó sừng nhọn gốc rễ yếu ớt nhất vị trí. Răng rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, độc giác đồn cây kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sừng nhọn lại bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nó thân thể cao lớn bị một quyền này dư lực mang đến hoành bay ra ngoài, trung điệp đâm vào một gốc cổ thụ bên trên, đánh rơi xuống đầy trời lá cây. Cố Uyên không có cho nó cơ hội thở dốc, thân hình như điện đổi kịp, chân phải như chiến phủ bổ vào độc giác đồn mềm mại phần bụng. Một cước này ẩn chứa cương khí trực tiếp làm vỡ nát nội tạng của nó, độc giác đồn phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, miệng phun máu tươi ngất đi. Chiến đấu kết thúc đột nhiên như thế, Trang Hiểu Mộng còn đắm chìm trong vừa rồi kia đặc sắc tuyệt luân công thủ bên trong. Cố Uyên từ xuất thủ đến kết thúc, bất quá 20 hơi thở thời gian, lại cho nàng lên cả đời khó quên bài học. Lấy nội đan. Cố Uyên xoa xoa cái trán mồ hôi dịt, chỉ vào độc giác đồn thi thể nói. Trang Hiểu Mộng cái này mới lấy lại tinh thần, nhỏ chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí từ độc giác đồn cái trán đào ra một viên trứng bổ câu lớn nhỏ màu xám nội đan. Nội đan mặt ngoài có màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, biểu hiện ra đầu này linh thú bất phàm. Cho. Nàng đem nội đan đưa cho Cố Uyên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ngươi vừa rồi quá lợi hại. Cố Uyên tiếp nhận nội đan, tiện tay thu nhập nhận chữ vật, nhìn rõ chưa? Trang Hiểu Mộng dùng sức chút đầu, ngươi dùng chính là cơ sở nhất quyền pháp cùng bộ pháp, nhưng mỗi một chiêu đều vừa đúng, không có nửa điểm dư thừa động tác. Nàng dừng một chút, do dự nói, thế nhưng là ngươi thật là huyền cương nhất trọng sao? Cố Uyên cười không đáp, chỉ là đưa tay chỉ hướng về phía trước, sắc trời không còn sớm, phía trước có sơn động, đêm nay là ở chỗ này qua đêm. Trang Hiểu Mộng biết hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa, nhưng trong lòng đã xác định, cái này đã từng bị nàng xem thường ăn chơi thiếu gia, tuyệt đối ẩn giấu đi thực lực chân thật. Sơn động cô giáo rộng rãi, Cố Uyên thuần thục phát lên đống lửa, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy khối ướp gia vị tốt thịt thú bật nướng. Trang Hiểu Mộng ngồi tại bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng liếc trộm Cố Uyên bên mặt, trong đầu chiếu lại lấy ban ngày khung cảnh chiến đấu. Cho Cố Uyên đưa cho nàng một khối nướng đến kim hoàng chảy mỡ thịt thú bật, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi đường. Đống lửa đôm nốt rung động, trong sơn động tràn ngập thịt nướng hương khí. Cố Uyên đang muốn đem một khối nướng xong thịt thú vật đưa cho Trang Hiểu Mộng, đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ lạnh leo thấu xương từ lưng chui lên phần gáy. Người đến. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong tay thịt nướng rớt xuống đất. Thân là luyện đan sư, hắn đối cảnh vật chung quanh cảm giác viễn siêu thường nhân. Cho dù đối phương tận lực che giấu khí tức, kia cô tính nhắm vào sát ý lại như là trong đêm tối ngọn đuốc rõ ràng. Trang Hiểu Mộng nghe vậy lập tức cảnh giác xoay người, chỉ gặp chỗ cửa hàng chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một cái người áo đen bịt mặt. Người kia thân hình cao gầy, hai tay chắp sau lưng, lộ ra hai mắt giống như rắn độc băng lãnh. Cố Uyên đầu gối hơi cong, bắp thịt toàn thân kéo căng như dây cung. Người trước mắt này cho áp lực của hắn viễn siêu trước đó độc giác đồn, ít nhất là huyền cương ngũ trọng cường giả. Người đi trước. Cố Uyên thấp giọng quát đạo, tay phải đã sờ về phía bên hông túi trữ vật. Người đi trước. Trang Hiểu Mộng lại quật cường đứng tại chỗ, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh lạnh lóng lánh đoản kiếm. Cố Uyên tức giận đến cái mũi suýt nữa sai lệch. Nha đầu này bình thường tùy hứng thì cũng thôi đi, sống chết trước mắt lại vẫn cố chấp như vậy. Đi cái gì đi, đều lưu tại cái này đi. Người áo đen thanh âm khô khốc khàn khàn, như là kim loại mà sát chói tai. Thân hình hắn đột nhiên mơ hồ, như là cỗ sao trổi phóng tới Cố Uyên, tay phải lôi cuốn lấy lăng lệ cương khí đánh xuống. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, du long bộ toàn lực thi triển, thân hình như quỷ mị hướng nghiêng hậu phương né tránh. Một trường kia sát góc áo của hắn lướt qua, trường phong càng đem vách động vành ra một nửa thước sâu cái hố nhỏ. Ta là Đan Dương thành thành chủ Trang Hải Minh nữ nhi. Trang Hiểu Mộng nghiêm nghị uống nói, nếu ta cha không gặp được ta, ngươi nhất định có phiền phức. Không bằng cứ thế mà đi, chuyện hôm nay ta đường chưa từng xảy ra. Người áo đen một kích thất bại, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nghe được Trang Hiểu Mộng uy hiếp, hắn cười lạnh đáp lại, Lạc Hà Sơn giã thú đông đảo, các ngươi chết rồi, ai sẽ biết được. Hắn âm trầm ánh mắt trên người Trang Hiểu Mộng đảo qua, nữ hoa nhi dáng dấp cũng rất tiêu chí, trước khi chết ta sẽ để cho ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Nói, thân hình hắn nhất chuyển, năm ngón tay thành chảo hướng Trang Hiểu Mộng chụp tới. Tránh mau. Cố Uyên không chút do dự phóng tới người áo đen, hữu quyền ngưng tụ toàn thân cương khí đánh phía đối phương hậu tâm. Người áo đen bị ép từ bỏ công kích Trang Hiểu Mộng, quay người ứng đối Cố Uyên. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Cố Uyên càng đánh càng là kinh hãi. Hắc ý nhân kia mặc dù sát ý nồng đậm, dùng lại tất cả đều là công pháp cơ bản, tựa hồ tận lực phòng ngừa sử dụng khả năng bại lộ thân phận võ kỹ. Dù vậy, huyền cương ngũ trọng thực lực y nguyên không phải hiện tại Cố Uyên có thể chống lại. Mỗi một lần quyền trưởng tương giao, đều chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, cánh tay run lên. Sống chết trước mắt, Cố Uyên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm điên cuồng. Lấy Càn Lam đốt thiên diễm dung nhập phá vỡ nhạc quyền. Hắn cố ý bán cái sơ hở, tại người áo đen công tới trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể lấy đặc thủ lộ tuyến vận chuyển, hữu quyền đột nhiên oanh ra. Phá vỡ nhạc quyền thức thứ tư. Một quyền này uy lực viễn siêu bình thường, lại bộc phát ra tiếp cận huyền cương nhị trọng lực lượng. Người áo đen trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, song trưởng như bài sơn đảo hải nên tiếp. Ầm. Cố Uyên bị chấn động đến liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì ngay tại quyền trưởng chạm nhau sát na, trong cơ thể hắn vòng xoáy đan điền cấp tốc chuyển động, một sợi ngọn lửa màu u lam lặng yên hiện hiện, bọc lại nắm đấm của hắn. Xong rồi, Cố Uyên trong lòng cũng hỉ. Người áo đen nhìn thấy cái kia quỷ dị lam sắc hỏa diễm, thế sông bỗng nhiên đình chỉ, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Hiểu ngộng, đi mau. Cố Uyên thừa cơ gần sát người áo đen, thiêu đốt lên lam diễm nắm đấm như mưa rơi bay ra. Hắn phải dùng ngọn lửa này vì trang hiểu ngộng tranh thủ chạy trốn thời gian. Người áo đen tức giận huy trưởng đón đỡ, mỗi một kích đều chấn động đến Cố Uyên khí huyết sôi trào. Nhưng Cố Uyên lại càng đánh càng hăng. Ầm. Lại là một lần cứng đối oanh, lửa xanh lam sớm bị đánh tan văng khắp nơi. Cố Uyên lui lại một bước, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Quay đầu nhìn lại, Trang Hiểu Mộng lại còn đứng tại chỗ, không có chút nào chạy trốn ý tứ. Đi mau a. Cố Uyên gầm thét, ngươi nghĩ chết ở chỗ này sao? Ai cũng đừng nghĩ rời đi. Người áo đen bén nhọn cười quái dị. Trải qua mấy lần giao thủ, hắn phát hiện ngọn lửa màu xanh lam kia mặc dù quỷ dị, lại không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, lập tức yên lòng, thế công càng hung hiểm hơn. Cố Uyên một bên nỗ lực chèo chống, một bên phi tốc suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cao giọng quát, có thể xông vào Lạc Hà Sơn giết ta, ngươi nhất định là vương gia nhân. Người áo đen thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ, mặc dù thoáng qua liền mất, lại không có thể trốn qua Cố Uyên con mắt. Ngươi không dám dùng võ kỹ, chỉ dùng đơn giản công kích, nói rõ không muốn bại lộ lai lịch. Cố Uyên tiếp tục phân tích, đồng thời cẩn thận điều chỉnh hô hấp, ngươi đối Trang Hiểu Mộng động thủ lúc do dự kiêng kỵ, nói rõ biết được thân phận nàng. Nhận biết chúng ta, lại biết hành tung, ngoại trừ thành chủ chỉ có vương đang mật báo. Người áo đen thế công rõ ràng hỗn loạn một cái chớp mắt. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, ngữ tốc càng nhanh, thực lực ngươi huyền cương ngũ trọng, là vương nhị gia vương thành đức. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Cố Uyên trong miệng phun ra. Thực lực cách xa phía dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn đã nhận chấn động. Người áo đen nghe vậy, đột nhiên dừng lại công kích, phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười. Hắn chậm rãi giật xuống che mặt khăn đen, lộ ra một trương hung ác nham hiểm khuôn mặt, chính là vương gia nhị gia vương thành đức. Vốn định giết ngươi, đánh mất xỉu nàng, bây giờ ngươi đã biết, nàng cũng phải chết. Vương thành đức khí thế đột nhiên biến đổi, trưởng phong như lao, chiêu chiêu chí mạng. Ta ngăn trở hắn, đi mau. Cố Uyên hai mắt xích hồng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Hắn hoàn toàn có thể một mình đảo tẩu, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem Trang Hiểu Mộng quật cường khuôn mặt, hắn chính là bước không ra một bước kia. Trang Hiểu Mộng hốc mắt hơi nóng. Nàng rõ ràng Cố Uyên bản nhưng nhẹ nhõm thoát thân, lại vì nàng lưu lại tử chiến. Ngay tại cái này sống chết trước mắt, nàng đan điền đột nhiên nóng lên, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng lên. Huyền cương nhị trọng. Vương Thành Đức kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Trang Hiểu Mộng sẽ vào lúc này đột phá. Muốn đi cùng đi, muốn chiến cùng một chỗ chiến. Trang Hiểu Mộng tiểu quát một tiếng, cầm trong tay đoạn kiếm phóng tới chiến trường. Nàng mới đột phá tu vi mặc dù bất ổn, nhưng khí thế như hồng, lại tạm thời bức lui Vương Thành Đức. Cố Uyên phiền muộn đến muốn thổ huyết. Nha đầu này đột phá là chuyện tốt, nhưng lưu lại quả thực là thêm phiền. Vương Thành Đức gặp Trang Hiểu Mộng không chỉ có không chạy giật mà xông lên, trong mắt lóe lên vui mừng. Vừa vặn một mẻ hốt gọn. Tình huống nguy cấp, Cố Uyên cắn răng một cái, từ trong túi chứa vật móc ra ba bình đan dược, một mạch đổ vào trong miệng. Ngươi điên rồi. Vương Thành Đức cùng Trang Hiểu Mộng đồng thời kinh hô. Đan dược vào bụng, linh lực khổng lồ giống như là núi lửa phun trào tại Cố Uyên thể nội nổ tung. Da của hắn trong nháy mắt trở nên xích hồng, kinh mạch toàn thân phồng lên, cả người như là thổi phồng bành trướng một vòng. Không hổ là đan dương thành thứ nhất hoàng cố, lại nuốt đan dược tự sát. Vương Thành Đức ngửa đầu cười to, tạm thời đình chỉ công kích trở lấy nhìn Cố Uyên bạo thể mà chết cho hay. Trang Hiểu Mộng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong mắt lệ quang chớp động. Nàng không rõ Cố Uyên vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ là vì không liên lụy nàng? Mà nó, ăn nhiều. Các loại đan dược dược lực tại thể nội bộc phát, mãnh liệt đau đớn để Cố Uyên cơ hồ hôn mê. Kinh mạch như là bị ngàn vạn dễ cương châm đâm xuyên, đan điền càng lạ như là bị liệt hỏa thiêu đốt. Ngay tại ý thức sắp mơ hồ sát na, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua não hải, lấp không bằng khai thông. Đã không cách nào dung nạp nhiều như vậy linh lực, sao không đưa chúng nó thả ra ngoài? Chỉ cần phóng thích tốc độ vượt qua đan dược thôi hóa tốc độ, liền có một chút hy vọng sống. Cố Uyên bỗng nhiên cắn chót lưỡi, kịch liệt đau nhức để hắn khôi phục thanh tỉnh. Hắn đình chỉ áp chế thể nội cuồng bạo linh lực, ngược lại dẫn đạo bọn chúng hướng chạy toàn thân. Vương Thành Đức, Cố Uyên thanh âm khàn giọng, như là địa ngục trở về ác quỷ. Hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới, cái gì mới thật sự là lực lượng. Chân hắn dẫm du long bộ, thân hình như điện phóng tới Vương Thành Đức. Thể nội linh lực như lũ quét, hữu quyền vạch ra một đạo huyền ảo quy tích, lửa xanh lam sấm lần nữa hiện hiện, nhưng lần này càng thêm ngưng thực, cơ hội hóa thành thực chất. Cố Uyên hữu quyền bên trên lửa xanh lam sấm đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo hỏa lòng xoay quanh mà ra. Hắn chìm quát một tiếng, ly hỏa thật dương trưởng, xí diễm. Một trường này đẩy ra lúc nhìn như chậm chạp, lại mang theo bài sơn đảo hải chi thế. Trường phong những nơi đi qua, không khí vặn vẹo biến hình, mặt đất đá vụn bị lực lượng vô hình ép thành một biển. Vương Thành Đức con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. đây rõ ràng là huyền giai thượng phẩm võ kỹ mới có uy thế. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Vương Thành Đức vừa sợ vừa giận, lại không chịu nhượng bộ, song trưởng ngưng tụ suốt đời công lực nên đón tiếp lấy. Oanh! Hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà ra. Phương biên trong vòng 10 trượng cây cối chặn ngang bẻ gãy, mặt đất bị phá đi thật dày một tầng. Trang Hiểu Mộng không thể không chống lên hộ thể cương khí mới miễn cưỡng đứng vững, trong mắt tràn đầy rung động. Bụi mù tán đi, Cố Uyên cùng Vương Thành Đức đều thối lui một bước, đúng là cân sức ngang tài. Không có khả năng. Vương Thành Đức là thất thanh. Hắn đường đường huyền cương ngũ trọng, lại bị một cái huyền cương nhất trọng tiểu bối bất bình. Cố Uyên nhưng căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, thứ hai trưởng đã như bóng với hình ảnh tới. Một trường này càng thêm cuồng bạo, lửa xanh lam sấm bên trong lại xen lẫn một tia kim sắc lưu quang, uy thế càng tăng lên lúc trước. Ầm. Vương Thành Đức đội vàng đón đỡ, chỉ cảm thấy hai tay run lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Càng đáng sợ chính là, cái kia quỷ dị lam lửa có thể ăn mòn hắn hộ thể cương khí. Đáng chết. Vương Thành Đức rốt cục luống cuống. Hắn vốn cho rằng Cố Uyên cưỡng ép tăng thực lực lên nhất định không thể bền bỉ, ai ngờ đối phương càng đánh càng hăng, mỗi một trưởng đều thế đại lực trầm, phản phất có sức lực dùng thoải mái. Thứ ba trưởng, thứ tư trưởng. Cố Uyên hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Kinh mạch của hắn tại cuồng bạo linh lực cọ rửa hạ không ngừng xé rách lại khép lại, thống khổ để hắn khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt lại càng phát ra lăng lệ. Thứ 18 trưởng. Một trường này rắn rắn chắc chắc khắc ở Vương Thành Đức ngực, đánh cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, hộ thể cương khí xuất hiện rõ ràng vết rách. Tiểu xuất sinh. Vương Thành Đức triệt để nổi giận, từ trong ngực móc ra một viên huyết sắc đan dược nuốt vào. Chỉ một thoáng, quanh người hắn huyết vụ tràn ngập, khí tức tăng vọt đến huyền cương lục trọng. Nhiên huyết đan. Cố Uyên cười lạnh, hết biện pháp. Hắn không những không sợ, ngược lại lấn người mà lên, trường thế càng thêm hung mãnh. Thể nội dư thừa linh lực đang lo không chỗ phát tiết, Vương Thành Đức càng mạnh, hắn càng có thể buông tay buông chân. Thứ 25 trưởng. U Lam Hỏa Long cùng cương khí kim màu đỏ ngậm chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt quang mang. Vương Thành Đức kinh hãi phát hiện, cho dù mình tạm thời tăng lên tới 6 trọng cảnh giới, lại vẫn bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thứ 28 trưởng. Cố Uyên thế công như trường giang đại hà, liên miên bất tuyệt. Vương Thành Đức hai tay đã chết lặng, khỏe miệng không ngừng chảy máu. Càng đáng sợ chính là, nhiên huyết đang tác dụng phụ bắt đầu hiện hiện, da của hắn bắt đầu rạn nứt, sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc sói mòn. Thứ 30 trưởng. Một trường này rốt cục đánh tan Vương Thành Đức hộ thể cương khí. Hắn như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá, ném ra một cái hố sâu. Không, không có khả năng Vương Thành Đức dễ dàng lấy bỏ lên, máu me đầy mặt, trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi, Cố thiếu gia, thả ta một mạng. Vương Giang nguyện dâng lên. Thứ 33 trưởng. Cố Uyên căn bản không nói cho hắn xong cơ hội, cuối cùng một trưởng như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Vương Thành Đức tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, ngực bị vênh ra một cái trong suốt lỗ thủng, trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán. Ầm. Vương Thành Đức thi thể chậm rãi trượt xuống, tại trên vách núi đá lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thể nội cuồng bạo linh lực rốt cục phát tiết hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, hắn vùng đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên tự hành vận chuyển, đem còn thừa linh lực đều hấp thu. Nóa. Cố Uyên tức giận đến muốn chửi má nó. Hắn vốn định dùng những linh lực này xung kích huyền cương nhị trọng, ai ngờ bị cái này phá đỉnh thiệt hồ. Nhưng mà một giây sau, một cỗ ôn nhuận như nước mùa xuân sinh cơ chi lực từ trong đỉnh tuôn ra, thuận kinh mạch chảy khắp toàn thân. Những nơi đi qua, kinh mạch bị tổn thương bị cấp tốc chữa trị, thậm chí so trước kia cứng cáp hơn rộng lớn. Đây là Cố Uyên đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo cũng hỉ. Hắn cảm giác được rõ ràng, kinh mạch của mình bị ngạnh sinh sinh nối rộng gấp 2 có thừa, đan điền dung lượng cũng tăng lên rất nhiều. Chương 38, Hố Vương đằng chương 38, Hố Vương đằng Cố Uyên. Người không sao chứ? Trang Hiểu Mộng bay chạy tới, trong mắt lệ quang lấp lóe. Nàng vừa muốn đưa tay kiểm tra Cố Uyên thương thế, đã thấy quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, muốn đột phá. Cố Uyên không kịp giải thích, lập tức ngồi xếp bằng, cựu chuyển càn khôn quyết toàn lực vận chuyển. Trang Hiểu Mộng thấy thế, vội vàng cầm kiếm bảo hộ ở bên cạnh hắn, cảnh giác liếc nhìn một phía. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng trở lại ngồi xếp bằng điều tức Cố Uyên trên thân, nhịp tim không bị khống chế tăng tốc. Nắng sớm xuyên thấu qua lá cây khoảng cách vẩy vào Cố Uyên góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên, vì hắn dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Hắn lông mày cau lại, lông mi dài tại mí mắt bỏ ra tinh mịn bóng ma, mũi cao thẳng, vành môi nết. Gương mặt này cùng đan dương thành trong truyền thuyết hoàn khố hình tượng tưởng như hai người. Ta lúc đầu làm sao lại tin những lời đồn đại kia Trang Hiểu Mộng âm thầm ảo não. Nếu sớm biết Cố Uyên đặc biệt như vậy, nàng trước kia tuyệt sẽ không đối với hắn kính nhi viễn chi. Đang lúc xuất thần, Cố Uyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Trang Hiểu Mộng đầu tiên là giật mình, lập tức thoải mái. Kinh lịch như thế chiến đấu kịch liệt, lại nuốt đại lượng đan dược, đột phá không thể bình thường hơn được. Nhưng mà sau một khắc, mãnh liệt hơn ba động từ Cố Uyên thể nội truyền ra. Đây là hai lần đột phá. Trang Hiểu Mộng trừng lớn đôi mắt đẹp, môi đỏ khẽ nhếch. Trong vòng một ngày thăng liền hai trọng. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, gia hỏa này sẽ không phải là một loại nào đó cao giai linh thú hóa hình a. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung lúc, Cố Uyên chậm rãi mở mắt. Đôi tròng mắt kia so ngày xưa càng thâm thúy hơn, phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải. Nhìn cái gì đấy? Cố Uyên nhíu mày hỏi. Trang Hiểu Mộng như ở trong mộng mới tỉnh, kích động bắt lấy cánh tay của hắn, "Ngươi liên tục đột phá hai trọng cảnh giới." "Ừm." Cố Uyên hời hợt lên tiếng, đứng dậy hoạt động gân cốt. "Cái gì gọi là ân?" Trang Hiểu Mộng tức giận đến dậm chân, "Ngươi biết có thể tại trong một ngày liên phá hai trọng ý vị như thế nào sao? Toàn bộ Xích Tiêu Vương quốc trong vòng trăm năm có thể làm được đều là danh chấn một phương tuyệt thế thiên tài. Cố Uyên nhún nhún vai, vận khí tốt thôi. Ngươi. Trang Hiểu Ngộng tức giận đến suýt nữa phát điên, nhưng nghĩ lại bình thường trở lại. Gia hỏa này ngay cả tam giai linh thú đều có thể đơn giết, còn có cái gì không thể nào? Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước kia cái ngoại ý muốn vẫn mang tới xấu hổ, tại đánh với Vương Thành Đức một trận sau lại tan thành mây khói. Giờ phút này hai người ở chung ngược lại càng thêm tự nhiên, phản phất trải qua sinh tử về sau, những cái kia nhỏ cảm xúc đều trở nên không có ý nghĩa. Trong những ngày kế tiếp, Trang Hiểu Ngộng toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Tại Cố Uyên gần như hà khắc chỉ đạo dưới, nàng kỹ xảo chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản có hoa không quả chiêu thức bị tinh giản đến cực hạn, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. Nhớ kỹ, chân chính sát chiêu không cần để mắt. Cố Uyên một bên làm mẫu, một bên giảng giải, liền giống như vậy, tay phải hắn như độc xà thổ tín nô ra, đầu ngón tay ngưng tụ cương khí tùy tiện xuyên thủng thiết bối lang xương đầu. Trang Hiểu Ngộng thấy nhìn không chuyển mắt, rất nhanh liền có thể đem lý luận vận dụng đến trong thực chiến. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng đã có thể tại trong vòng 3 chiêu giải quyết một đầu nhị giai linh thú, thực lực so mới vào Lạc Hà Sơn lúc mạnh không chỉ một bậc. Mà Cố Uyên thì đem càng nhiều tinh lực đặt ở Càn Lam Đốt Thiên Diễm cùng võ kỹ dung hợp bên trên. Trải qua 6 ngày lặp đi lặp lại rèn luyện, hắn rốt cục có thể làm được tâm niệm vừa động, hỏa diễm liền điều khiển như cánh tay dung nhập chiêu thức. Xong rồi, Cố Uyên nhìn xem lòng bàn tay nhảy nhót lam diễm, hài lòng gật đầu. Trang Hiểu Ngộng sát mồ hôi trán đi tới, ngọn lửa này đến cùng là lai lịch gì? Ngay cả Vương Thành Đức cao thủ như vậy đều kiêng kỵ 3 phần. Bí mật. Cố Uyên cười thần bí, thuận tay đưa cho nàng một bình hồi khí đan. Trang Hiểu Ngộng nhíu môi, lại không có hỏi tới. Mấy ngày nay ở chung để nàng minh bạch, Cố Uyên trên người có quá nhiều bí mật, nhưng nên lúc nói hắn tự nhiên sẽ nói với mình. Phía trước chính là Thái Hoa Thành. Cố Uyên đứng tại đỉnh núi, chỉ vào nơi xa nguy nga thành trì. Trang Hiểu Ngộng thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong lòng lại vô hình nổi lên một chút mất mát. Ý thức được điểm ấy về sau, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liếc trộm Cố Uyên phát hiện hắn không có chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Hoa Thành so Đan Dương Thành còn hùng vĩ hơn mấy lần, tường thành cao vút trong mây, chỗ cửa thành ngựa xe như nước. Hai người theo dòng người vào thành, lập tức bị trước mắt cảnh tượng phồn hoa rung động. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên cửa hàng san sát. Tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh liên tiếp, trong không khí phiêu đãng các món ăn ngon hương khí, mạnh hơn Đan Dương Thành nhiều. Cố Uyên thuận miệng bình luận. Trang Hiểu Ngộng nghe vậy, lập tức ở bên hông hắn bấm một cái, không cho nói cha ta quản lý không được há. Cố Uyên đau đến nhe răng trợn mắt, ta sai rồi còn không được sao? Hai người đùa giỡn ở giữa, cản hạ một chiếc xe ngựa tiến về ước định bắt phương lâu. Xa xa nhìn lại, tòa kia 6 tầng cao kiến trúc ở trong thành hạt giữa bầy gà, vàng son lộng lẫy tường ngoài dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hai vị khách quan mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Cố Uyên nói rõ ý đồ đến về sau, tiểu nhị kia thái độ càng thêm cung kính, nguyên lai là Cố công tử. Trang thành chủ sớm đã phân phó xin mời đi theo ta. Hắn dẫn hai người vòng qua chính sảnh, từ cửa sau tiến vào một chỗ ưu tĩnh lâm viên. Giả sơn nước chảy ở giữa, mấy tòa tinh xảo tiểu viện xen vào nhau tinh tế phân bố. Nơi này rẻ nhất viện tử một ngày cũng muốn trăm lạng bạc dòng đâu. Tiểu nhị tự hào giới thiệu, giống phòng chữa thiên như thế không có ngàn lượng căn bản ở không dậy nổi. Cố Uyên âm thầm liễu lưỡi, giá tiền này xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cha. Trang Hiểu Ngộng đột nhiên buông ra Cố Uyên tay, hướng phía trước chạy như bay. Cố Uyên ngẩng đầu, chỉ gặp một vị khí độ bất phàm nam tử trung niên đang đứng ở bên hồ trong lương đỉnh. Người kia nhìn thấy Trang Hiểu Ngộng, nghiêm túc khuôn mặt lập tức nhu hòa xuống tới, trong mắt lóe lên như chút được gánh nặng tân sắc. Cha. Trang Hiểu Ngộng như yến non về rừng nhào vào Trang Hải Minh trong ngực. Vị này ngày bình thường đoàn Trang ưu nhã thành chủ thiên kim, giờ khắc này ở trước mặt phụ thân hoàn toàn buông xuống tất cả phòng bị. Trang Hải Minh vỗ nhẹ nữ nhi phía sau lưng, trong mắt tràn đầy tự ái. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng cái này 10 ngày hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng hai người an nguy. Trở về liền tốt. Trang Hải Minh buông ra nữ nhi, ánh mắt ở trên người nàng nhanh chóng đảo qua, xác nhận không có rõ ràng thương thế về sau, lúc này mới chuyển hướng Cố Uyên, Cố Hiền trước, một đường vất vả. Cố Uyên ôm quyền hành lễ, nắm thành chủ hưởng phúc, hết thảy thuận lợi. Vào nhà nói chuyện, Trang Hải Minh cười chào hỏi hai người tiến vào tiểu viện. Trong lương đình sớm đã chuẩn bị tốt thanh trà điểm tâm. Trang Hải Minh tự mình châm trà, giống như tùy ý mà hỏi thăm, Lạc Hà Sơn một nhóm thu hoạch như thế nào? Thực lực nhưng có tinh tiến, gặp được tam giai linh thú sao? Trang Hiểu Ngộng nhãn tỉnh sáng lên, như hài đồng tranh công cấp trả lời, gặp được thật nhiều đâu. Độc giác đồn, giang kiếm, lương sắc gấu. Lợi hại nhất là đầu kia độc giác đồn, cái chán sừng nhọn có thể đâm xuyên huyền cương hộ thể. Trang Hải Minh trong tay ấm trà khẽ run lên, nước trà suýt nữa vẩy ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai người nhiều nhất ở ngoại vi hoạt động, không nghĩ tới lại thực có can đảm trêu chọc tam giai linh thú, hơn nữa còn là độc giác đồn bực này hung vật. Ồ, hắn cố gắng trấn định, để bình trà xuống, xem ra Hiểu Ngộng tiến bộ không nhỏ. Đó là đương nhiên. Trang Hiểu Ngộng kích động nhảy đến trong viện đất trống, cha, đi thử một chút. Trang Hải Minh bật cười, đặt chén trà xuống đứng dậy, tốt, vi phụ chỉ dùng huyền cương nhất trọng thực lực. Hắn vừa đứng vững, Trang Hiểu Ngộng đã tiểu quát một tiếng, huyền cương nhị trọng khí tức mở ra hoàn toàn. Trang Hải Minh con người hơi co lại. Nữ nhi không ngờ đột phá đến nhị trọng. Cái này so mong muốn trước thời hạn chí ít nửa năm. Không đợi hắn nghĩ lại, Trang Hiểu Ngộng đã như mũi tên bỏ tới. Quyền thứ nhất thẳng đến mặt, bị đón đỡ hậu thân hình quỷ dị nhất truyền, khuỷu tay phải như độc long xuất động bỏ tới Trang Hải Minh vai trái. Thật nhanh. Trang Hải Minh vội vàng nghiêng người, đã thấy nữ nhi chiêu thứ ba theo nhau mà tới. Đùi phải như roi quất hướng bụng của hắn. Ngắn ngủi mấy hơi, cha con hai người đã qua hơn 10 chiêu. Trang Hải Minh càng đánh càng kinh hãi. 10 ngày trước hắn còn có thể nhẹ nhõm vạch nữ nhi chiêu thức bên trong lỗ thủng, bây giờ lại muốn treo lên 12 phần tinh thần mới có thể miễn cưỡng áp chế. Trang Hiểu Mộng tiến công ăn khớp lăng lệ, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, đâu còn có nửa điểm lúc trước có hoa không quả cái bóng. Sau gần nửa canh giờ, Trang Hải Minh rốt cục bắt lấy nữ nhi một cái nhỏ bé sơ hở, một chỉ điểm tại cổ tay nàng huyệt vị bên trên, kết thúc trận này luật bàn. Không tệ, tiến bộ thần tốc. Trang Hải Minh vuốt râu tán thưởng, mặt mo lại có chút nóng lên. Vừa rồi nếu không phải chiếm kinh nghiệm phong phú tiện nghi, chỉ bằng vào nhất trọng thực lực thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Trang Hiểu Mộng lại mân mê miệng, vẫn là không có đánh thắng. Trang Hải Minh kém chút bị mình nước bọt hất đến. Nha đầu này, chẳng lẽ còn nghĩ vượt cấp chiến thắng cha nàng hay sao? Cố Hiền Chất có phương pháp giáo dục a? Trang Hải Minh ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Uyên, không biết Hiền Chất bây giờ. Huyền Cương tam trọng. Cố Uyên hời hợt trả lời. Phúc, Trang Hải Minh một miệng trà phun tới, nhiều ít. Tam trọng. Cố Uyên lặp lại nói, tại Lạc Hà Sơn ngày thứ tư đột phá. Trang Hải Minh chén trà trong tay răng rắc một tiếng xuất hiện vết rách. Chưa tới nửa năm từ tôi linh cảnh bay vọt đến Huyền Cương tam trọng. Đây là cái gì yêu nghiệt tốc độ? Càng đáng sợ chính là, tại nguy cơ tứ phía Lạc Hà Sơn bên trong còn có thể liên phá hai cảnh. Cưỡng chế trong lòng kinh đảo Hải Lãng, Trang Hải Minh miễn cưỡng duy trì lấy thành chủ phong độ, ngày mai ta mang các ngươi đi huyết chiến các báo danh. Cố Hiền Chất đi nghỉ trước đi, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi. Cố Uyên hiểu ý, hành lễ cáo lui. Chờ thân ảnh của hắn biến mất tại hành lang cuối cùng, Trang Hải Minh lập tức bày ra cách âm bình chướng, lôi kéo nữ nhi tòa hạ, nói rõ chi tiết nói, đoạn đường này đến cùng xảy ra chuyện gì. Trang Hiểu Mộng sớm đoán được phụ thân sẽ hỏi, cũng không giấu giếm. Từ tao nộ kiếm sĩ báo bắt đầu, đem Cố Uyên dạy như thế nào nàng kỹ xảo chiến đấu, như thế nào phân tích linh thú nhược điểm, như thế nào vạch nàng chiêu thức bên trong dư thừa rườm rà động tác. Một đường tới, hắn phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Trang Hiểu Mộng trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, không có rực rỡ chiêu thức, mỗi một kích đều đơn giản trực tiếp, lại luôn có thể lấy nhỏ nhất đại giới lấy được lớn nhất chiến quả. Trang Hải Minh càng nghe càng kinh hãi. Cố Uyên đối với chiến đấu lý giải, hoàn toàn không giống cái 17 tuổi thiếu niên, trái ngược với cái thân kinh bách chiến lao quái vật. Chờ một chút, hắn đột nhiên bắt lấy mấu chốt, ngươi nói tại Lạc Hà Sơn ngày thứ tư đột phá, khi đó xảy ra chuyện gì? Trang Hiểu Mộng biểu tình ngưng trọng, cắn cắn môi dưới, chúng ta gặp Vương Thành Đức. Cái gì? Trang Hải Minh bỗng nhiên đứng lên, khí tức quanh người không bị khống chế bộc phát, bàn đá răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh. Vương Thành Đức, Huyền Cương ngũ trọng vương gia nhị gia. Ừm. Trang Hiểu Mộng gật đầu, hắn che mặt đánh lén, bị Cố Uyên biết phá thân phận. Các ngươi làm sao chạy trốn? Trang Hải Minh gấp giọng đánh gãy, cái chán đã thấy mồ hôi lạnh. Không có trốn, Vương Thành Đức bị Cố Uyên chém giết. Trang Hiểu Mộng lời vừa nói ra, Trang Hải Minh như bị sét đánh, cả người cường tại nguyên chỗ. Môi hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Hiểu Mộng, việc này không thể coi thường. Trang Hải Minh thanh âm căng lên, ngươi xác định là Vương Thành Đức? Huyền Cương ngũ trọng vương gia nhị gia. Trang Hiểu Mộng trọng trọng gật đầu, hắn chính miệng thừa nhận còn kéo xuống khăn che mặt. Trang Hải Minh hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nữ nhi mặc dù tùy hứng, nhưng ở chính sự bên trên từ không nói láo. Hắn chậm rãi ngồi trở lại băng ghế đá, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Nói rõ chi tiết nói. Theo Trang Hiểu Mộng giảng thuật, Trang Hải Minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nghe tới Vương Thành Đức đối nữ nhi nói ôn nôn ế ngữ lúc, trong mắt của hắn sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, biết được Cố Uyên mạo hiểm nuốt đan dược cưỡng ép tăng lên lúc, lại không khỏi bóp nát chén trà trong tay. Vương gia, tội đáng chết vạn lần. Trang Hải Minh chán nổi gân xanh lên, khí tức quanh người không bị khống chế tiết ra ngoài, đem chúng quanh hoa cỏ ép tới thấp ép xuống đi. Nếu không phải Cố Uyên liều mạng tương hộ, nữ nhi chỉ sợ đã. Ý nghĩ này để Trang Hải Minh sợ không thôi. Hắn nhắm mắt lại, cưỡng ép đè xuống sôi trào sát ý hiện tại còn không phải cùng Vương gia triệt để lúc trở mặt. Cố Hiền Chất, trọng tình trọng nghĩa, có nam nhi làm đương. Thật lâu, Trang Hải Minh mở mắt ra, thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh, phần ân tình này so núi còn nặng. Quá hoa thi đấu về sau, ta tất trả lại Cố gia một món nợ ân tình. Trang Hiểu Mộng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng biết phụ thân từ trước đến nay nói là làm, có câu nói này, Cố gia tại Đan Dương thành địa vị đem càng thêm vững chắc. Cha con hai người lại hàn huyên gần một canh giờ, Trang Hải Minh mới khiến cho nữ nhi đi nghỉ ngơi. Ngồi một mình ở trên ghế mây, hắn nhìn về phía Cố Uyên chỗ tiểu viện phương hướng, trong mắt tràn đầy phức tạp. Từ khi Cố Uyên tại thi hội bên trên viết ra kia thủ điệp luyến hoa, hắn liền đối thiếu niên này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Vốn cho rằng chỉ là cái đột nhiên khai khiếu hoàn cố, ai ngờ càng hiểu rõ càng nhìn không thấu. Huyền Cương tam trọng, chém giết Vương Thành Đức. Trang Hải Minh tự lẩm bẩm, ngón tay khẽ chọc lan can. Tiêu hóa xong nữ nhi giảng thuật nội dung, hắn đối Cố Uyên thực lực lại không hoài nghi. Thiên phú như vậy, đặt ở Thái Hoa phủ cũng là nhóm đứng đầu. Kỳ trước quá hoa thi đấu, Đan Dương thành đều là hạng chót, Trang Hải Minh vì thế thể xác tinh thần đều mệt. Lần này ba cái danh ngạch tất cả đều là Huyền Cương cảnh, nữ nhi đạt tới nhị trọng, Cố Uyên càng là yêu nghiệt tam trọng. Có lẽ lần này Trang Hải Minh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cố Uyên trở lại chỗ ở về sau, cũng không nghỉ ngơi, mà là tại trong viện diễn luyện võ kỹ. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới thu thế trở về phòng, khoanh chân điều tức. Sáng sớm hôm sau, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem Cố Uyên từ trong nhập định tỉnh lại. Không cần mở cửa, là hắn biết là ai. Kia đặc biệt tiết tấu, chỉ có Trang Hiểu Mộng mới có thể như vậy gõ. Sớm như vậy, Cố Uyên kéo cửa ra, quả nhiên thấy Trang Hiểu Mộng một thân trang phục đứng ở ngoài cửa, tư thế hiên ngang. Nắng đã chiếu đến đít còn sớm. Trang Hiểu Mộng nhíu môi, ánh mắt lại không tự giác hướng Cố Uyên nửa mở cổ áo chấu nghiêng mắt nhìn, tranh thủ thời gian thu thập, đi huyết chiến cát. Cố Uyên lúc này mới nhớ tới hôm nay an bài. Huyết chiến cát. Nghe nói ngay cả Huyền Cương cảnh đều khó mà thông quan địa phương, ra trận phí cao tới 5 vạn lượng, đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Chờ ta một lát. Hắn quay người trở về phòng, rất nhanh thay xong quần áo luyện công ra. Gặp Trang Hiểu Mộng còn tại nguyên chỗ dạ bước, Cố Uyên nhịn không được trêu ghẹo, gấp gáp như vậy, là nghĩ về Lạc Hà Sơn lại so một trận. Phi, Trang Hiểu Mộng lườm hắn một cái, ai muốn cùng ngươi so? Ta là muốn đi huyết chiến các kiến thức một chút. Hai người ta chê cười ở giữa đi vào thành chủ ở tiểu viện. Vương Đằng đã chờ ở nơi đó, gặp Trang Hiểu Mộng tiến đến, lập tức ân cần tiến lên đón. Trang tiểu thư, tối hôm qua nghỉ ngơi đến được chứ? Trang Hiểu Mộng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đi thẳng tới phụ thân bên cạnh. Kể từ khi biết Vương gia phái người chặn giết, nàng đối tất cả Vương gia nhân đều không có sắc mặt tốt. Vương Đằng bị phơi tại nguyên chỗ, một mặt không hiểu đấu. Hắn nhớ kỹ mấy ngày trước đây Trang Hiểu Mộng mặc dù lãnh đạm, nhưng ít ra sẽ còn khách sáo vài câu, làm sao hôm nay? Người đều đến đông đủ, đi thôi. Trang Hải Minh liếc nhìn ba người, ánh mắt trên người Cố Uyên dừng lại thêm một cái chớp mắt, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Huyết chiến các ở vào Thái Hoa thành khu vực trung tâm, chiếm diện tích cực lớn. Xa xa nhìn lại, tòa kia 6 tầng cao thanh đồng kiến trúc tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo quang trạch, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Đây chính là huyết chiến các. Vương Đằng ngửa đầu nhìn qua kia nguy nga kiến trúc, thanh âm có chút phát run. Trang Hải Minh gật đầu, lầu cao 6 tầng, mỗi tầng một quan. Nhớ kỹ, ở bên trong có thể sẽ bị thương nặng thậm chí tử vong, buộc phải cẩn thận. Kia, vậy nếu là ngăn cản không nổi làm sao bây giờ? Vương Đằng sắc mặt trắng bệnh. Mỗi người có 2 tấm lệnh bài. Trang Hải Minh lấy ra 3 cái ngọc bài phân cho 3 người, gặp được nguy hiểm liền bóp nát, hoặc là trực tiếp cắn nát cũng được, cơ quan sẽ lập tức đình chỉ công kích. Đang nói, lầu 3 đi ra một đầy bụi đất người trẻ tuổi. Đồng bạn của hắn lập tức hơi đi tới, thanh niên kia lại ủ rũ, chỉ tới tầng thứ 3. Cố Uyên ánh mắt ngưng lại. Thanh niên này rõ ràng là huyền cương nhất trọng đỉnh phong, thậm chí ngay cả cửa thứ 3 đều không qua được. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Trang Hải Minh giải thích nói, kỳ trước người dự thi đều sẽ tới huyết chiến các thí luyện. Có thể từ tầng thứ 4 ra cơ bản có thể tranh 15 người đứng đầu, tầng thứ 5 ra tiến tiên võ viện 10 phần chắc 9, liền xem như tầng thứ 3 cũng có cơ hội. Các ngươi chờ lấy, ta đi báo danh. Trang Hải Minh phân phó một tiếng, đi hướng huyết chiến các khía cạnh chỗ ghi danh. Vương Đằng thừa cơ lại tiến đến Trang Hiểu Mộng bên người, "Trang tiểu thư, nghe nói huyết chiến các hung hiểm dị thường, không bằng chúng ta tổ đội." "Không hứng thú." Trang Hiểu Mộng lạnh như băng cự tuyệt, quay người đi hướng Cố Uyên, "Cố Uyên, ngươi nói ngươi có thể lên mấy tầng?" Trong mắt nàng lóe ra không chịu thua qua mang, hiển nhiên là muốn lại so một trận. Cố Uyên lười biếng tựa ở vách tường đồng thau bên trên, ai biết được, làm hết sức mà thôi. Qua loa. Trang Hiểu Mộng dậm chân, có dám hay không lại so một lần. Ai xông số tầng cao người nào thắng. Cố Uyên muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, cùng lần trước tiền đặt cược đồng dạng liền so. Trang Hiểu Mộng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi, vô sỉ." Hôm đó tại Lạc Hà Sơn bên trong ngoại ý muốn một hôn, là nàng đời này to gan nhất cử động, cũng là hai người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Bây giờ bị Cố Uyên trước mặt mọi người đề cập, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chán ghét chết. Nàng thấp giọng mắng, lại không che giấu được trong mắt lóe lên một tia ngọt ngào. Một màn này rơi ở trong mắt Vương Đằng, lập tức ghen ghét dữ dội. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, trong lòng thầm mắng, cậu nam nữ. Đang lúc ba người bầu không khí vi diệu thời khắc, một đám tuyển thủ dự thi bộ dáng người từ huyết chiến các cửa hông đi ra. Cầm đầu là cái mặt phấn thanh niên áo trắng, cầm trong tay quả xếp, bên hông ngọc bội đình đương rung động, một bộ hoàn khố diễn xuất. "Nha, cái này là nhà nào tiểu nữ tử?" Thanh niên áo trắng liếc mắt liền thấy được thẹn thùng chưa cởi Trang Hiểu Mộng, con mắt lập tức phát sáng lên. Trang Hiểu Mộng vốn là ngày thường thủy linh, giờ phút này hai gò má ửng hồng bộ dáng tăng thêm mấy phần tươi đẹp, tại nắng sớm bên trong tựa như một đóa nụ hoa chấm nở hoa đào. Thanh niên áo trắng sửa sang lại y quan, đong đưa quạt xếp đi lên trước, tại Hạ Bắc viện thành nghiêm phòng, không biết cô nương vương danh. Quá hoa trên hồ thuyền hoa mới đến, không bằng cùng nhau chèo thuyền du ngoạn nấu rượu. Phía sau hắn mấy người đồng bạn cũng hèn mọn dừng bước lại, ánh mắt trên người Trang Hiểu Mộng vừa đi vừa về liếc nhìn. Cút xa một chút. Trang Hiểu Mộng nhíu mày, trên mặt đỏ bừng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là băng lãnh hàn ý nghiêm phong lại không lấy vì ngang ngược, phản mà nụ cười càng tăng lên, cô nương làm gì lạnh nhạt như vậy? Ta nghiêm phong tại Bắc viện thành cũng coi như nhân vật có mặt mũi, cho chút thể diện như thế nào? Nói, hắn lại đưa tay muốn đi kéo Trang Hiểu Mộng cổ tay trắng. Mặt là mình cho, không là người khác bố thí. Trang Hiểu Mộng lùi lại nửa bước, ngữ khí lạnh lùng như băng. Nghiêm phong sầm mặt lại. Tại Bắc viện thành, còn từ không có người dám như thế bắt hắn mặt mũi. Càng là không có được, hắn càng phải lấy được tay. Cô nương có biết, cự tuyệt ta nghiêm phong hậu quả? Thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, quả xếp ba khép lại. Vương Đằng ở một bên nhìn có chút hả hê nhìn xem, ước gì Trang Hiểu Mộng chọc phiền phức. Hắn thấy, cái này điêu ngoa nha đầu liền nên ăn chút đau khổ. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn tiến lên, đột nhiên thoáng nhìn Vương Đằng âm hiểm biểu lộ, trong lòng hơi động. Chúng ta là Đan Dương thành người của phụ thành chủ. Cố Uyên vượt ngang một bước, ngăn tại Trang Hiểu Mộng trước người, Nghiêm công tử là muốn cùng Đan Dương thành khai chiến sao? Lời vừa nói ra, Nghiêm Phong cùng đồng bạn của hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Đan Dương thành, cái kia bạn năm hạng chót Đan Dương thành. Nghiêm Phong cười đến ngửa tới ngửa lui, năm ngoái thi đấu, các ngươi người ngay cả vòng thứ nhất đều không có qua. Huyết chiến các trước người lưu lượng lớn, lần này xung đột đã hấp dẫn không ít người vây xem. Nghe được Đan Dương thành ba chữ, càng nhiều người quăng tới ánh mắt tò mò, chỉ trỏ. Vị này Vương Đẳng huynh chính là ta Đan Dương thành đệ nhất nhân. Cố Uyên đột nhiên chỉ hướng Vương Đẳng, Nghiêm công tử như nghĩ mời Trang tiểu thư tiếp khách, không bằng hỏi trước một chút Vương huynh ý tứ. Vương Đẳng chính xem náo nhiệt, thình lình bị điểm tên, nhất thời ngẩn ra mắt, ta. Ồ. Nghiêm Phong trên dưới dò xét Vương Đẳng, kia muốn như thế nào mới có tư cách? Cố Uyên ngạo nghễ nói, đánh bại Vương huynh, chúng ta tự nhiên nể mặt ngươi, như đánh không lại, liền không có tư cách mời Trang tiểu thư. Trang Hiểu Mộng mới đầu không hiểu nó ý, nhưng nhìn thấy Cố Uyên trong mắt lóe lên giảo hoạt, lập tức hiểu ý, khóe miệng có chút dương lên. Trang tiểu thư ý như thế nào? Nghiêm Phong chuyển hướng Trang Hiểu Mộng, trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc. Trang Hiểu Mộng vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, phụ thân ngay tại cách đó không xa đăng ký, lấy nàng thực lực bây giờ cũng không sợ cái này hoàn khố dùng sức mạnh, không bằng tùy ngươi. Nàng ra vẻ lãnh đạm quay đầu, kỳ thực cố nén ý cười. Nghiêm Phong đại hỉ, quan xếp một chỉ Vương Đằng, xin chỉ giáo. Vương Đằng hoàng hồn, chờ một chút, ta không phải. Không đợi hắn nói xong, Nghiêm Phong đã khí thế toàn bộ triển khai, huyền cương nhị trọng đỉnh phong uy áp đập vào mặt. Đắc tội. Trung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có thể tại Quá Hoa thi đấu đạt tới trước huyền cương nhị trọng đỉnh phong, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Vương Đằng mới vừa vào huyền cương không lâu, thực lực trên lệch cách xa. Hắn trong lúc đội vã bày ra phòng ngự tư thế, đã thấy hoa mắt. Ba. Một cái vang dội cái tát quất vào hắn má trái bên trên, đau rát. Vây xem đám người bộc phát ra một trận cười vang, có người khinh bị nói, đây chính là đan dương thành đệ nhất nhân. Quá yếu đi. Vương Đằng bị đánh cho hồ đồ, còn không có kịp phản ứng, Nghiêm Phong lại là 332 cái bật hai, tả hưu khai cung. Liền cái này. Nghiêm Phong thất vọng lắc đầu, một cước đá vào Vương Đằng phần bụng, đem hắn bị đá bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Phúc, Vương Đằng phun ra một ngụm máu tươi, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Cố Uyên vội vàng xông lên trước nâng, Vương Minh, ngươi không sao chứ? Hắn luôn cuống tay chân bộ dáng, càng ngồi vững Vương Đằng người mạnh nhất thân phận. Đan Dương Thành quả nhiên danh bất hư truyền a. Hạng chót thành đệ nhất nhân liền tại người này. Cười chết người. Chào phúng âm thanh liên tiếp, Vương Đằng hận không thể tại chỗ chết đi. Hắn hung tợn trừng mắt Cố Uyên, rốt cuộc minh bạch mình bị thiết kế. Nghiêm Phong Dương Dương đắc ý đong đưa quả xếp, lần nữa xích lại gần Trang Hiểu Mộng, tiểu nữ tử, hiện tại có thể bồi bản công tử chèo thuyền du ngoạn uống rượu đi. Ánh mắt của hắn dâm tà đảo qua Trang Hiểu Mộng thân eo, cam đoan để ngươi. Dục tiên dục tử. Người chung quanh nghe vậy, nhao nhao lộ ra mập mờ tiểu dung, có người thậm chí thổi lên huýt sáo. Trang Hiểu Mộng tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đang muốn giận dữ mắng mỏ, một đạo hùng hậu giọng nam uy nghiêm đột nhiên truyền đến, làm cản. Thanh âm chưa dứt, một cỗ cường đại uy áp giống như thủy triều vào tới. Chương 39, đánh cược chương 39, đánh cược vây xem đám người không tự chủ được tránh ra một cái thông đạo, chỉ gặp Trang Hải Minh mặt âm trầm nhanh chân đi tới. Cha. Trang Hiểu Mộng như gặp cứu tinh, lập tức bổ nhào vào phụ thân trong ngực, chỉ vào Nghiêm Phong lên án, người này khi dễ nữ nhi, còn đả thương Vương Đằng. Trang Hải Minh nhướng mày, bước nhanh đi đến Vương Đằng bên người dò xét tương thế. Mặc dù hắn đối Vương gia nhân không rất có thiện cảm, nhưng Vương Đằng dù sao cũng là đại biểu Đan Dương thành dự thi tuyển thủ. Má trái nước xương, nội phủ thụ chấn. Trang Hải Minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phong mấy người, các ngươi chơi. Nghiêm Phong sắc mặt trắng bệnh, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới tùy tiện đùa giỡn cái cô nương, lại dẫn xuất thần ý cảnh cường giả. Tiền bối hiểu lầm. Nghiêm Phong lắp bắp giải thích, chúng ta chỉ là luận bàn. Đánh rắm. Trang Hiểu Mộng giận nói, hắn rõ ràng là muốn cưỡng ép ta bồi tiểu. Vẫn đứng sau lưng Nghiêm Phong giữ im lặng thanh bảo thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói, Trang thành chủ, tại hạ Bắc viện thành Tô Dã. Nghiêm sư đệ cùng Quý thành Tuấn Kiệt chỉ là lúc trước luận bàn, điểm đến là dừng, tuyệt không ép buộc chi ý. Người này ước chừng 20, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Mặc dù ngữ khí cung kính, lưng lại thẳng tắp, không sợ chút nào Trang Hải Minh uy áp. Tô Dã. Trang Hải Minh con mắt nhắm lại, Bắc viện thành Tô Dã vị thiên tài kia, không dám nhận. Tô Dã lạnh nhạt nói, Nghiêm Phong vừa rồi chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn cùng Quý thành tuyển thủ giao lưu một hai. Nếu có mạo phạm, ta thay hắn buổi tội. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã cho Trang Hải Minh mặt mũi, lại đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Trang Hiểu Mộng tức bực dậm chân, cha, bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Trang Hải Minh thân hình đột nhiên mơ hồ. Ba 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 ba. Nam âm thanh thanh thủy cái tắt gần như đồng thời vang lên, Nghiêm Phong trở nằm trên mặt người cắt nhiều một cái đỏ tươi trường ấn, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. Mạo phạm Hiểu Mộng cùng cấp mạo phạm Đan Dương Thành. Trang Hải Minh trở về chỗ cũ, thanh âm băng lãnh, vi phạm lần đầu hơi trừng phạt, lần sau không dung tha. Tay này nhanh như thiểm điện thân pháp, để người vây xem hít sâu một hơi. Thần ý cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Nghiêm Phong che lấy nóng bỏng mặt, trong mắt tràn đầy oán độc, cũng không dám phát tác. Tô Dã trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cười lạnh nói, Trang thành chủ uy phong thật to. Tiểu bối luận bàn, trưởng bối nhúng tay, khó trách Đan Dương thành mỗi năm hạng chót. Lời này như cùng một thanh đao nhọn, xuyên thẳng Trang Hải Minh chỗ đau. Kỳ trước Quá Hoa thi đấu, Đan Dương thành sát thực thành tích thảm đạm, là trong lòng của hắn vĩnh viễn gai. Ngươi. Trang Hải Minh râu tóc đều dựng, chính muốn phát tác, một con thon dài tay lại nhẹ nhàng đặt tại trên vai hắn. Thành chủ bất giận. Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên người hắn, mang trên mặt bất cần đời tiêu dung, chó cắn người một ngụm, người cũng không thể cắn trở về. Cố Uyên lười biếng dạo bước tiến lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh quạt xếp, ba một tiếng hất ra, hiển nhiên một bộ ăn chơi thiếu gia diễn xuất. Bác viện thành giáo dưỡng thật là khiến người mở rộng tầm mắt ra. Hắn gật gù đắc ý, phiến nhọn nhẹ chỉ Tô Dã, bên đường đùa giỡn đường thành thiên kim, bị dạy dỗ còn dám mạnh miệng. Ta chưa từng thấy có như thế mặt dạy vô sỉ chi đồ. Tô Dã sắc mặt tái xanh, quạt xếp khớp xương bóp khanh khách rung động, tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba. Có dám hay không đao thật thương thật so một trận. So cái gì? Cố Uyên lười biếng dương mắt, so với ai khác ra mặt dày, tại hạ cam bái hạ phong. Ngươi. Tô Dã sau lưng mấy tên đồng bạn giận không kèm được, lại bị Tô Dã đưa tay ngăn lại. Liền so huyết chiến cát. Tô Dã cười lạnh chỉ hướng thanh đồng kiến trúc, ai xông số tầng cao, người nào thắng. Người thua trước mặt mọi người thừa nhận đối phương thành trì càng có ưu thế, như thế nào? Cái này ván cược nhìn như đơn giản, kỳ thực ngoan độc. Tại thi đấu đêm trước mặt mọi người làm nhục đối phương thành trì, đủ để đả kích toàn bộ đội dự thi ngũ sĩ khí. Trang Hiểu Mộng khẩn trương kéo Cố Uyên tay áo. Nàng có thể cảm giác được Tô Dã trên thân như ẩn như hiện huyền cương tam trọng khí tức, mạnh hơn Nghiêm Phong không chỉ một bậc. Cố Uyên lại đột nhiên tiến lên ba bước, tay áo không gió mà bay, lại thêm một đầu, người thua học ba tiếng chó sủa. Hắn nhếch miệng lên trào phúng độ cong, dám tiếp sao? T, bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Cái này đã không phải phổ thông đánh cược, mà là không chết không thôi nhục nhã. Tô Dã con ngươi đột nhiên co lại, lập tức nghe răng cười, tốt, chưa bị làm chứng. Hắn hướng bốn phía chắp tay, còn xin tạo thuận lợi, cho ta hai người cầm cái đội. Người vây xem nhau nhau tránh ra thông đạo, có người hô to, Bắc viện thành đối Đan Dương thành, có đáng xem. Khai bàn khai bàn. Huyết chiến các thủ vệ thấy là hai thành trời mới quyết đấu, lại cũng phá lệ cho đi. Tô Dã ngạo nghễ quay người, bên hông ngọc bội len ken rung động, ai tới trước? Cố Uyên làm cái mời thủ thế, ngươi cho đi, miễn cho nói ta chiếm tiện nghi. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể như thế mạnh miệng. Tô Dã lạnh hừ một tiếng, lấy ra dự thi lệnh bài thông qua kiểm tra. Cửa đồng lớn ầm vang mở ra sát na, hắn quay đầu ném tới một cái ánh mắt khinh miệt, thân ảnh không có vào u ám thông đạo. Cố Uyên, Trang Hiểu Mộng gấp đến độ thẳng dậm chân, một đôi mắt hạnh trừng đến căng tròn, ngươi làm sao xúc động như vậy à? Cố Uyên còn chưa trả lời, Trang Hải Minh đã đi lên phía trước, trầm giọng hỏi, hiển chất, nhưng có lòng tin. Thành chủ yên tâm. Cố Uyên ánh mắt kiên định như sắt, ta tất toàn lực ứng phó. Trang Hải Minh khẽ bước cằm, hạ giọng nói, kia Tô Gia đã đạt huyền cương tam trọng đỉnh phong, xông đến tầng thứ 5 cũng có khả năng. Bất quá ngươi chớ có gánh vác, chúng ta Đan Dương thành không coi trọng những này hư danh. Cố Uyên thừa cơ hỏi, Trang thành chủ, máu này chiến các đến tột cùng có gì huyền cơ? Huyết chiến các cùng chia 6 tầng. Trang Hải Minh giải thích cặn kẽ nói, 3 tầng trước khảo nghiệm cơ sở năng lực. Tầng thứ nhất là gấp 5 lần trọng lực, cần tại nửa nén hương bên trong từ điểm xuất phát đi đến điểm cuối cùng, tầng thứ 2 gấp 10 trọng lực, trên đường sẽ có công kích ngăn cản, muốn tại một nén nhang bên trong vọt tới điểm cuối cùng, tầng thứ 3 15 lần trọng lực, công kích càng thêm nguy hiểm, 3 nén hương chưa xông qua liền coi như thất bại. Đại đa số huyền cương vũ người đều gãy kích tại đây. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, kia sau 3 tầng đâu? Tầng thứ 4 khảo nghiệm năng lực thực chiến, cơ quan thú tầng tầng lớp lớp, tầng thứ 5 thì là thể lực, tinh thần lực, nghị lực cùng sức chịu đựng tổng hợp khảo nghiệm. Trang Hải Minh hơi ngưng lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng, về phần tầng thứ 6, huyết chiến các đối với cái này giữ kín như bưng. 300 năm qua, có thể đi vào người không đủ 10 người, sau khi ra ngoài cũng đều thủ khẩu như mình. Lúc này, vây xem đám người đã càng tụ càng nhiều. Bác viện thành đám người đối Tô Dã lòng tin 10 phần, nhìn về phía Đan Dương thành đám người ánh mắt tràn ngập khinh miệt cùng cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Cố Uyên thua, không chỉ có thể cứu danh dự, càng có thể hung hăng nhục nhã Đan Dương thành. Khai bàn khai bàn. Có người hiểu chuyện cao giọng gào to, áp Tô Dã 10-1, áp Cố Uyên. Ách, 1-10. Trung quanh lập tức cười vang một mảnh. Hiển nhiên không ai xem trọng Đan Dương Thành, dù sao vừa rồi Vương Đằng cái này Đan Dương Thành đệ nhất nhân biểu hiện thật là khiến người thất vọng. Sau nửa canh giờ, huyết chiến các đột nhiên truyền đến anh một tiếng vang thật lớn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp 5 tầng đại môn mở rộng, bên cạnh cho thấy một cái hai chữ. Tô Dã lảo đảo đi ra, quần áo tạc ơi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lại không thể che hết vẻ đắc ý, ha ha ha. 5 tầng. Đan Dương Thành phế vật, nhận thua đi. Hắn khiêu khích nhìn về phía Cố Uyên, là trực tiếp học chó sủa, vẫn là muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ. Bác viện thành mọi người nhất thời hống cười lên, nhận thua đi. Đừng lãng phí thời gian. Cố Uyên thần sắc ung dung, khoe môi nết lên cười nhạt ý, càn khôn chưa định, gấp cái gì? Nghiêm Phong ở một bên âm dương quái khí, giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Tô sư minh thế nhưng là huyền cương tam trọng đỉnh phong. Trang Hiểu Mộng khẩn trương cắn môi dưới. Mặc dù nàng biết Cố Uyên thực lực bất phàm, nhưng dù sao vừa đột phá huyền cương tam trọng không lâu. Trên cửa cái kia hai là có ý gì? Nàng nhỏ giọng hỏi phụ thân. Là cho điểm, mắt điểm 10 phần. Trang Hải Minh giải thích nói, Tô Dã tại tầng thứ 5 đành phải 2 điểm, nói rõ mới vừa đi vào liền không chịu nổi. Lúc này chiếu bạc chỗ đã bu đầy người, tuyệt đại đa số đều áp Cố Uyên tầng 2 hoặc 3 tầng ra, áp 4 tầng lắc đắc không có mấy, 5 tầng trở lên càng là không người hỏi thăm. Về phần áp Cố Uyên thắng qua Tô Dã, một cái đều không có. Cha, Trang Hiểu Mộng đột nhiên dắt lấy Trang Hải Minh tay áo, ta muốn áp Cố Uyên thắng, một bạc lượng. Hồ nháo. Trang Hải Minh nhíu mày, cái nào đến nhiều bạc như vậy? Nghiêm Phong thấy thế, lập tức móc ra ngân phiếu, ta áp Tô sư Minh giành, một bạc lượng. Hắn khiêu khích nhìn xem Trang Hiểu Mộng, Trang tiểu thư, dám cùng sao? Trang Hiểu Mộng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nói lời gì từ phụ thân bên hông giật xuống túi tiền, áp Cố Uyên thắng, một bạc lượng. Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Trang Hải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có lại ngăn cản. Cố Uyên đem dự thi lệnh bài đưa cho thủ vệ đại hán, tiếp nhận bảo mệnh dùng ngọc bài, tại mọi người hoặc chờ mong hoặc ánh mắt trào phúng bên trong, cất bước đi vào huyết chiến cát. Vừa một bước vào, Cố Uyên liền cảm giác trên thân trầm xuống, gấp 5 lần trọng lực trong nháy mắt ra thân. Bất quá cái này với hắn mà nói đơn giản một bữa ăn sáng, tại Lạc Hà Sơn dưới thác nước lúc tu luyện, tiếp nhận áp lực nhưng so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Ngắm nhìn một phía, mờ tối trong đại điện là một cái che kín sắc bén thép truy ao nước, trên mặt nước chỉ có một đầu cùng mặt bằng chờ cao làm bằng đồng đường nhỏ, vốn lượn khúc chết thông hướng đối diện. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống trong nước. Liền cái này. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, thi triển du long bộ, thân hình như quỷ mị tại đồng trên đường bay lượn mà qua. Không đến thời gian một chén trà, liền nhẹ nhõm thông qua tầng thứ nhất. Đi vào tầng thứ hai, trọng lực đột nhiên tăng đến gấp 10. Cố Uyên vẫn như cũ thong dong, phát hiện tầng này bố cục cùng tầng thứ nhất tương tự, chỉ là nói đường càng thêm khúc chiết, lại con đường hai bên 2 mét phạm vi bên trong tán lạc không ít cự thạch. Công kích hẳn là liền đến từ những đá này. Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vừa bước ra 3 bước, quả nhiên hai bên cự thạch đột nhiên bạo liệt, vô số đá vụn như mưa to đánh tới. Cố Uyên thân hình như điện, tại đá vụn đánh tới trong nháy mắt, mũi chân điểm nhẹ đồng thân đường duyên, cả người như du ngư trượt ra xa 3 trượng. Đá vụn đôn đốp đánh vào không trung, kích thích một mảnh hỏa tinh. Liên điểm ấy manh khỏe. Cố Uyên khỏe miệng khẽ nhếch, du long bộ toàn lực thi triển, tại đồng trên đường lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Không có chạy ra mấy bước, phía trước đồng đường đột nhiên kết một tiếng hạ xuống, lộ ra phía dưới lạnh lóng lánh gai nhọn. Cố Uyên thân hình hơi lệch, chân trái tại sắp sụp đổ đồng thân đường duyên đạp một cái, cả người như đại bàng dương cánh phóng qua rộng 3 mét hố lõm. Mũi chân vừa chạm đất, bên cạnh cùng nhau xem giống như đá bình thường đột nhiên vỡ ra, một cây to cỡ miệng chén đồng trụ anh xung ra, đánh thẳng Cố Uyên eo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên hai lần bật lên, chân phải tinh chuẩn giẫm tại đồng trụ đỉnh, mượn lực một cái lộn mèo, vững vàng rơi tại phía trước đồng trên đường. Nguy hiểm thật. Cố Uyên cái trán chảy ra mồ hôi dị, trong lòng thất kinh máu này chiến các thiết kế chi tinh diệu. Nếu không phải hắn phản ứng miễn siêu cùng dai, vừa rồi kia một chút liền phải bị đụng vừa vặn. Tiến lên ở giữa, đất sụt, đồng trụ, bay thạch trở liên hoàn công kích theo nhau mà tới. Ngắn ngủi 100 mét khoảng cách, Cố Uyên đã gặp 8 lần đất sụt, 6 lần liên hoàn công kích. Đương lại một đường đồng tường từ khía cạnh bắn ra lúc, hắn mạnh hít một hơi, hai tay như kìm sắt đào ở đồng bên tường duyên, mượn lực một cái diều hâu xoay người nhảy lên đầu tường. Sau lưng mặt đất ầm ầm hạ xuống, lộ ra lít nha lít nhít gai nhọn, xâm nhiên hàn ý trừ tấu lưng. Thiết kế cơ quan này người thật đủ âm hiểm. Cố Uyên thầm mắng một tiếng. Như phản ứng hơi chậm nửa nhịp, giờ phút này hai chân đã bị gai nhọn xuyên qua. Phía trước vài trăm mét uốn lượn đồng đường tại 15 lần trọng lực hạ lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Cố Uyên không dám kinh thường, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. May mà đến tiếp sau cơ quan mặc dù hiểm, lại chưa vượt qua hàn ứng đối năng lực. Nửa nén hương về sau, hắn rốt cục hữu kinh vô hiểm đến tầng 2 điểm cuối cùng. 3 tầng gặp. Cố Uyên lau mồ hôi, cất bước trèo lên thang lầu. 15 lần trọng lực như Thái Sơn áp đỉnh bỗng nhiên giáng lâm, Cố Uyên đầu gối khẽ cong, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắn vội vàng vận chuyển huyền công, huyền cương tam trọng tu vi toàn lực bộc phát, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này trọng lực, so Lạc Hà Sơn thác nước còn mạnh 3 thành. Cố Uyên cắn răng ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt để hắn con người đột nhiên co lại. 3 tầng trung ương không còn là đồng đường, mà là một mảnh rộng lớn ao nước, trên mặt nước nổi lơ lửng mấy ngàn khối lớn nhỏ không đều, khoảng thời gian không chừng tấm ván gỗ, từ nhỏ như sợi tóc xiềng xích tương liên. Trong ao lẻ tẻ rải lấy mấy khối nham thạch, nhìn như tùy ý, lại cho Cố Uyên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tấm ván gỗ sẽ động. Cố Uyên mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khám phá mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, đi lại mấy khối tấm ván gỗ ban đầu vị trí, huyền cương chi lực quán chú hai chân, như linh viên bọn hướng thứ một tấm ván gỗ. Mũi chân vừa chạm đến tấm ván gỗ, cả khối tấm ván gỗ lập tức bắt đầu di động, tốc độ nhanh chóng viễn siêu mong muốn. Càng đáng sợ chính là, mấy ngàn khối tấm ván gỗ cũng không phải là thống nhất hành động, có đi thẳng tắp, có họa đường vòng cung, còn có lại đột nhiên biến hướng. Cố Uyên trước đó tuyển định đặt chân lộ tuyến trong nháy mắt bị đánh loạn. Đáng chết. Cố Uyên trong lòng thầm mắng người thiết kế âm hiểm, tốt ở thân pháp tinh xảo, mũi chân tại phiêu tới trên ván gỗ nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên thật cao, tranh thủ càng nhiều thời gian lựa chọn kế tiếp điểm dừng chân. Thân thể bay lên không sát na, một đạo bén nhọn tiếng xé gió từ phía bên phải đánh tới. Cố Uyên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái màu đen đồng cầu gào thét mà tới, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đến trước mặt. Sống chết trước mắt, Cố Uyên không chút hoang mang, chân khí trong cơ thể nhấc lên, thân thể ở giữa không trung quỷ dị lướt ngang nửa thước. Đồng cầu sắt chót mũi của hắn bay qua, mang theo kình phong cào đến gương mặt đau nhức. Mượn lực, Cố Uyên phúc chi tâm linh, chân phải tinh chuẩn điểm đang bay qua đồng cầu bên trên, mượn lực vọt tới trước xa 3 trượng. Không chờ rơi xuống đất, lại một viên đồng cầu từ bất khả tư nghị góc độ bay tới. Cố Uyên bắt chước làm theo, lần nữa mượn lực trước gọn. Như thế lặp đi lặp lại 5 lần, lại đi tới hơn 20 mét. Diệu a. Cố Uyên mừng rỡ trong lòng, bộ này đồng cầu mượn lực chi pháp để hắn tìm được nhanh chóng thông qua 3 tầng đường tắt. Ngay tại hắn sắp đến trong ao lúc, dị biến nảy sinh. Tất cả tấm ván gỗ đột nhiên ra tốc xoay tròn, hình thành một đạo thủy long quyển, đem Cố Uyên cuốn ở trung tâm. Cùng lúc đó, tám cái đồng cầu từ phương hướng khác nhau đồng thời phong tới, phong kín tất cả né tránh không gian. Huyết chiến các bên ngoài, đám người càng tụ càng nhiều. Nhà cái lớn tiếng gào to, cuối cùng đặt cược cơ hội. Tô Dã 5 tầng 2 điểm, Cố Uyên trước mắt còn tại 3 tầng. Ta áp cô công tử thắng, 10 vạn lượng bạc. Thanh thúy giọng nữ như châu rơi khay ngọc, tại ồn ào trong đám người phá lệ bắt mắt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cô gái áo đỏ chậm rãi đi tới, bên hông treo lấy một thành tạo hình kỳ lạ luân đao, trên vỏ đao quấn lấy màu đỏ sẫm tơ lụa. Nữ tử ước chừng 23-24 tuổi, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ như lửa. Một bộ bó sát người áo đỏ phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, lúc hành tẩu tự có một cỗ hiên ngang khí khái hào hùng. Làm người khác chú ý nhất là nàng mắt phải sừng tiếp theo điểm nước mắt nốt ruồi, bằng thêm mấy phần quyến rũ. Là Tạ Hồng Diên. Có người lên tiếng kinh hô. Cái tên này vừa ra, chung quanh lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Nửa năm trước đột nhiên hiện thân Thái Hoa Thành Tạ Hồng Diên lai lịch bí ẩn, lại lấy lính đánh thuê thân phận cấp tốc xông ra thành cửu. Nàng thực lực cường hãn, làm việc quyết đoán nhiệm vụ hoàn thành suất cực cao. Một tháng nữa trước càng là săn giết chiếm cứ tại Lạc Hà Sơn chỗ sâu Bạch Lang Vương, thanh danh lan truyền lớn. Giờ phút này, vị này nổi tiếng bên ngoài nữ lính đánh thuê lại hào ném 10 vạn lượng, áp chú cái kia không có danh tiếng gì đan dương thành tiểu tử. Nhà cái mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận ngân phiếu lập chữ tốt theo, sợ nàng đổi ý chung quanh đổ khách lại nhao nhao lắc đầu, cảm thấy nữ nhân này điên rồi. nàng đối tiểu tử kia hoàn toàn không biết gì cả, như thế đánh cược quả thực là bại gia. Tạ cô nương vì sao như thế xem trọng Cố Uyên? Trang Hải Minh nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trang Hiểu Mộng chua chua đánh giá Tạ Hồng Diên nóng bỏng dáng người, nhỏ giọng thầm thì, sẽ không phải là Cố Uyên nhân tình đi. Mộng Nhi, Trang Hải Minh quát khẽ một tiếng, trong mắt lại mang theo ý cười. Trang Hiểu Mộng lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu rảo lấy góc áo. Tạ Hồng Diên môi đỏ hơi câu, ánh mắt đảo qua đám người, chân chính dân cờ bạc, liền nên lấy nhỏ thằng lớn, hiểm bên trong cầu phú quý. Lời nói này nói đến đám người sững sờ, nhà cái thừa cơ gào to, còn có ai đạt được? Cơ hội khó được a. Nhưng mà không người hưởng ứng, thậm chí có người hoài nghi Tạ Hồng Diên là nhà cái mời tới nắm. A, tốt một cái hiểm bên trong cầu phú quý. Một đạo kiều mị giọng nữ đột nhiên cắm vào, như thật tin cái này dân cờ bạc chi đạo, Tạ tỷ tỷ sao không áp tiểu tử kia thông quan 6 tầng? Đám người tự động tách ra, một thân mang màu xanh nhạt váy sa quyến rũ nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng da như tuyết trắng, khuôn mặt như vẽ, nhất là một đôi hổ ly mắt nhìn quanh sinh huy, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một cỗ mị thái. Triệu Thanh Tuyền. Có người thấp giọng hô. Thái Hoa thành Triệu gia đại tiểu thư Triệu Thanh Tuyền, huyền cương tam trọng tu vi, tài mạo song toàn lại tâm cao khí ngạo. Bởi vì Tạ Hồng Diên cấp tốc vượt khởi, nhất là chém giết Bạch Lang Vương hậu danh khí che lại nàng, Triệu Thanh Tuyền đối Tạ Hồng Diên địch ý ngày càng tăng lên. Tạ Hồng Diên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Triệu tiểu thư có gì cao kiến? Cao kiến chưa nói tới. Triệu Thanh Tuyền nhẹ lay động vào tròn, hồ ly trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, chẳng qua là cảm thấy Tạ tỷ tỷ đã muốn được, sao không cực lớn chút? Như áp tiểu tử kia thông quan 6 tầng, tỷ lệ đặt cược thế nhưng là gấp trăm lần đâu. Tạ Hồng Diên cười lạnh một tiếng, ta Tạ Hồng Diên mặc dù không phải hợp cách dân cờ bạc, nhưng cũng biết có chừng có mực. Như thật áp thông quan, tháng sợ là ngươi Triệu gia cũng không thường nổi. A. Triệu Thanh Tuyền lông mày đứng đấy, Tạ tỷ tỷ không khỏi quá coi thường ta Triệu gia. Chỉ là ngàn vạn lượng bạc, ta Triệu gia còn không để vào mắt. Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Triệu gia mặc dù giàu, 10 triệu lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Tạ Hồng Diên trong mắt tinh quang lóe lên, đã như vậy, ta lại thêm 10 vạn lượng, áp Cố Uyên thông quan 6 tầng. Nói, nàng từ trong ngực lại móc ra một chồng ngân phiếu đập ở trên chiếu bạc. Triệu Thanh Tuyền sắc mặt biến hóa, lập tức gượng cười nói, tốt. Như hắn thật có thể thông quan, ta Triệu Thanh Tuyền tự mình bồi ngươi 10 triệu lượng. Tạ Hồng Diên nhíu mày, một lời đã định. Đánh cược cố định, Tạ Hồng Diên lúc này mới chuyển hướng Trang Hải Minh bọn người, xin hỏi vị này Cố Uyên công tử là lai lịch ra sao? Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Nàng áp 20 vạn lượng, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Cái này Tạ Hồng Diên điên rồi đi. Trang Hải Minh cũng là sững sờ, lập tức cười nói, Cố Uyên chính là ta Đan Dương Thành Cố gia tử đệ, lần này đại biểu Đan Dương Thành tham gia Quá Hoa thi đấu. Đan Dương Thành? Tạ Hồng Diên mặt lộ vẻ kinh ngạc, kỳ trước thi đấu hạng chót Đan Dương Thành, lại có thể nuôi dưỡng được bậc này nhân vật. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy, lập tức trầm trọng nói, Tạ tỷ tỷ quả nhiên ánh mắt độc đáo, ngay cả Đan Dương Thành thiên tài đều có thể tuệ nhãn biết châu đâu. Tạ Hồng Diên ra vẻ tức giận lạnh hừ một tiếng, mang theo sau lưng Huyền Tiêu đi hướng Trang Hải Minh bọn người. Song phương bởi vì đối Cố Uyên cộng đồng chú ý mà cấp tốc quen thuộc. Trang thành chủ, cửu ngưỡng đại danh. Tạ Hồng Diên chắp tay nói, tại hạ Tạ Hồng Diên. Trang Hải Minh đáp lễ, Tạ cô nương khách khí. Không biết cô nương vì sao đối Cố Uyên tin tưởng như vậy. Tạ Hồng Diên cười thần bí, trực giác. Trang Hiểu Mộng nhịn không được chen vào nói, Tạ tỷ tỷ, ngươi cùng Cố Uyên quen biết sao? Tạ Hồng Diên lắc đầu, chưa từng gặp mặt. Bất quá, nàng dừng một chút, có thể tại huyết chiến các kiên trì lâu như vậy, thật có chỗ hơn người. Triệu Thanh Tuyền tại cách đó không xa nghe được rõ ràng, trong lòng ngập bực. Nàng vốn muốn mượn cơ nhục nhã Tạ Hồng Diên, không nghĩ tới ngược lại để nữ nhân này ra danh tiếng. Giả vờ giả vịt. Triệu Thanh Tuyền thấp giọng chửi mắng, chờ tiểu tử kia đầy bụi đất ra, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Chương 40, khinh người quá đáng chương 40, khinh người quá đáng huyết chiến các ba tầng, Cố Uyên bị vây ở Thủy Long quyển trung tâm, tam cái đồng cầu từ phương hướng khác nhau gào thét mà tới. Đến hay lắm. Trong lúc nguy cấp, Cố Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hai chân hơi cong, tại đồng cầu sắp cập thân trong nháy mắt đột nhiên bật lên, chân phải tinh chuẩn điểm tại đến nơi trước tiên đồng cầu bên trên. Ầm. Mượn lực bay lên không đồng thời, cái thứ hai đồng cầu đã tới trước ngực. Cố Uyên thân eo vặn một cái, tay trái tựa như tia chớp đánh ra, lòng bàn tay cùng đồng cầu tiếp xúc sát na xảo diệu tá lực, thân thể dựa thế xoay tròn. Quả thứ ba, quả thứ tư đồng cầu theo nhau mà tới, Cố Uyên thân hình như con quay trên không trung xoay tròn, hai tay hai chân giao thế điểm đang bay tới đồng cầu bên trên, lại mượn đồng cầu lực trùng kích càng lên càng cao. Cơ quan này người thiết kế chỉ sợ nghĩ không ra có người có thể dạng này phá giải. Cố Uyên trong lòng cười thầm, tại thứ 8 mai đồng cầu bên trên trùng điệp đập mạnh, cả người như mũi tên rời cùng sông ra vòi rồng phạm vi. Trên mặt nước trôi nổi tấm ván gỗ còn tại xoay tròn cấp tốc, nhưng đã vô pháp ngăn cản Cố Uyên. Hắn nhìn đúng thời cơ, liên tục tại mấy khối trên ván gỗ điểm nhẹ, thân hình như chuẩn chuẩn lướt nước cấp mì chín trần nước lạnh, vững vàng rơi vào bờ bên kia. Ba tầng thông qua, thời gian sử dụng một nén nhang. Chính Cố Uyên đều hơi kinh ngạc, xem ra tại thác nước hạ khổ luyện không phí công. Thông hướng 4 tầng thang lầu xuất hiện ở trước mắt, Cố Uyên điều chỉnh hô hấp, cất bước mà lên. Vừa bước vào 4 tầng, trên người trọng lực đống nhiên biến mất, thay vào đó là một loại áp lực vô hình. Tám cái cùng người thường chờ cao cơ quan khôi lỗi lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đại điện, đều cầm một cây côn sắt, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Trên mặt đất một đầu bắt mắt dây đỏ đem đại điện chia làm hai bộ phận, bên cạnh khắc lấy một hàng chữ nhỏ, vượt tuyến tức chiến, cơ quan khôi lỗi thực lực hẹn huyền cương nhị trọng đỉnh phong. Tám cái huyền cương nhị trọng đỉnh phong. Cố Uyên nhíu mày, cái này độ khó nhảy vọt có chút lớn a. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự vượt qua dây đỏ. Cách cạch, tám cái cơ quan khôi lỗi trong mắt đồng thời sáng lên hồng quang, khớp nối phát ra máy móc vận chuyển tiếng vang, trong nháy mắt sống lại. Bọn chúng động tác đều nhịp, côn sắt vẽ ra trên không trung tám đường vòng cung, từ khác nhau góc độ hướng Cố Uyên công tới. Thật nhanh. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, những này cơ quan khôi lỗi tốc độ viễn siêu hắn mong muốn. Thân hình hắn lóe lên, tránh thoát chính diện cơ quan khôi lỗi bằng cồn, hưu quyền lôi cuốn lấy huyền cường chi lực đánh phía cơ quan khôi lỗi ngực. Ầm. Năm đấm răn răn chắc chắc đánh trúng cơ quan khôi lỗi, lại giống như là đánh vào một tòa núi nhỏ bên trên. Cơ quan khôi lỗi chỉ hơi hơi lui lại hai bước, mà Cố Uyên năm đấm chuyển đến tê dại một hồi. Cứ như vậy, không đợi hắn kinh ngạc, còn lại bảy cái cơ quan khôi lỗi trưởng côn đã từ bốn phương tám hướng vung tới. Cố Uyên như con lươn chui vào côn ảnh khe hở, lại vẫn bị sau lưng cơ quan khôi lỗi một côn quét trúng phía sau lưng. Tê, đau rát đau nhức để Cố Uyên hít sâu một hơi. Hắn kinh ngạc phát hiện, vừa rồi bổ đao đúng là cái kia bị mình đánh lui cơ quan khôi lỗi, nó khôi phục được cũng quá nhanh. Không có cảm giác đau, phối hợp ăn ý, này làm sao đánh? Cố Uyên không tin tà, Du Long bộ toàn lực triển khai, thân hình như quỷ mị vây quanh một cái cơ quan khôi lỗi sau lưng, phá vỡ nhạc quyển thứ 5 quyển sơn băng địa liệt tầm vang đánh ra. Vâng. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào cơ quan khôi lỗi hậu tầm, cơ quan khôi lỗi hướng về phía trước lảo đảo hai bước, nhưng quay người lúc trong mắt hồng quang không chút nào giảm, côn sắt lần nữa gào thét mà tới. Cùng lúc đó, còn lại 7 cái cơ quan khôi lỗi cũng điều chỉnh vị trí, 8 cái côn sắt tạo thành thiên la địa võng, đem Cố Uyên tất cả đường lui phong kín. Vậy, Cố Uyên hiểm lại càng hiểm rời khỏi vòng chiến, trước ngực góc áo lại bị côn sắt quét rất một khối. Tiếp tục như vậy sẽ bị mài chết. Cố Uyên cái trán chảy ra mồ hôi dịn, nhất định phải tìm ra nhược điểm của bọn nó. Hắn tỉnh táo lại, bắt đầu có sách lược thăm dò. Đầu tiên là một cái giả thoáng, dẫn dụ một cái cơ quan khôi lỗi đơn độc xuất kích, sau đó cấp tốc cẩn thận, một chỉ đâm về cơ quan khôi lỗi mắt trái. Đinh. Đầu ngón tay cùng đồng chất ánh mắt chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vàng, cơ quan khôi lỗi động tác không chút nào thụ ảnh hưởng. Mắt phải, cái mũi, miệng, cổ họng, trái tim. Cố Uyên bắt chước làm theo, đem thân thể người yếu hại lần lượt thử một lần, cơ quan khôi lỗi vẫn như cũ đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ không có nhược điểm? Cố Uyên vừa đánh vừa lui, ánh mắt tại cơ quan khôi lỗi thân bên trên qua lại liếc nhìn. Bụng dưới, sườn trái, dưới nách, cái rốn, xương đùi. Chỗ có khả năng bộ vị mấu chốt đều bị hắn nếm thử công kích, cơ quan khôi lỗi vẫn như cũ không có chút nào sơ hở. Đỉnh đầu cùng lòng bàn chân còn chưa có thử qua. Cố Uyên hít sâu một hơi, đột nhiên cải biến sách lược. Hắn làm bộ công kích một cái cơ quan khôi lỗi đầu gối, tại bảy cái cơ quan khôi lỗi đồng thời vùng côn cứu viện lúc, đột nhiên bật lên, một cái khuỷu tay kích hung hăng nện tại mục tiêu cơ quan khôi lỗi đỉnh đầu. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ máy móc tạm ngừng tiếng vang lên, cơ quan khôi lỗi trong mắt hồng quang đột nhiên ảm đạm, giơ lên một nửa côn sắt dừng tại giữa không trung, triệt để đình chỉ động tác. Quả nhiên, Cố Uyên lại hỉ. Hắn bắt chước làm theo, mấy hơi ở giữa lại giải quyết 3 cái cơ quan khôi lỗi. Còn lại 4 cái cơ quan khôi lỗi mặc dù phối hợp vẫn như cũ ăn ý, nhưng số lượng giảm bớt sau hình thành vòng vây đã không còn không có kẽ hở. Ầm, ầm, ầm. Theo cuối cùng 3 cái cơ quan khôi lỗi liên tiếp bị đánh trúng đỉnh đầu yếu hại, đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chán. Cái này 4 tầng so 3 tầng trước cộng lại còn khó. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem những cái kia đứng im cơ quan khôi lỗi, nếu không phải tìm ra nhược điểm, chỉ sợ viễn cường tứ trọng tới cũng muốn mất hận. Điều tức một lát sau, Cố Uyên cất bước đi hướng thông hướng 5 tầng thang lầu, trong lòng đã có chờ mong lại có một tia thấp thỏm. 4 tầng đã gian nan như vậy, 5 tầng lại sẽ là cái gì khảo nghiệm? 5 tầng cảnh tượng vượt quá Cố Uyên đoán trước. Nơi này không có rộng lớn đại điện, chỉ có một đầu bề rộng chừng 1 mét làm bằng đồng đường nhỏ, uốn lượn hướng về phía trước kéo dài. Đường nhỏ hai bên cách mỗi mấy bước liền đứng đấy một cái cầm giới cơ quan khối lỗi, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Càng khó giải quyết chính là, đồng giữa lộ còn giải lấy các loại chướng ngại vật, hòn đá, gỗ, hố lõm. Đây là khảo nghiệm tại chật hẹp hoàn cảnh hạ năng lực chiến đấu. Cố Uyên tử quan sát kỹ lấy bố cục, trong lòng đã có phán đoán. Hắn hít sâu một hơi, đặt vào đồng đường. Bước đầu tiên vừa dứt dưới, hai bên 3 cái cơ quan khôi lỗi trong nháy mắt khởi động. Bên trái cơ quan khôi lỗi trưởng kiếm đâm thẳng cổ họng, phía bên phải cơ quan khôi lỗi trọng đao bổ về phía bên hông. Ngay phía trước còn có một cái cơ quan khôi lỗi trưởng thương như độc xà thổ tín điểm hướng tâm ổ 3 thanh binh khí cơ hồ phong kín tất cả né tránh không gian. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên bản năng chiến đấu tự động vận chuyển. Thân thể của hắn có chút hữu kinh, tay trái tựa như tia chớp đập vào phía bên phải cơ quan khôi lỗi trên thân đao, mượn lực một cái lật nghiêng. Từ 3 thanh binh khí khe hở bên trong chui tới, nguy hiểm thật. Còn chưa đứng vững, lại có 2 thanh truy từ hai bên trái phải đập tới, đồng giữa lộ cùng nhau xem giống như đá bình thường sau đột nhiên đâm ra một thanh đoạn kiếm. Cố Uyên thân hình như du ngư tại chật hẹp trong không gian tránh chuyển xê dịch, khi thì nghiêng người lấy S hình lộ tiến trượt, khi thì bay lên không vọt lên tại cơ quan khôi lỗi đỉnh đầu mượn lực. Mỗi một lần nhìn như tất chúng công kích, đều bị hắn lấy chỉ trong gang tấc tránh đi. Những này cơ quan khôi lỗi góc độ công kích quá xảo trá. Cố Uyên trong lòng thất kinh, nếu không phải tại thác nước hạ luyện thành thân pháp, sớm liền trúng chiêu. Đi đến một chỗ chuyển biến, đồng đường đột nhiên biến hẹp, chỉ chứa nghiêng người mà qua. Mà liên tại cái này nhất chật hẹp chỗ, một cái nhỏ gầy cơ quan khôi lỗi từ sau đá lóe ra, chủy thủ mạch hướng Cố Uyên bên hông. Thử. Cố Uyên khí thế tăng vọt, huyền cương chi lực quán chú hữu quyền, một quyền đánh lệch ra cơ quan khôi lỗi cánh tay, đồng thời thân thể như con quay xoay tròn, từ cơ quan khôi lỗi cùng chướng ngại vật ở giữa kia không đủ nửa thức khe hở bên trong chen vào. Góc áo sát qua cơ quan khôi lỗi băng lãnh thân thể, nhưng không bị đụng phải mảy may. Con đường sau đó chỉnh càng thêm nguy hiểm, cơ quan khôi lỗi tần suất công kích càng ngày càng cao, binh khí chủng loại cũng càng phát ra phức tạp. có trường tiên quét ngang hạ bản, có phi tiêu ám khí đánh lén, thậm chí còn có cơ quan khôi lỗi đột nhiên từ mặt đất bắn lên, ôm lấy Cố Uyên hai chân. Nhưng nắm giữ tiết tấu chiến đấu Cố Uyên như cùng một cái xảo trá tàn nhẫn du long, tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Đến điểm cuối lúc, góc áo của hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia vết cắt đều không có. Cái này tầng thứ 5. Cố Uyên quay đầu nhìn hướng phía lúc đầu, cái trán rốt cục chảy ra tinh mịn mồ hôi, đối bản năng chiến đấu cùng thân pháp khảo nghiệm đơn giản biến thái. Nếu không phải ta có thác nước khổ luyện kinh nghiệm, tuyệt đối đi không hết con đường này. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao Trang Hải Minh nói có thể thông qua tầng thứ 5 người tiến tiên võ viện 10 phần chắc chín. Loại này tại dưới hoàn cảnh cực đoan hiện ra chiến đấu tố dưỡng, sát thực viễn siêu phổ thông huyền cương cảnh võ giả. Đang lúc Cố Uyên chuẩn bị điều tức khôi phục lúc, một cú cảm ứng kỳ dị đột nhiên từ bên trên truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng 6 tầng thông đạo, trong lòng không hiểu rung động. Loại cảm giác này, Cố Uyên đè lại đan điền vị trí, nơi đó yên lặng đã lâu càn lam đốt tiên diễm ngay tại rất nhỏ nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại cái gì. 6 tầng có đồ vật gì đang triệu hoán nó? Cố Uyên trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn. Nguyên bản dựa theo đồ ước, hắn chỉ cần vượt qua Tô Dã 5 tầng 2 điểm là được, nhưng bây giờ, hắn phải đi 6 tầng xem rõ ngọn ngành. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Cố Uyên cất bước đi hướng kia hiếm có người đặt chân tầng thứ 6 thông đạo. Bước vào tầng thứ 6 một khắc này, sóng nhiệt đập vào mặt, phản phất đưa thân vào một tòa cự đại dung trong lò. Đây là, hắn con ngươi hơi co lại, ánh mắt đảo qua bốn phía. 6 tầng bố cục cùng phía trước 5 tầng hoàn toàn khác biệt. Cánh bát trên vách tường khắc lấy hai cái cổ pháp chữ lớn, luyện hồn. Mà trên mặt đất thì là từng vòng như là bia ngắm chấm tròn đồ án, tầng tầng hướng vào phía trong co vào, cuối cùng hội tụ ở trung tâm. Mà tại viên kia trung tâm, một đóa thuần ngọn lửa màu trắng lặng lặng tiêu đốt, tựa như một đóa nở rộ hoa sen. Linh hỏa. Cố Uyên chấn động trong lòng. Trong đan điền, Càn Lam Đốt Thiên Diễm nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, phản phất tại thúc dục hắn tới gần. Thì ra là thế. Càn Lam Đốt Thiên Diễm nghĩ thôn vệ nó. Cố Uyên hít sâu một hơi, chậm rãi hướng trung tâm đi đến. Theo chỗ rửa của hắn gần, trên mặt đất chấm tròn đồ án lại bắt đầu luyện hóa ra từng tia lửa, nhiệt độ đột nhiên thăng. T, cảm giác nóng rực trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, Cố Uyên làn da phản phất bị thiêu đốt, nhưng hắn túi đầu xem xét, quần áo lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngọn lửa này, thiêu đốt không phải nhục thể, mà là linh hồn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách tường luyện hồn hai chữ, trong lòng bừng tỉnh, tầng này, khảo nghiệm là hồn lực. Làm luyện đan sư, Cố Uyên hồn lực vốn là viễn siêu thường nhân, giờ phút này càng là không chút do dự tiếp tục hướng phía trước. Một bước, hai bước. Hỏa diễm nhan sắc càng ngày càng đậm hơn, từ nhạt bạch dần dần chuyển thành trắng loá, thiêu đốt cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Đi đến 10 mét chỗ lúc, Cố Uyên bỗng nhiên dừng chân lại. Ê! Hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thực chất bên trong phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại gắm ướt, sâu trong linh hồn chuyển đến như tê liệt đau đớn. Nhưng hắn cắn chặt răng, lần nữa hướng về phía trước bước ra nửa bước. Bèn, áp lực đột nhiên tăng, Cố Uyên toàn thân run rẩy, lại ngạnh sinh sinh gánh vác, đồng thời vận chuyển chân khí chống cự thống khổ. Còn kém 1 mét, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia bạch sắc hỏa diễm, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Liều mạng, hắn đột nhiên vận chuyển khống hỏa thuật, trong đan điền Càn Lam Đốt Tiên Diễm trong nháy mắt bộc phát, một cỗ khí tức bá đạo quét sạch mà ra. Ông, bạch sắc hỏa diễm thế lửa lại trong nháy mắt yếu bớt, phảng phất như gặp phải thiên địch, ngọn lửa run nhẹ nhẹ, lại như thần tử triều bái quân vương, phụ phục xuống tới. Quả nhiên, Cố Uyên trong lòng cuộn loạn. Cựu truyền Càn Khôn Quyết bên trong ghi chép, Càn Lam Đốt Thiên Diễm có thể nuốt phệ cái khác linh hỏa tiến hóa, mà trước mắt cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm, hiển nhiên cũng là nào đó loại linh hỏa. Đã như vậy, vậy liền nuốt nó. Hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay truyền ra một cỗ hấp lực, bạch sắc hỏa diễm hình như có linh tính, lại bỗng nhiên phản kháng, thế lửa tăng vọt. A, Cố Uyên đại não một trận mê muội, linh hồn phảng phất bị lấp mặc, nhưng hắn hung ác cắn đầu lưỡi, cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh, đồng thời toàn lực thi triển khống hỏa quyết. Cho ta, nuốt. Càn Lam Đốt Thiên Diễm điên cuồng luận động, tại nó uy áp dưới, bạch sắc hỏa diễm dãy rủa mấy lần, cuối cùng không cách nào chống cự, bị ngạnh sinh sinh hút vào Cố Uyên thể nội. Bèng. Trong chốc lát, Cố Uyên thể nội như là nổ tung một ngọn núi lửa, cuồn bạo năng lượng ở trong kinh mạch tứ ngược, so trước đó thiêu đốt cảm giác mãnh liệt gấp 10. Ai da, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại gắt gao cắn răng, vận chuyển cửu chuyển càn khôn quyết, điên cuồng luyện hóa bạch sắc hỏa diễm. Tuyệt không thể thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bạch sắc hỏa diễm phản kháng dần dần yếu bớt, cuối cùng bị Càn Lam Đốt Thiên Diễm triệt để thôn vệ. Hô, Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, trong cơ thể hắn Càn Lam Đốt Thiên Diễm năng lượng ba độ kịch liệt, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tiêu hóa bạch sắc hỏa diễm, cần thời gian rèn luyện. Rời khỏi nơi này trước, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên mặt đất chấm tròn đồ án còn tại, chỉ là trung tâm bạch sắc hỏa diễm đã biến mất. Hy vọng trong ngắn hạn sẽ không bị phát hiện. Cố Uyên điều chỉnh hô hấp, quay người hướng lối ra đi đến. Huyết chiến các bên ngoài Cố Uyên làm sao còn chưa có đi ra? Trang Hiểu Mộc lo lắng đi qua đi lại. Đừng nóng đội, có thể ở bên trong đợi lâu như vậy, nói rõ hắn chí ít xông qua tầng thứ 4. Trang Hải Minh an ủi, nhưng trong mắt cũng có một vẻ lo âu. A, nói không chừng là vây ở tầng thứ 3 ra không được đâu. Nghiêm Phong âm dương quái khí nói. Ngậm miệng. Trang Hiểu Mộc nhìn hằm hằm hắn một chút. Tạ Hồng Diên đứng ở một bên, môi đỏ hơi câu, ta cược hắn chí ít 5 tầng. Tạ tỷ tỷ có lòng tin như vậy. Triệu Thanh Tuyền đong đưa quạt tròn, niệm mai nói, cũng đừng đến lúc đó thua táng ra bại sản. Tạ Hồng Diên cười nhạt một tiếng, dựa mắt mà đợi. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía huyết chiến các. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm từ chỗ nào truyền đến? Đám người bạo động, tầm mắt mọi người tại tầng 2 cùng 3 tầng ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn, nhưng kia hai phiến đại môn lại không hề động một chút nào.
A!
Đột nhiên, một thanh niên chỉ vào phía trên lên tiếng kinh hô. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí, 6 tầng phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, tay áo đồng bền, khuôn mặt trầm tĩnh mà tự tin.
Chú ý,
Cố Uyên, hắn làm sao lại xuất hiện tại 6 tầng? Đám người trong nháy mắt sôi trào, vô số người bớt mắt, không thể tin được mình thấy. 6 tầng, 300 năm qua người thứ 10, mà lại một tiếng kinh hô vang lên, 10 phần. Đám người đồng loạt nhìn về phía 6 tầng bên cửa, chỉ gặp một cái cự đại thập chữ chiếu sáng rạng rỡ, đâm vào mắt người thấy đau. 6 tầng thông quan, mắt điểm 10 phần. Cái này sao có thể? Huyết chiến các 6 tầng nhiều năm qua không người đặt chân, hôm nay không chỉ có người tiến vào, còn thành công thông quan, càng khiến người ta khiếp sợ là lại là 10 phần mắt điểm. Tháng, tỷ tỷ, 10 triệu lượng bạc đâu? Tạ Hồng Diên môi đỏ hơi bệnh, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vừa nhấc, Huyền Tiêu, đi thu sổ sách. Thiếu niên mặc áo đen Huyền Tiêu mặt không thay đổi đi hướng nhà cái, đưa tay một đám, 100 bạc lượng. Nhà cái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ngón tay run rẩy từ trong ngực móc ra ngân phiếu. Môi hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này một buổi, hắn nửa đời tích xúc đều hóa thành hư không, triệt để phá sản. Một bên khác, Trang Hiểu Ngộng Hoan Thiên Hỉ Điệu tiếp nhận 10 vạn lượng ngân phiếu, thương phấn lôi kéo phụ thân cánh tay, "Cha, chúng ta phát tài." Trang Hải Minh cười sờ lên đầu của nàng, ánh mắt lại phức tạp nhìn về phía chỗ cao Cố Uyên, rung động trong lòng có bình. Tiểu tử này, lại thật có thể sáng tạo như thế kỳ tích. Triệu Thanh Tuyền giờ phút này sắc mặt tái xanh, mảnh khảnh ngón tay gắt gao nắm chặt quạt tròn, đốt ngón tay trắng bệch. Phía sau nàng mấy tên Triệu gia hộ vệ cúi đầu, không dám thở mạnh. Tạ Hồng Diên chậm rãi đi đến trước mặt nàng, môi đỏ câu lên một vòng giọng địa mai đồ cong, "Triệu đại tiểu thư, cũng không phải là muốn rực nợ chứ?" Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai, đường đường Triệu gia, liền chỉ là 10 triệu lượng đều không bỏ ra nổi đến. "Ngươi?" Triệu Thanh Tuyền trong mắt lửa giận cơ hồ dâng lên mà ra. Nhưng trước mắt bao người, nàng như quỷ nợ, Triệu gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bài ném cho sau lưng hộ vệ, đi phòng thu chi chi 10 triệu lượng. Hộ vệ lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Không bao lâu liền dẫn một cái hộp gấm bước nhanh đi trở về. Tạ Hồng Diên ra hiệu Huyền Kiêu kiểm kê, xác nhận không sai về sau, nàng khẽ cười một tiếng, "Triệu đại tiểu thư quả nhiên sảng khoái." Triệu Thanh Tuyền lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia oán độc, "Tạ Hồng Diên, ngươi chớ đắc ý quá sớm." Tạ Hồng Diên lơ đễnh, lười biếng vẩy vẩy tóc dài, "Làm sao? Triệu gia còn muốn lại cược một ván?" Nàng sóng mắt lưu chuyển, cố ý cất cao giọng, "Không bằng chúng ta cược Cố Uyên có thể hay không tại Quá Hoa thi đấu bên trên đoạt giải nhất, tỷ lệ đặt cược nha." Liền theo gấp 10 tính. Triệu Thanh Tuyền tức giận đến toàn thân phát run, lại không dám nói tiếp. Hôm nay một cược, nàng đã mặt mũi mất hết, như lại thua, sợ là ngay cả Triệu gia đều muốn bị nàng liên lụy. Nàng hung hăng trừng Tạ Hồng Diên một chút, quay người mang theo hộ vệ giận dữ rời đi. Cố Uyên từ 6 tầng chậm rãi đi xuống, đi vào Tô Dạ trước mặt, ánh mắt bình tĩnh mà băng lãnh, "Ngươi thua." Tô Dạ sắc mặt âm tình bất định, trong mắt khuất nhục cùng phẫn nộ xen lẫn. Nghiêm Phong đột nhiên nhảy ra, lớn tiếng ồn ào, "Có phải hay không là huyết chiến các gia trục chặt rồi? Hắn làm sao có thể thông quan 6 tầng?" Cố Uyên ánh mắt khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, "Thua không nổi." Tô Dạ nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, thanh âm vang động, "Làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, làm gì làm chuyện." Trang Hải Minh nhàn nhạt mở miệng, "Đổ ước là song phương đồng ý, há lại cho đổi ý." Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, "Ha ha ha, mấy cái thế hệ trẻ tuổi không hiểu chuyện, Trang Minh sẽ không coi là thật à?" Đám người tự động tách ra, một người khoác màu đỏ áo choàng nam tử khôi ngô nhanh chân đi đến, khí thế bức người. "Bác viện thành thành chủ Diêu Khiêm." Có người kinh hô. Diêu Khiêm vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lại lạnh lùng như dao, "Tiểu bối ở giữa trò đùa, làm gì chăm chỉ?" Trang Hải Minh thần sắc không thay đổi, tham gia Quá Hoa thi đấu tử đệ đại biểu các thành hình tượng, như lần lọng, ngày sau ai còn dám cùng Bắc viện thành liên hệ. Diêu Khiêm hô hấp cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lập tức hạ giọng uy hiếp nói, "Như hôm nay nhất định phải rơi ta Bắc viện thành mặt mũi, Quá Hoa thi đấu bên trên, ta Bắc viện thành tử đệ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Trang Hải Minh bất vi sở động, thực hiện đổ gấp đi. Diêu Khiêm gặp mềm không được cứng không xong, ánh mắt chuyển hướng Cố Uyên, bỗng nhiên cười nói, "Dạng này như thế nào? Cố Uyên, ngươi như lại cùng Tô Dã đánh một trận, thắng, đổ gấp có hiệu lực. Ta lại ngoài định mức đưa ngươi ba cái tam giai đan dược, như thua, trước đó sổ sách xóa bỏ, ta còn đưa ngươi một viên tam giai đan dược, như thế nào?" Lời vừa nói ra, đám người con ngươi đột nhiên co lại. Tam giai đan dược, đây chính là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Trang Hải Minh nhíu mày, nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Đây là thế hệ trẻ tuổi đỏ sức, hắn như cưỡng ép can thiệp, phản cũng có vẻ đan dương thành lực lượng không đủ. Ta tại đan dương thành cũng không tính là đệ nhất nhân, lấy cái gì cùng Tô công tử đánh? Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, giang tay ra, vẫn là mau mau thực hiện đổ ước đi. Chỉ là tam giai đan dược, hắn tiện tay liền có thể luyện chế, vậy cái này liền muốn đổi hắn. Vây xem đám người lập tức xôn xao, không ít người lộ ra vẻ thất vọng, xì xào bàn tán nói, nguyên lai chỉ là am hiểu vượt quan, thực chiến không được a. Diêu Kiêm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếp tục tăng giá cả, dạng này, ba viên thuốc đều cho ngươi, việc này như vậy coi như thôi như thế nào? Hắn nhức nhối sờ lên túi trữ vật, lại ra vẻ hào phóng nói bổ sung, bao quát một viên có thể giúp Huyền Cương cảnh đột phá tiểu cảnh giới Huyền Nguyên đan. Ngay cả Trang Hải Minh đều khuôn mặt có chút động. Huyền Nguyên đan tại tam giai đan dược bên trong cũng thuộc về thượng phẩm, đối Huyền Cương cảnh võ giả rất có ích lợi. Hắn nhịn không được nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Thực hiện đổ ước đi. Cố Uyên ngữ khí bình thản, phản phất tại đàm luận hôm nay thời tiết. Toàn trường yên tĩnh. Diêu Khiêm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới Cố Uyên sẽ tự tuyệt đến như thế dứt khoát. Trong mắt mọi người vô cùng chân quý tam giai đan dược, đối Cố Uyên mà nói lại cùng đường đậu không khác. Có được Càn Lam đốt thiên diễm hắn, nhưng nguyện ý theo lúc đều có thể luyện chế. Tốt, rất tốt. Diêu Khiêm giận quá thành cười, quay đầu hung hăng chừng Tô Dã một chút, hiển nhiên tại oán trách hắn dẫn xuất bực này phiền phức. Hắn cắn răng nghiến lợi đối Tô Dã nói, còn đứng ngây đó làm gì? Hô. Tô Dã sắc mặt xanh xám, trong mắt oán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, Bắc Việt thành, không bằng Đan Dương thành. Thanh âm nhỏ như rồi muối, Cố Uyên lại ra vẻ kinh ngạc móc móc lỗ tai, cái gì? Nghe không được. Còn có hai lần, lớn tiếng chút. Bắc Việt thành không bằng Đan Dương thành. Tô Dã cơ hồ là hét ra, trên cổ nổi gân xanh. Tiếng thứ ba hô xong, hắn hung tợn nói bổ sung, quá hoa thi đấu bên trên, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Diêu Khiêm lạnh hừ một tiếng, phất tay áo liền đi, Đan Dương Thành, hãy lợi đấy. Đúng lúc này, Cố Uyên thân hình lóe lên, như quỷ mị ngăn ở Diêu Khiêm trước mặt, khoe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lẽo ý cười, Diêu thành chủ, chậm đã. Diêu Khiêm sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn quang lấp lóe, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Đồ ước còn chưa hoàn thành. Cố Uyên chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay, còn có ba tiếng chó sủa, Tô công tử tựa hồ quên. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tô Dã sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, Cố Uyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diêu Khiêm càng là giận tí mặt, quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, thần ý cảnh uy áp giống như thủy triều tuôn hướng Cố Uyên, tiểu bối, chớ có không biết tốt xấu. Trang Hải Minh thấy thế, lập tức tiến lên một bước, đồng dạng phóng xuất ra thần ý cảnh uy áp, đem Diêu Khiêm khí thế triệt tiêu, Diêu thành chủ, có chơi có chịu, đây là thế hệ trẻ tuổi sự tình. Cố Uyên tại hai vị thần ý cảnh cường giả uy áp hạ lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại bước một bước về phía trước, nhìn thẳng Diêu Khiêm, Diêu thành chủ, Bắc Viện thành nếu là thua không nổi, lại khái có thể nói thẳng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như lao, hôm nay nếu là chúng ta Đan Dương thành thua, ta Cố Uyên nhất định không nói hai lời, trước mặt mọi người học chó sủa. Làm sao, Bắc Viện thành thiên tài liền như vậy quý giá? Diêu Khiêm sắc mặt âm tình bất định, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Tạ Hồng Diên lúc này cũng đứng dậy, môi đỏ khẽ nhếch, Diêu thành chủ, nhiều người nhìn như vậy đâu, Bắc Viện thành sẽ không thật muốn nuốt lời à? Triệu Thanh Tuyền tại cách đó không xa cười lạnh một tiếng, hiển nhiên vui thấy Bắc Viện thành xấu mặt. Vây xem đám người cũng bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người chỉ trỏ, trong mắt mang theo giọng điểm ai. Diêu Khiêm hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, quay đầu đối Tô Dã nghiêm nghị nói, "Gọi." Tô Dã toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, "Thành chủ, gọi." Diêu Khiêm cơ hồ là hét ra, "Đừng để Bắc Viện thành hổ thẹn." Tô Dã gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, bờ môi run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra ba tiếng, "Go, go, go." Mỗi một âm thanh đều như là đao cắt thống khổ, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Cố Uyên hài lòng gật đầu, "Không tệ, Tô công tử học được rất giống." Hắn nghiêng người để mở con đường, làm cái mời thủ thế, "Hiện tại chư vị có thể đi." Diêu Khiêm lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà đi, Tô Dã bọn người xám xịt đuổi theo, bóng lưng chật vật đến cực điểm. Đợi Bắc Viện thành đám người rời đi, không khí hiện trường mới thoáng hòa hoãn. Trang Hải Minh vô vô Cố Uyên bà bay, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Tốt, có đảm lượng." Trang Hiểu Mộng hưng phấn nhảy dựng lên, "Cố đại ca quá lợi hại." Tạ Hồng Diên môi đỏ hơi câu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cố Uyên, "Cố công tử quả nhiên không phải tầm thường." Cố Uyên cười nhạt một tiếng, "Bất quá là thực hiện đồ ước thôi." Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong đám người ánh mắt đã chưa từng mảnh biến thành kính sợ. Chương 41, đối chiến Trang Hải Minh chương 41, đối chiến Trang Hải Minh. Trang Hải Minh vô vô Cố Uyên bà bay, ánh mắt đảo qua một bên đủ rũ túi đầu đương đẳng, cười văn nói, "Lần này ngươi lập công lớn. Vì ta Đan Dương thành thắng mặt mũi, nhưng cũng cây cường địch, còn không công ném đi ba cái tam giai đan dược, vì con ngươi." Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, "Nhục ta Đan Dương thành người, gấp 10 hoàn lại." "Tốt." Trang Hải Minh bất tiếng cười to, âm thanh chấn khắp nơi, "Đây mới là ta Đan Dương thành nhân Huệ Lang." Hắn quay người chỉ hướng Tạ Hồng Diên, giới thiệu nói, "Vị này là Tạ cô nương." Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, "Chúng ta tại Lạc Hà Sơn mạch từng có gặp mặt một lần." Trang Hải Minh bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là thế. Chắc không được Tạ cô nương sẽ trọng kim áp ngươi thắng." Một bên Trang Hiểu Mộng nhìn xem hai người quen thuộc trò chuyện, tay nhỏ không tự giác rảo lấy góc áo, trong lòng nổi lên một tia nói không rõ tư vị. "Cố đại ca." Huyền Tiêu hưng phấn chen đến Cố Uyên bên người, "Ngươi thật xông qua huyết chiến các 6 tầng. 300 năm qua người thứ 10 a." Cố Uyên khiêm tốn khoát khoát tay, "Vận khí thôi." Hắn chuyển hướng Trang Hải Minh, hạ giọng nói, "Thành chủ, Hiểu Mộng nếu muốn tiến huyết chiến các, tốt nhất thay hình đổi dạng. Hôm nay chúng ta đã xuất tận danh tiếng, như lại làm người khác chú ý." Trang Hải Minh tán thưởng gật đầu, lúc này lấy ra một kiện áo choàng cho Trang Hiểu Mộng phụ thêm, lại làm cho nàng đeo lên mạng che mặt. Quả nhiên, đương Trang Hiểu Mộng tiến vào huyết chiến các lúc, cũng không gây nên quá nhiều chú ý, Vương Đằng mặt âm trầm theo sát phía sau. Đại hắn tiến vào huyết chiến các về sau, Trang Hải Minh mới thấp giọng hỏi, "Hiện chất, 6 tầng đến tuột cùng có gì huyền cơ?" Cố Uyên suy nghĩ một chút, biến mất thôn phệ luyện hồn hỏa chi sự tình, bên trong có luyện hồn trận pháp, càng đến gần trung tâm càng thống khổ. Ta miễn cưỡng chống một khắc đồng hồ, cửa liền tự động mở. Trang Hải Minh không nghi ngờ gì, vui mừng nói, "Lấy thực lực của ngươi, Quá Hoa thi đấu nhất định có thể lấy được thứ tự tốt." Hiểu Mộng bây giờ cũng đột phá đến huyền cương tam trọng, nếu có thể xông qua tầng thứ tư. Đang khi nói chuyện, tầng hai đại môn ầm vang mở ra. Vương Đằng lão đảo mà ra, bên cửa biểu hiện ra một cái chói mắt tám chữ. "Ha ha ha, mới tam phần. Đây chính là Đan Dương thành đệ nhất nhân." ngay cả tầng 2 đều không có qua. Đám người cười vang không thôi. Vương Đẳng sắc mặt tái xanh. Hắn đầu tiên là bị Nghiêm Phong trước mặt mọi người nhục nhã, lại bị Cố Uyên thành tích kích thích, tâm cảnh đại loạn, tầng thứ 2 liền bị cơ quan đánh ra. Một canh giờ sau, huyết chiến các 5 tầng đại môn mở ra. Một cái hất lên áo choàng thân ảnh tiểu tiểu thong dong đi ra, bên cửa thình lình biểu hiện ra 5 tầng 4 phần. Lại một cái 5 tầng. Hôm nay là ngày gì? Đám người xôn xao, nhao nhao suy đoán này người thân phận. Trang Hiểu Mộng không để ý tới đám người, bước nhanh rời đi. Thẳng đến nàng trở lại Trang Hải Minh bên người lấy xuống áo choàng, người vây xem mới bừng tỉnh đại ngộ. "Đi, về Bát Phương lâu." Trang Hải Minh khỏe miệng mỉm cười, mang theo đám người rời đi. Trở lại chỗ ở về sau, Cố Uyên lấy cớ điều tức cáo lui, vội vàng trở lại mình tiểu viện. Đóng cửa phòng, hắn lập tức ngồi xếp bằng, nội thị đan điền. Đoàn kia màu trắng luyện hồn lửa tuy bị Càn Lam đốt tiên diễm thôn vệ, lại vẫn đang giãy giụa. Khoảng cách Quá Hoa thi đấu còn có 8-9 ngày thời gian, nhất định phải nhanh đem nó triệt để luyện hóa. Cố Uyên ngồi xếp bằng tại trên giường, hai tay kết ấn, quanh thân còn cuốn ngọn lửa màu u lam quang mang. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thể nội hai cỗ hỏa diễm chính đang kịch liệt giao phong. Cựu truyền Càn Khôn, tan lửa quý nhất. Theo quát khẽ một tiếng, Cố Uyên chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên, Càn Lam đốt thiên diễm bộc phát ra kinh người thôn vệ chi lực. Đoàn kia màu trắng luyện hồn lửa không cam lòng yếu thế, ở trong kinh mạch tả xung hữu đột, ý đồ tránh thoát trói buộc. Thử! Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cắn chặt răng, tiếp tục vận chuyển khống hỏa quyết. Dần dần, bạch sắc quang mang bắt đầu biến mất, Càn Lam đốt thiên diễm nhan sắc càng thêm thâm thúy, từ u lam chuyển thành ngầm lam, cuối cùng lại ẩn ẩn lộ ra một tia tử ý. Sau nửa đêm, Cố Uyên đột nhiên mở hai mắt ra, một màn yêu dị lam ngọn lửa màu tím tại hắn trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mở ra bàn tay, một đoàn thâm thúy như đêm hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy nhót, tản ra làm người sợ hãi ba độ. Đây chính là dung hợp sau Càn Lam đốt thiên diễm. Thông qua lần này dung hợp, Cố Uyên đối khống hỏa quyết lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Luyện hồn lửa ba đại năng lực, rèn luyện hồn phách, tăng lên tinh thần lực, ngắn ngủi ảnh hưởng địch thủ tâm thần, bây giờ đều bị Càn Lam đốt thiên diễm hoàn mỹ kế thừa. Không chỉ có thể đối địch, còn có thể bản thân rèn luyện hồn phách. Cố Uyên cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, đây quả thực là bảo mệnh thần kỹ. Hắn lúc này quyết định tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại thi đấu trước hoàn toàn nắm giữ mới lấy được năng lực. Sáng sớm hôm sau, Thái Hoa Thành đã sôi trào. Nghe nói không, huyết chiến các 6 tầng bị người thông quan. Nghe nói là Đan Dương Thành một cái gọi Cố Uyên tiểu tử. 300 năm qua người thứ 10 a. Cố Uyên danh tự trong vòng một đêm truyền khắp toàn thành. Thành Nam Huyền Nguyệt Tân Hồ, khói trên sông mênh mông, rủ xuống liều y địa y địa, là trong thành quyền quý yêu nhất tiêu khiển chi địa. Tân Hồ một tòa tinh xảo lầu các bên trong phòng, bốn tên khí chất phi phàm thanh niên chính nâng cốc luân hoàn. Bọn hắn chính là danh chấn Thái Hoa phủ Quá Hoa tứ công tử, Thái Hoa thành Phương Tiên Họa, Trình Dợi, Thanh Mục thành Liễu Kình Điên, Xích Sa thành Tống Thao. Bốn người này đều là các thành đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi, Bắc Viện thành cùng Đan Dương thành cái gọi là đệ nhất nhân tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà trong bốn người thì lại lấy Phương gia trưởng tử Phương Thiên Họa cầm đầu. Phương gia làm Thái Hoa thành đệ nhất đại gia tộc, nắm giữ Thái Hoa thành gần nửa sản nghiệp. Thái Hoa thành thành chủ chức cũng luôn luôn từ Phương gia gia chủ kiêm nhiệm. Phương Thiên Họa một bộ áo trắng như tuyết, thả ra trong tay bạch ngọc chén rượu, thản nhiên nói, "5 năm một lần Quá Hoa thi đấu sắp tới, chư vị thấy thế nào?" Tống Thao đuốt đuốt chén rượu, trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, "Thái Hoa phủ 5 vị trí đầu, chúng ta 4 người nhưng chiếm thứ 4. Thi đấu chỉ là thu hoạch được chúng tuyển thiên võ viện tư cách." Phương Thiên Họa ánh mắt sâu xa, "Về sau còn có càng kịch liệt phục tuyển, chúng ta Thái Hoa phủ người cần đoàn kết nhất trí, mới có càng cơ hội lớn." Phương Minh có ý tứ là Liễu Kình Thiên như có điều suy nghĩ, sớm tìm kiếm mấy cái đáng tin chiến hữu. Phương Thiên Họa khẽ chọc mặt bàn, "Chư vị nhưng có đề cử?" Trình Dợi trước tiên mở miệng, "Ta đề cử Thái Hoa thành Triệu Thanh Tuyển, Tạ Hùng Diên, hai người đều là huyền cương tứ trọng, thực lực không tầm thường." Tống Thao trầm ngâm nói, "Ta Xích Sa thành Tống Dục có thể chịu được dùng một lát." Thanh Mục thành Lý Cảnh không tệ. Liễu Kình Thiên cũng đề cử nói. Phương Thiên Họa như có điều suy nghĩ, Bắc Viện thành Tô Dạ thực lực còn có thể, đáng tiếc chưa tới huyền cương tứ trọng. Nói đến Bắc Viện thành, Tống Thao đột nhiên hạ giọng, "Nghe nói hôm qua bị một cái gọi Cố Uyên trước mặt mọi người nhục nhã, ngay cả học chó sủa đều hô." "Ta đã nghe việc này." Phương Thiên Họa sắc mặt bình tĩnh, Đan Dương thành cùng Bắc Viện thành đổ ước huyên náo xôn xao. "Kia Cố Uyên, chư vị nhưng hiểu rõ?" Liễu Kình Thiên suy cười một tiếng, "Ta nghe ngóng, người này thanh danh luôn luôn không tốt, nghe nói là cái phế vật, chỉ là gần mấy tháng tựa hồ có chỗ đổi mới, chẳng qua hiện nay xem ra thực lực cũng không có gì đặc biệt, mới thông mạch cửu trọng." Đan Dương thành đệ nhất nhân là Vương Đẳng, bất quá huyền cương nhất trọng. Trình Dợi khinh thường lắc đầu, "Kia Cố Uyên có thể thông quan 6 tầng, 8 thành là đi cái gì vận khí cất chó." Phương Thiên Họa trầm tư một lát, cuối cùng đánh nhịp, "Thực lực quá yếu, không làm cân nhắc." Cố Uyên đối với ngoại giới tin đồn mắt biết ai ngờ, tại ngoài cửa viện phủ lên bế quan tu luyện, xin miễn quấy rầy tấm bảng gỗ về sau, liền toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa luyện hồn lửa quá trình bên trong. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt đã là ngày thứ 9. Sáng sớm, Cố Uyên đột nhiên mở hai mắt ra, một màn điêu dị lam ngọn lửa màu tím tại hắn trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mở ra bàn tay, một đoàn thâm thúy như đêm hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy nhót, tản ra làm người sợ hãi ba động. Rốt cục xong rồi. Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện trên thân tràn đầy vết mồ hôi cùng vết máu. Hắn liền vội vàng đứng lên tắm rửa thay quần áo, đợi thu thập thỏa đáng về sau, gỡ xuống trên cửa viện tấm bảng gỗ. Vừa mở ra cửa sân, chỉ thấy Trang Hải Minh mang theo Trang Hiểu Mộng đứng ở ngoài cửa. Trang Hiểu Mộng một bộ màu vàng nhạt váy dài, chính quệ mồm dùng mũi chân đá trên mặt đất cục đá. "Cố đại ca." Gặp viện cửa mở ra, Trang Hiểu Mộng nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại bản khởi khuôn mặt nhỏ, ngươi còn biết ra à? Cố Uyên ấy náy cười một tiếng, Hiểu Mộng, mấy ngày nay bế quan thực sự khẩn yếu. Hừ. Trang Hiểu Mộng quay mặt qua chỗ khác, nhưng khỏe mắt liếc qua vẫn là không nhịn được hướng Cố Uyên trên thân nghiêng mắt nhìn, người ta lúc đầu nghĩ tại Quá Hoa thi đấu trước đa hướng ngươi thỉnh giáo. Trang Hải Minh cười lắc đầu, nha đầu này nghe nói ngươi bế quan, mỗi ngày đều muốn đến đi một vòng. Cố Uyên trong lòng ấm áp, nghiêm mặt nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá bây giờ đã bế quan kết thúc, chính dễ dàng luận bàn giao lưu. Thật. Trang Hiểu Mộng nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại tựa như nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nói, thế nhưng là ngày mai sẽ là Quá Hoa tỷ thí. Trang Hải Minh hợp thời chen vào nói, chúng ta tới là cáo chi ngươi thi đấu cụ thể an bài. Vào nhà nói chuyện đi. Cố Uyên chào hỏi Trang Hải Minh cùng Trang Hiểu Mộng tiến viện tử ngồi xuống, từ trên bàn đá tử xa trong ấm trà châm ra ba chén trà xanh. Hương trà lượn lờ, ở dưới ánh tà dương mở mịt ra một mảnh ấm áp. Trang Hiểu Mộng bưng lấy chén trà, miệng nhỏ uống, ánh mắt lại một mực len lén liếc lấy Cố Uyên. Mấy ngày nay không thấy, Cố Uyên tựa hồ lại có nói không rõ biến hóa, cả người như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang nội liễm. Nói chính sự đi. Trang Hải Minh buông xuống chén trà, thần sắc trịnh trọng, lần này Quá Hoa thi đấu, Thái Hoa Thành, Thanh Mục Thành cùng Xích Sa Thành danh vọng cao nhất, ba thành cơ hội nhất định có người có thể trúng tuyển Thiên Võ Viện. Bắc Viện Thành Tô Giã mặc dù phẩm tính không tốt, nhưng thực lực sát thực không tầm thường, cũng có trúng tuyển khả năng. Vậy chúng ta Đan Dương Thành đâu? Trang Hiểu Mộng nhịn không được xen vào. Trang Hải Minh cười khổ lắc đầu, ngoại giới vẫn như cũ không coi trọng. Dù sao Vương Đằng biểu hiện, ai? Lẽ nào lại như vậy? Trang Hiểu Mộng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lần này nhất định phải để những cái kia mắt chó coi thường người khác ra hỏa để mắt. Cố Uyên khẽ chọc mặt bàn, như có điều suy nghĩ, thành chủ, cái này ba trong thành nhưng có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý nhân vật? Tự nhiên có. Trang Hải Minh nghiêm mặt nói, Thái Hoa Thành Phương Thiên Họa, Trình Dời, Thanh Mục Thành Liễu Kinh Thiên, Xích Sa Thành Tống Thao, bốn người này tịnh xưng Quá Hoa tứ công tử, thực lực đều tại Huyền Cương tứ trọng trở lên, cho dù đặt ở Xích Tiêu đều được tính là thiên tài. 25 tuổi trước liền đạt tới Huyền Cương tứ trọng. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, nhưng có bước vào ngũ trọng người. Bên ngoài thấp nhất đều là tứ trọng trung kỳ. Trang Hải Minh trầm ngâm nói, nhưng tự mình phải chăng có ngũ trọng tồn tại, ai cũng không nói chắc được. Huống hồ Thái Hoa phủ tổng cộng có 5 thành, có lẽ còn có chưa bị phát hiện thiên tài. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lần thi đấu này, tứ trọng thực lực cao thủ không ít, tam trọng đỉnh phong cũng có thật nhiều. Thì như Xích Sa Thành Tống Dụng, Thanh Ngục Thành Lý Cảnh, còn có. Ngươi bị bằng hữu nào Tạ Hồng Diên? Cố Uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra lần thi đấu này, xa so với trong tưởng tượng cạnh tranh kịch liệt. Đúng rồi, lần thi đấu này phải chăng chỉ là luật võ? Cố Uyên đột nhiên hỏi. Không tệ. Trang Hải Minh khẳng định nói, chúng tuyển tiên võ viện về sau, khảo hạch hạng mục sẽ hơn rất nhiều. Bất quá, hắn hạ giọng, lần so tài này không chỉ có năm thành thành chủ có mặt, nghe nói còn có thiên võ viện người bí mật quan sát, tức đều không thể thu hoạch được gần phía trước thứ tự, như thể hiện ra đầy đủ năng lực cùng thiên phú, cũng có thể là bị trực tiếp mời chào. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, kia thi đấu thứ tự nhưng có ban thưởng gì? Chúng tuyển tiên võ viện chính là lớn nhất ban thưởng. Trang Hải Minh cười nói, bất quá đoạt giải quán quân người sẽ có khen thưởng thêm, những người khác thì không có. Trang Hải Minh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hiển chất, ngươi đối lần thi đấu này thấy thế nào? Cố Uyên khẽ bước chén trà, trầm ngâm nói, ngoại giới không coi trọng Đan Dương Thành, chưa chắc là chuyện xấu. Ồ, Trang Hải Minh hứng thú, có Vương Đằng cái này Đan Dương Thành đệ nhất nhân định lấy, ta cùng Hiểu Mộng thực lực sẽ bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Cố Uyên khoẹt miệng khẽ nhếch, hai người chúng ta đều đã huyền cương tam trọng, như đối thủ khinh địch, phần thắng sẽ lớn. Năm nay Đan Dương Thành chí ít sẽ không hạ chót. Trang Hải Minh trong mắt lóe lên vẻ tán thành, nhưng lập tức nhắc nhở, thi đấu thứ hạng là theo lợi hại nhất người kia tính toán, nếu không nghĩ hạ chót, ít nhất phải đánh bại Bắc Viện Thành Tô Giã. Hiện chất, ngươi đối đầu Tô Giã, có mấy thành phần thắng? Cố Uyên suy tư một lát, chia 5 năm đi. Tự tin như vậy. Trang Hải Minh nhíu mày, Tô Giã thế nhưng là huyền cương tam trọng đỉnh phong. Trang Hiểu Mộng đột nhiên chen vào nói, cha, không bằng ngươi cùng Cố đại ca tỉ thí một trận. Trang Hải Minh nhãn tình sáng lên, chủ ý này không tệ. Cố Uyên trong lòng hơi động, hắn xác thực khát vọng có cái cường đại bồi luyện đến tăng thực lực lên, nhưng lại lo lắng. Thanh chủ như toàn lực xuất thủ, ta sợ. Yên tâm, ta nhiều nhất dùng huyền cương tứ trọng chiến lực. Trang Hải Minh cười nói. Trang Hiểu Mộng lại bĩu môi, cha ngươi đây không phải khi dễ người mà. Cố Uyên suy tư một lát, cảm thấy Trang Hải Minh sẽ không ngoại chuyện thực lực chân thật của mình, liền gật đầu đáp ứng, tốt, vậy liền mời thành chủ chỉ giáo. Ba người tới trong viện đất trống, trời chiều đem ba người cái bóng kéo đến rất dài. Bắt đầu đi. Trang Hải Minh đứng chắc tay, khí độ trầm ổn. Cố Uyên hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đột nhiên triển khai du long bộ, thân hình như quỷ mị phóng tới Trang Hải Minh. Trang Hải Minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh vận chuyển chân khí, nâng quyền lên kích. Ngay tại hai người sắp va chạm trong nháy mắt, Cố Uyên thân thể đột nhiên chết đi nửa mét, nắm đấm cũng quỷ dị biến hóa quy tích, thẳng đến Trang Hải Minh dưới xương sườn. Thật nhanh biến hóa. Trang Hải Minh trong lòng thất kinh nghiệm tác chiến phong phú, hắn lập tức ngửa ra sau, đồng thời điều chỉnh quyền lộ. Ầm. Hai quyền chạm nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Bởi vì lâm thời cải biến quy tích, Trang Hải Minh uy lực của một quyền này giảm mất đi nhiều. Mà Cố Uyên mặc dù cũng thay đổi qua phương hướng, ấn lý thuyết uy lực hẳn là yếu hơn. Nhưng hai quyền đấm nhau về sau, Trang Hải Minh kinh ngạc phát hiện, Cố Uyên một quyền này vậy mà duy trì tam trọng đỉnh phong lực lượng. Lần thứ nhất so chiêu, đường đường thần ý cảnh cường giả lại không có chiếm được tiện nghi. Trang Hải Minh đang muốn chủ động công kích tìm về mặt mũi, đã thấy Cố Uyên một kích toàn lực về sau, ngay cả khí đều không thở một ngụm, lại uy quyền lao đến. Kia tựa như nước chảy mây trôi thế công, lại để hắn cái này uy tín lâu năm cường giả đều cảm thấy một tia áp lực. Hắn dù sao cũng là thần ý cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gặp Cố Uyên thân pháp quỷ dị, thế công liên miên bất tuyệt, lập tức thần niệm ngoại phóng, một mực khóa chặt Cố Uyên động tĩnh, dự phán hắn đường tấn công. Ầm. Cố Uyên một quyền hoành đến, lại tại nửa đường đột nhiên biến chiêu, quyền chuyển hướng, thẳng đến Trang Hải Minh dưới sương sườn. Nhưng mà Trang Hải Minh sớm có phòng bị, nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi. Trong lòng của hắn cười thầm, người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi, biến chiêu mặc dù nhanh, nhưng ý đồ quá rõ ràng. Hắn vốn cho rằng Cố Uyên một kích này thất bại về sau, tất nhiên sẽ ngắn ngủi hồi khí, mình vừa vặn thừa cơ phản kích. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đã thấy Cố Uyên thân hình chưa ngừng, lại nương theo quyền thế thất bại quả tính, đột nhiên quay người, một cái khuỷu tay kích bay thẳng trái tim hắn. Cái gì? Trang Hải Minh con ngươi co rụt lại, cái này một khuỷu tay tới quá nhanh, hắn vừa mới chuẩn bị phản kích, lực đạo đã hết, căn bản không kịp đón đỡ, chỉ có thể đội vàng lui lại ba bước, miễn cưỡng tránh đi. Hắn mặt mơ đỏ ửng, trong lòng chấn kinh, ta đường đường thần ý cảnh, lại bị một cái huyền cương tam trọng tiểu bối bất lui. Cẩn thận. Trang Hải Minh không còn lưu thủ, chân khí nhấc lên, thi triển hoàng giai võ kỹ làm dạn núi trưởng trưởng phong gào thét, thẳng bức Cố Uyên ngực. Cố Uyên dưới chân du long bộ lóe lên, thân hình như quỷ mị bên cạnh rời, khó khăn lắm tránh đi trưởng phong. Đồng thời, hắn chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, quyền phong phía trên ẩn ẩn nổi lên lang quang, ba đạo tiếng phá hủy liên tiếp nổ vang, phá vỡ nhạc quyền ba trong kình. Một quyền này, thẳng đến Trang Hải Minh cánh tay phải. Trang Hải Minh vốn định đón đỡ, nhưng quyền phong tới gần lúc, hắn đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, lập tức cải biến quyền lộ, cưỡng ép thu chiêu triệt thoái phía sau. Vậy mà mặc dù như thế, quyền kình dư ba vẫn chấn động đến cánh tay hắn run lên, khí huyết cuộn cuộn. Tiểu tử này, có thể bức ta thu chiêu. Trang Hải Minh trong lòng hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng Cố Uyên thi triển võ kỹ về sau, tất nhiên sẽ có ngắn ngủi hồi khí, nhưng ai biết Cố Uyên lại không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, lại là một quyền đánh đến. Ầm, ầm, ầm. Cố Uyên thế công như cuồng phong mưa rào, quyền, trưởng, khuỷu tay, đầu gối, mỗi một kích đều tình chuẩn tàn nhẫn, lại chiêu thức dính liền không có chút nào vương hữu, phản phất căn bản không cần hồi khí. Trang Hải Minh càng đánh càng kinh hãi, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Võ giả tầm thường thi triển võ kỹ về sau, kinh mạch tất nhiên sẽ có ngắn ngủi ngưng trệ, nhưng hắn lại giống hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bèn, Trang Hải Minh bị bức phải liên tục lùi về phía sau, rốt cục thẹn quá hóa giận, khẽ quát một tiếng, "Tiểu tử, đừng quá cuồng." Hắn đột nhiên biến chiêu, song trưởng hợp lại, quanh thân chân khí tuôn ra, một đạo ngưng thực trưởng ảnh như thực chất ép hướng Cố Uyên, Thiên Cương trưởng. Một trường này đã vượt qua Huyền Cương tứ trọng phạm chủ, cơ hồ tiếp cận ngũ trọng uy lực. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt xem thấu trưởng ảnh hư thực, hai ngón khép lại, như kiếm bàn đâm ra, nặng bất kiếm. Xuy, một đạo lăng lệ kiếm khí đâm xuyên trường ảnh, thẳng bức Trang Hải Minh lòng bàn tay. "Cái gì?" Trang Hải Minh quá sợ hãi, đội vàng thu trưởng, nhưng kiếm khí đã vạch phá ống tay áo của hắn, tại hắn lòng bàn tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cha. Trang Hiểu Mộng kinh hô một tiếng, không dám tin vào hai mắt của mình. Trang Hải Minh cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay vết máu, rung động trong lòng, tiểu tử này có thể phá ta huyền giai võ kỹ. Hắn triệt để thu hồi lòng kinh thị, trong mắt chiến ý bốc lên, hảo tiểu tử, lại đến. Hắn không còn lưu thủ, chân khí trong cơ thể tuôn ra, quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường, phân quang chém. Địa giai võ kỹ vừa ra, lục đạo ngưng thực hư ảnh đồng thời hiện hiện, từ khác nhau góc độ đánh út về phía Cố Uyên. Cố Uyên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tựa như núi cao cảm giác áp bách, phản phất bị một đầu hồng hoang hung thú khóa chặt, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cha ngươi vô lại. Trang Hiểu Mộng gấp đến độ dậm chân, la lớn. Trang Hải Minh mặt mơ đỏ ửng, lại mạnh miệng nói, dùng địa giai võ kỹ thế nào? Đây là vì khảo nghiệm Cố Uyên cực hạn. Cố Uyên trong lòng sáng như tuyết, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tốc độ của mình cùng kỹ xảo cách đấu sát thực tác dụng có hạn. Nhưng khóe miệng của hắn lại làm giấy lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Đến hay lắm. Cố Uyên thể nội vòng xoáy đang điền điên cuồng xoay tròn, càn lam đốt thiên diễm ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Đối mặt phô thiên cái địa trưởng ảnh, hắn lại không lùi mà tiến tới, song quyền như long xuất hải, thẳng lên mà lên. Ầm. Đạo thứ nhất trưởng ảnh cùng nắm đấm chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Cố Uyên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả cánh tay cũng hơi run lên, nhưng hắn cắn chặt răng, thể nội hỏa diễm chi lực trong nháy mắt đem xâm nhập chân khí đốt cháy hầu như không còn. Lại đến. Đạo thứ hai, đạo thứ ba trưởng ảnh theo nhau mà tới. Cố Uyên thân hình như quỷ mị tránh chuyển xê dịch, mỗi một quyền đều tình chuẩn đánh vào trưởng ảnh yếu kém nhất chỗ. Trang Hải Minh càng đánh càng kinh hãi, tiểu tử này có thể xem thấu hắn võ kỹ sơ hở. Bèn, đạo thứ tư trưởng ảnh bị Cố Uyên một cái khuỷu tay phấn vụn nát. Hắn dựa thế xoay người, đùi phải như roi quét ngang, càng đem đạo thứ năm trưởng ảnh trực tiếp đá bể. Trang Hải Minh trong mắt tinh quang tăng gọn, hảo tiểu tử. Hắn không còn bảo lưu, còn thừa sáu đạo trưởng ảnh đồng thời đè xuống, như thiên la địa vong phong tỏa Cố Uyên tất cả đường lui. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên trong mắt lam ngọn lửa màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn song quyền tê xuất, quyền phong bên trên lại ẩn ẩn hiện ra một tầng yêu dị lam tử sắc vầng sáng, phá vỡ nhạc quyền bảy trong kình. Phanh 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 phanh, bảy tiếng bạo hưởng gần như đồng thời nổ tung, sáu đạo trưởng ảnh ứng thanh mà nát. Cuối cùng một quyền dư thế không giảm, thẳng đến Trang Hải Minh ngực mà đi. Cái gì? Trang Hải Minh quá sợ hãi, trong lúc đội vã lại bản năng tăng lên tới huyền cương ngũ trọng thực lực, một trưởng vỗ ra. Bèn, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, Cố Uyên bị đẩy lui năm bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Trang Hải Minh cũng lảo đảo lui lại, ống tay áo bị dư ba xé rách, lộ ra run nhẹ nhẹ cánh tay. "Cha, ngươi phạm uy." Trang Hiểu Mộng xông về phía trước, đau lòng đỡ lấy Cố Uyên, nhìn hằm hằm cha mình, nói xong chỉ dùng tứ trọng thực lực. Trang Hải Minh lúng túng ho khan hai tiếng, từ trong ngực móc ra một viên thuốc, hiển chất, đây là tam phẩm hồi nguyên đan nhanh ăn bảo. Cố Uyên tiếp nhận đan dược, nhưng lại chưa lập tức phục dụng, mà là lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Đại nhân, ta thắng." "Tốt, tốt, tốt." Trang Hải Minh ngay cả khen ba tiếng, to tiếng cười ở trong viện quanh quẩn. Hắn bước nhanh đến phía trước, dùng sức vỗ vỗ Cố Uyên bả vai, hiển chất thực lực xuất chúng, lần này quá hoa thi đấu, nhất định có thể để cho ta đan dương thành mở mày mở mặt. Cố Uyên mỉm cười, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đem khí huyết sôi trào đè xuống, văn bối ổn thỏa hết sức. Trang Hiểu Ngộng đứng ở một bên, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Cố Uyên, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Trời chiều dư huy vẩy vào nàng tinh xảo gương mặt bên trên, chiếu ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. "Hiểu Ngộng, nhìn cái gì đấy?" Cố Uyên phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu cười hỏi. "A, không, không có gì." Trang Hiểu Ngộng như ở trong ngộng mới tỉnh, cuống quýt rời ánh mắt, bên hai lại đỏ đến lợi hại hơn, chính là cảm thấy Cố đại ca thật là lợi hại, ngay cả cha đều đánh không lại ngươi. Cố Uyên bật cười, thành chủ chỉ là áp chế thực lực cùng ta luận bàn, như thật độc thủ, ta ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Mới không phải đâu. Trang Hiểu Mộng mân mê miệng nhỏ, cha dùng huyền cương ngũ trọng lực lượng mới ngăn trở ngươi cuối cùng một quyền, cái này nếu là cùng cảnh giới. Khu khu. Trang Hải Minh mặt mo đỏ ửng, ngay cả vội vàng cắt đứt nữ nhi, Hiểu Mộng tiên phú cũng không kém, như có thể tìm tới thích hợp bản thân con đường tu luyện, thành tựu chưa hẳn tại hiển chất phía dưới. Cố Uyên chăm chú gật đầu, thành chủ nói đúng. Hiểu Mộng tại huyết chiến các có thể xông đến 5 tầng 4 phần, phần này thiên phú phóng nhãn Thái Hoa phủ cũng là đỉnh tiêm. Trang Hiểu Mộng bị hai người khen đến không có ý tứ, túi đầu rảo lấy góc áo, mũi chân trên mặt đất vẽ vài vòng. Đông nhiên, nàng nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu lên, "Cố đại ca, chúng ta lại đánh cược thế nào?" "Ồ." Cố Uyên nhíu mày, "Cái gì cược?" "Nếu ngươi tại Quá Hoa thi đấu bên trên đoạt giải nhất, ta thua ngươi 100 vạn lượng bạc." Trang Hiểu Mộng trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng, "Như chưa đoạt giải nhất, ngươi liền phải mang ta đi ra ngoài lịch luyện nửa tháng." Cố Uyên nghe vậy bật cười, cố ý hỏi, "Vậy là ngươi hy vọng ta đoạt giải quán quân đâu, vẫn là không hy vọng?" Ta Trang Hiểu Mộng nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng lên, ra nửa ngày mới nhỏ giọng nói, "Đương nhiên là hy vọng ngươi đoạt giải quán quân, nhưng ta cũng không thiếu bạc." Cố Uyên trong mắt mỉm cười, "Không bằng dạng này, nếu ta đoạt giải quán quân, liền theo chúng ta trước đó đổ ước đến, như thế nào?" Trang Hiểu Mộng nghe vậy, trong đầu lập tức hiện hiện Lạc Hà Sơn bên trong kia cái ngoài ý muốn hôn, lập tức xấu hổ ngay cả cổ đều đỏ. Nàng cúi đầu xuống, thiếu như mỗi bao tiền, "Được, các ngươi trước đó đánh qua cái gì cược?" Trang Hải Minh tò mò xen vào hỏi. "Không, không có gì." Trang Hiểu Mộng bối rối khoát tay, đầu lắc như đánh trống chầu, chính là phổ thông đánh cược nhỏ hẹn." Cố Uyên cũng đội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, "Thành chủ, Quá Hoa thi đấu ngày mai khi nào bắt đầu?" Trang Hải Minh nghi ngờ nhìn một chút hai người, gặp bọn họ đều không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi tới nữa, "Ngày mai giờ thịnh, tại Thái Hoa thành trung ương quảng trường. Các ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức." Hắn dừng một chút, nghiêm túc bổ sung nói, "Hiển chất, hôm nay luận bản tuy là ngươi thắng, nhưng thi đấu bên trong những cái kia đối thủ cũng sẽ không áp chế thực lực cùng ngươi đối chiến, vụ phải cẩn thận." Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, vãn bối minh bạch. "Tốt, Hiểu Mộng, chúng ta trở về đi, nhường Hiển chất hảo hảo điều tức." Trang Hải Minh chào hỏi nữ nhi. Trang Hiểu Mộng lưu luyến không rời nhìn Cố Uyên một chút, nói khẽ, "Cố đại ca, ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Cố Uyên mỉm cười đáp lại. Đưa mắt nhìn cha con hai người rời đi về sau, Cố Uyên trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, lấy ra Trang Hải Minh cho hồi nguyên đan ăn bảo. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước cấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, chữa trị luận bản tạo thành ám thương. Hắn nhắm mắt nội thị, cẩn thận dư vị hôm nay chiến đấu bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Trang Hải Minh mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng thần ý cảnh kinh nghiệm chiến đấu cùng nhãn lực còn tại, trận này luận bản để hắn thu hoạch rất nhiều. Chiêu thức ngầm tiếp còn chưa đủ trôi chạy Cố Uyên tự lẩm bẩm, cuối cùng một quyền như lại nhanh nửa phần, có lẽ có thể bức thành chủ dùng ra lục trọng thực lực. Cùng lúc đó, sát vách trong sân, Trang Hải Minh chắp tay sau lưng ở trong viện đi qua đi lại, trong miệng nói lẩm bẩm, "Diệu a." Một quyền kia biến chiêu góc độ, còn có khuỷu tay kích tiếp quét ngang thời cơ. "Cha, ngươi cũng nhắc tới một canh giờ." Trang Hiểu Mộng nâng má ngồi trên băng ghế đá, bất đắc dĩ nhìn xem phụ thân, không phải liền là bại bởi Cố đại ca nha, về phần như thế, ngươi biết cái gì? Trang Hải Minh chừng nữ nhi một chút, lập tức lại hưng phấn lên, "Tiểu tử kia quả thực là cái yêu nghiệt. Thông mạch cảnh lúc liền có thể vượt cấp khiêu chiến, bây giờ huyền cương tam trọng, có thể làm cho ta vận dụng ngũ trọng thực lực." Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, "Hiểu Mộng, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Như hắn đột phá đến huyền cương tứ trọng, chỉ sợ ngay cả Quá Hoa tứ công tử đều." Trang Hiểu Mộng nhíu môi, "Cha ngươi đây là ma chướng bị cái biến thái đả kích ta." Nói vậy, Trang Hải Minh mặt mo đỏ ửng, lập tức nghiêm mặt nói, "Ta là tại phân tích đối thủ." "Không đúng, là đang vì đan dương thành ra như thế một thiên tài cao hứng." Trang Hiểu Mộng cười trộm, cũng không bạch trần phụ thân, chỉ là nghĩ đến Cố Uyên ngày mai liền muốn tham gia thi đấu, trong lòng đã chờ mong lại thấp vọng. Chương 42, thi đấu bắt đầu. Chương 42, thi đấu bắt đầu. Một canh giờ sau, Cố Uyên mở hai mắt ra, thể nội thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời còn sớm, còn chưa tới giữa trưa. Mấy ngày liền khổ tu, cũng nên thư giãn một tí. Cố Uyên duỗi lưng một cái, quyết định đi ra ngoài đi một chút. Ngày mai chính là Quá Hoa thi đấu, toàn bộ Thái Hoa thành sớm đã sôi trào. Trên đường phố biển người phu trào, các lộ võ giả, thương nhân, con em thế gia nhau nhau hội tụ ở đây, tiếng nghị luận liên tiếp. Nghe nói không? Lần này Quá Hoa thi đấu, Quá Hoa tứ công tử toàn bộ tham gia. Phương Thiên Họa nghe nói đã đột phá huyền cương ngũ trọng, lần thi đấu này thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. À, Thanh Mục Thành Liễu Kình Thiên cũng không kém, nghe nói hắn tu luyện Thanh Mục huyền công đã đến đại thành, cùng giai khó gặp địch thủ. Xích Sa Thành Tống Thao cũng không thể khinh thường, hắn nhưng là nắm giữ một môn địa giai võ kỹ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng nâng lên Đan Dương Thành lúc, lại là một mảnh cười nhạo. Đan Dương Thành năm nay lại muốn hạng chót đi. Cái kia Vương Đằng lần trước ngay cả Bắc Viện Thành hàng hai tuyển thủ đều đánh không lại. Nghe nói bọn hắn lần này phái cái gọi Cố Huyên mới thông mạch cửu trọng, cũng dám đến mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, thông mạch cửu trọng, ngay cả huyền cương cảnh cũng chưa tới, sợ không phải đến góp đủ số a. Cố Huyên nghe được tâm phiền, bước chân nhất chuyển, hướng thành nam đi đến. Xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm về sau, tiếng người thưa dần, một mảnh sóng biết nhộn nhạo hồ nước đập vào mi mắt. Mặt hồ như gương, phản chiếu lấy nơi xa dãy núi, chợt có chim nước lướt qua, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Cố Huyên xuôi theo hồ dạo bước, tại một chỗ vắng vẻ tiểu đỉnh trước dừng lại. Trong đỉnh đã có một già một trẻ, lão già hẹn 60 tuổi bộ dáng, tóc nâu trắng buộc ở sau, khuôn mặt cương nghị lại mang theo vẻ u sầu, thiếu niên hẹn 12-13 tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi hiện ra không bình thường màu xanh tím. Cố Huyên nhìn lướt qua liền không còn nhìn nhiều, tại cái đỉnh khác một bên ngồi xuống, lấy ra tùy thân mang bầu rượu tự rót tự uống. "Gia gia, ta lạnh." Thiếu niên đột nhiên dùng mình một cái, thanh âm nhỏ như muỗi vo thiền. Lão giả vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt xích hồng sắc đang dược, nhanh ăn vào, đây là hôm nay cuối cùng một hạt hỏa dương đan. Cố Huyên dư quang thoáng nhìn một màn này, trong lòng hơi động. Thiếu niên kia sau khi dùng thuốc, sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng thể nội hàn khí y nguyên rõ ràng. Hắn tiếp trước vì đan đạo đại sư, một chút liền nhận ra đây là hiếm thấy huyền băng sát thể. Lão giả phát giác được Cố Huyên ánh mắt, cảnh giác nhìn lại. Cố Huyên thong dong nâng chén ra hiệu, tiếp tục uống rượu ngắm cảnh. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cố Huyên thuận miệng ngâm nói. Lão giả nghe vậy thân thể chấn động, vẻ u sầu giảm xuống, chắp tay nói, vị công tử này tốt văn hải, này thơ. Thế nhưng là biểu lộ cảm xúc. Cố Huyên lúc này mới ý thức được theo bản năng mình đọc lên kiếp trước câu thơ, cười nhạt một tiếng, thuận miệng chi tác, để lão tiên sinh chê cười. Công tử này thơ, ý cảnh sâu xa. Lão giả trong mắt lóe lên một tia chờ mong, lão hủ thẩm luyện, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tại hạ Cố Huyên. Cố Huyên nâng chén đáp lễ. Thẩm luyện do dự một chút, thấp giọng nói, Cố công tử mới kia thơ. Thế nhưng là nhìn ra ta cái này tôn nhi vấn đề. Cố Huyên trong lòng hiểu rõ, lão giả này cho là hắn là cố ý an ủi. Hắn trầm ngâm một lát, lại túm hai câu thơ, chìm thuyền bên cạnh bờ ngàn buồn qua, bệnh trước cây đầu vạn một xuân. Thẩm luyện trong mắt tinh quang tăng vọt, kích động đứng người lên, công tử đại tài. Hai câu này thơ, hai câu này thơ. Thanh âm hắn lại có chút nghẹn ngào, lão hủ mang tôn nhi đi thăm danh y đi, nhưng thủy chung. Ai? Cố Huyên gặp lão giả hiểu lầm dần dần sâu, dứt khoát nói thẳng, lệnh tôn là huyền băng sát thể, nếu không có phù hợp pháp môn tu luyện, sát thực gian nan. Cái gì? Thẩm luyện toàn thân chấn động, một cỗ khí thế khủng bố đông nhiên bộc phát. Trong đình nhiệt độ chợt hạ xuống, Cố Huyên hô hấp cũng vì đó cứng lại. Cố Huyên tâm thần chấn động, lão giả khí thế như vực sâu biển lớn, viễn siêu hắn đã thấy bất luận cái gì cường giả. Cho dù là Kỳ Lăng Xương loại kia thiên nhân cảnh tồn tại, cùng trước mắt ông lão tóc xám này so sánh cũng như đom đóm chi tại hạ nguyệt. Chẳng lẽ hắn đã siêu việt thiên nhân? Cố Huyên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi biết huyền băng sát thể? Thẩm luyện trầm giọng hỏi thăm, trong mắt tinh mang lấp lóe, quanh thân khí thế cũng đã thu liễm, phản phất vừa rồi kia kinh khủng uy áp chỉ là ảo giác. Cố Huyên lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, lệnh tôn cách mỗi 3 tháng liền sẽ thể như hàn băng, hàn khí nhập thể sau băng phiến trầm tích, mạch lạc tới gần phong bế. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tái nhợt thiếu niên, nếu ta đoán không sai, nhiều nhất còn có thời gian 1 năm. Thẩm luyện toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Hắn vốn cho rằng thiếu niên này chỉ là hơi thông ý thuật, không nghĩ tới lại một câu nói toạc ra tôn nhi triệu chứng căn nguyên cùng kỳ hạ. Thiếu niên Thẩm Hàn nguyên bản ảm đạm con người cũng đột nhiên sáng lên một tia thần thái, chăm chú nhìn Cố Huyên, phản phất trong bóng đêm thấy được một tuyến ánh dạng đông. Công tử đã có thể nhìn ra triệu chứng, nhưng có giải cứu chi pháp. Thẩm luyện thanh âm khẽ run, đâu còn có nửa điểm cường giả tuyệt thế uy nghiêm, giờ phút này chỉ là một vị lo lắng tôn nhi tính mệnh ông già bình thường. Cố Huyên suy tư một lát, duỗi ra hai ngón tay, có hai loại phương pháp. Thẩm luyện hô hấp trì trệ, vội vàng truy vấn, mời công tử chỉ rõ. Thứ nhất, nuốt hỏa thuộc tính đan dược trung hòa băng phiến. Cố Huyên giải thích nói, phương pháp này có thể bảo vệ tính mệnh không lo, nhưng đời này không cách nào tu hành, thọ nguyên 70-80 năm. Có thể luyện chế sao? Thẩm luyện kích động bắt lấy Cố Huyên cánh tay, lại sợ làm bị thương hắn giống như vội vàng bùng ra, chỉ muốn công tử có thể luyện chế, mặc kệ điều kiện gì, lao hủ đều đáp ứng. Cố Huyên gặp hắn lòng nóng như lửa đốt, dở khóc dở cười, tiền bối đừng nội, ta lời còn chưa nói hết. Thẩm luyện lúc này mới ý thức được mình thất thố, mặt mo đỏ ửng, lại vẫn vội vàng nói, dược liệu khó tìm à? Lão hủ cái này liền trở về tìm kiếm, chỉ cần có thể gom góp, lập tức đến tìm công tử. Cố Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, tiền bối, loại phương pháp thứ hai càng tốt hơn. Thẩm luyện thân thể đống nhiên nhoáng một cái, trong mắt lóe lên rung động, chẳng lẽ loại thứ hai có thể để cho tôn nhi ta tu hành? Đúng vậy. Cố Huyên nghiêm mặt nói, huyền băng sát thể nếu tìm được thích hợp băng hàn chi thể pháp môn tu luyện, không chỉ có sẽ không chí mạng, hàn khí ngược lại có thể cổ vũ tu hành, làm ít công to. Thẩm luyện như bị sét đánh, lảo đảo lui lại hai bước tựa ở cột đỉnh, không thể tin vào tai của mình. Tôn Nhi không chỉ có thể chữa khỏi, tu vi còn có thể tiến triển cực nhanh. Hắn hung hăng bấm một cái đùi, đau đớn để hắn xác nhận đây không phải một cảnh. Cái này, Bực này pháp môn chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết có Thẩm Luyện cười khổ lắc đầu, rất nhanh tỉnh táo lại, lão hủ chỉ cầu tôn nhi bình an, không dám hy vọng xa vời cái khác. Cố Uyên ho nhẹ một tiếng, yếu ớt nói, cái kia, pháp môn tu luyện ta cũng có.
Cái gì?
Thẩm Luyện kém chút cắn được đầu lưỡi, trừng to mắt nhìn chằm chằm Cố Uyên, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Tại cái này nho nhỏ Thái Hoa phủ, lại có thể tìm tới giải quyết Huyền Băng sát thể biện pháp, nhưng có giấy bút. Cố Uyên hỏi. Thẩm Luyện vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bút mực giấy nghiên, động tác nhanh chóng làm cho người hoa mắt. Chấm mực múa bút, Cố Uyên bút tẩu long xà, trên giấy viết xuống cựu truyền Hàn Băng quyết năm chữ to, sau đó là một thiên hơn ngàn chữ pháp môn tu luyện. Thẩm Luyện ở một bên thấy hai hùng kết đĩa, thiếu niên này hạ bút như có thần trợ, chữ viết phiêu giật lại hàm ẩn đạo vận, để hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần tín phục. Cuối cùng một bút rơi xuống, Thẩm Luyện tay áo vung lên, chân khí phun trào ở giữa bút tích trong nháy mắt khô ráo. Hắn không kịp chờ đợi nâng lên trang giấy, cẩn thận đọc. Lấy hắn võ đạo tạo nghệ, thêm chút phỏng đoán liền cảm giác mạch suy nghĩ chính xác, như công pháp này làm thật, giá trị chỉ sợ siêu việt thiên nhân công pháp. Công tử đại ân, lão hủ không biết như thế nào báo đáp. Thẩm Luyện kích động đến sợi râu run rẩy, công tử có gì nhu cầu, cứ mở miệng. Cố Uyên khoát khoát tay, gặp lại là duyên, tiền bối không cần khách khí. Một mực trầm mặc Thẩm Hàn đột nhiên mở miệng, Cố đại ca, ngươi có phải là không có tiện tay binh khí? Thanh âm mặc dù yếu, lại lộ ra thông minh. Cố Uyên khẽ giật mình, cười nói, hoàn toàn chính xác còn không có gặp gỡ hữu duyên chi mình. Thẩm Luyện nhãn tỉnh sáng lên, công tử thích loại nào binh khí? Trọng kiếm vi tốt. Cố Uyên thuận miệng đáp. Thẩm Luyện không nói hai lời, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, thân kiếm vô phong, lại tản ra nặng nề như núi khí tức. Kiếm này tên là Vô Phong, nặng 360 cân, chính là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, mời công tử vui vẻ nhận. Cố Uyên tiếp nhận trường kiếm, vào tay trầm xuống, hắn thêm chút dùng sức mới bảo trì bình ổn. Cẩn thận chu đáo, thân kiếm đen như mực, mơ hồ có thể thấy được tinh mịn đường vân, chôi kiếm cuốn lấy không biết tên màu đen da thú, nắm cảm giác cực dai. Hào kiếm. Cố Uyên từ đáy lòng tán thưởng, thiên ngoại vẫn thạch hỗn hợp huyền trọng sát, lấy thiên đoán chi pháp chế tạo, trọng lượng tập trung ở trong thân kiếm đoạn, huy động lúc có thể sinh ra kinh người lực phá hoại. Thẩm Luyện tổ tôn liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Thiếu niên này không chỉ có hiểu y thuật công pháp, lại đối đúc kiếm cũng có như thế kiến thức. Công tử tuệ nhãn. Thẩm Luyện lại lấy ra một cái màu đen vỏ kiếm cùng một bản cổ phát sổ, đây là nguyên bộ vỏ kiếm cùng thiên giai trung phẩm võ kỹ đoạn nhạc phân đào kiếm cùng nhau tặng cho công tử. Cố Uyên chấn động trong lòng. Thiên giai trung phẩm võ kỹ, tại Xích Tiêu quốc đều cực kỳ khó được, lão giả này xuất thủ lại xa hoa như vậy. Cố Uyên cất kỹ Vô Phong trọng kiếm cùng kiếm phổ, chỉnh trọng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Cái này cựu truyền Hàn Băng quyết tùy thời có thể tu luyện, nhất là hàn khí lúc bộc phát hiệu quả tốt nhất. Sát trời đã tối, văn bối cáo tử. Mặt trời chiều ngã về tây, Cố Uyên bóng lưng trên mặt hồ lôi ra cái bóng thật dài. Thẩm Luyện đột nhiên vỗ đùi, nguy rồi. Quên hỏi chú ý tiểu hữu ở nơi nào. Thẩm Hàn ho nhẹ hai tiếng, trong mắt lại lóe thông tuệ qua mang, ra ra, ngày mai là Quá Hoa thi đấu, Cố đại ca nhân vật như vậy, chắc chắn tham gia. Đúng đúng đúng. Thẩm Luyện bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo Tôn Nhi liền đi trở về, chúng ta thử trước một chút công pháp này, ngày mai lại đi tìm hắn. Cố Uyên con Vô Phong kiếm trở lại tiểu biệt lúc, chân trời đã nhiễm lên hoàng hôn. Trọng kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ nặng nề khí tức, dẫn tới viện bên trong lá rụng không gió mà bay. 360 cân Cố Uyên khẽ bước thân kiếm, cảm thụ được cẩn chứa trong đó lực lượng. Hắn thử huy động hai lần, cánh tay cơ bắp lập tức chuyển đến ế ẩm sưng cảm giác, xem ra cần phải thích ứng một hồi. Lấy ra đoạn nhạc phân đảo kiếm kiếm phổ là xem, Cố Uyên rất nhanh nhíu mày. Cái này thiên giai võ kỹ huyền ảo phi thường, ngắn ngủi chín thức lại ẩn chứa vô tận biến hóa, tuyệt không phải một đêm có thể nắm giữ. Ngày mai thi đấu, vẫn là lấy quen thuộc thủ đoạn ứng chiến bi diệu. Hắn thu hồi kiếm phổ, lấy ra một viên sông nguyên đan ăn vào, khuynh chân điều tức. Đan dược vào bụng, hóa thành dòng nước gấm tuôn hướng toàn thân. Cố Uyên nhắm mắt nội thị, phát hiện đánh với Trang Hải Minh một trận về sau, chân khí trong cơ thể lại ngưng luyện mấy phần, Càn Lam đốt tiên diễm cũng càng phát ra thâm thúy. Chiến đấu quả nhiên là tăng lên nhanh nhất phương thức hắn dẫn đạo chân khí ở trong kinh mạch tuần hoàn qua lại, vì ngày mai đại chiến làm chuẩn bị. Ngoài cửa sổ, Thái Hoa thành đèn đuốc dần dần sáng lên, mơ hồ có thể nghe nơi xa truyền đến tiếng ồn ào. Toa cổ thành này, tối nay chú định không ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cố Uyên liền chuẩn bị xong. Một bộ trang phục màu đen, Vô Phong kiếm thả lỏng phía sau, cả người như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang nội liễm. Vừa đẩy ra cửa sân, đã nhìn thấy Trang Hiểu Mộng thanh tú động lòng người đứng ở sương sớm bên trong. Thiếu nữ hôm nay cố ý cách gan mặc qua, một bộ màu vàng nhạt váy lụa nổi bật lên da thịt như tuyết, trong tóc một chi bích ngọc châm theo quay đầu nhẹ nhàng lắc lư. Cố đại ca. Trang Hiểu Mộng nhãn tình sáng lên, nhỏ chạy tới, cha để cho ta tới bảo ngươi, tất cả mọi người đang chờ đâu. Nàng xích lại gần lúc, Cố Uyên nghe được một cỗ nhàn nhạt u lan hương khí, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Trang Hiểu Mộng phát giác được ánh mắt của hắn, bên tai đỏ, lại ra vẻ trấn định nói, nhìn, nhìn cái gì vậy? Đi mau á. Trang Hải Minh trong tiểu viện, Vương Đẳng đã đợi đợi đã lâu, người đều đến đông đủ. Trang Hải Minh đứng chắp tay, ánh mắt tại ba trên thân người đảo qua, ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Đơn giản dùng qua điểm tâm, một đoàn người hướng trung ương quảng trường xuất phát. Càng đến gần mục đích, dòng người càng là dày đặc. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, chung quanh quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Đây cũng quá khoa trương. Trang Hiểu Mộng nhón chân lên nhìn quanh, chỉ gặp đen nghịt đám người một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Trang Hải Minh đã sớm chuẩn bị, lộ ra thành chủ lệnh bài, mang theo ba người xuyên qua chuyên dụng thông đạo. Người dự thi khu vực sắp đặt chỗ ngồi, nếu không lấy người này chiều, đứng đấy đều khó khăn. Trong đám người, Thẩm Luyện nắm Thẩm Hàn tay, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn một phía. Cứ việc trên quảng trường biển người mãnh liệt, nhưng hai người bọn họ quanh thân lại phảng phất có một tầng bình chướng vô hình, người bên ngoài lại không tự giác lách qua, nhưng lại hồn nhiên không hay. Ra ra, ngài hôm qua không phải dò xét qua Cố đại ca sao? Hắn thực lực đến tột cùng như thế nào? Thẩm Hàn ngửa đầu hỏi, trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Thẩm Luyện nhíu mày, thấp giọng nói, rất cổ quái. Tiểu tử này tinh thần lực cực mạnh, công pháp càng là quỷ dị, thể nội lại không một chút sóng linh khí tiết ra ngoài, ngay cả ta cũng đoán không ra. Thẩm Hàn trừng mắt nhìn, kia Cố đại ca có phải hay không là Thái Hoa thành người? Khó nói. Thẩm Luyện trầm ngâm nói, Thái Hoa thành, Thanh Ngục thành, Xích Sa thành cũng có thể, dù sao cái này ba thành nội tình thâm hậu, ra mấy cái yêu nghiệt cũng không kỳ quái. Hắn nguyên bản đối Cố Uyên cho cựu chuyển Hàn băng quyết còn có lo nghĩ, nhưng đêm qua Thẩm Hàn tu luyện về sau, không chỉ có thể nội hàn khí đại giảm, tu vi càng là nhất cử đột phá tới tôi linh nhị trọng. Bực này hiệu quả, viễn siêu hắn mong muốn. Thẩm Luyện rung động trong lòng sau khi, càng cảm thấy chiếm Cố Uyên thiên đại tiện nghi, hôm nay cô ý mang cháu trai đến đây, chính là nghĩ lại tìm Cố Uyên, hảo hảo đáp tạ. Nhưng bọn hắn đã ở Thái Hoa thành, Thanh Ngục thành, Xích Sa thành dự thi khu vực dạo qua một vòng, nhưng thủy chung không thấy Cố Uyên thân ảnh. Ra ra, Cố đại ca có thể hay không phải đến dự thi? Thẩm Hàn có chút đề bài. Thẩm Luyện vỗ vỗ Tôn Nhi bà bay, an ủi, đừng nóng nổi, cái này ba thành còn có chỗ trống chưa đầy, có lẽ hắn chưa trình diện. Đang nói, quảng trường khác một bên đột nhiên truyền đến một trận cười vang. Mau nhìn, hạng chót đến rồi. Ha ha ha, Đan Dương thành năm nay thế mà còn dám phái người đến. Nghe nói bọn hắn cái kia đệ nhất nhân Vương Đằng, lần trước ngay cả Bắc viện thành hàng hai tuyển thủ đều đánh không lại. Chào phúng âm thanh giống như thủy triều vào tới, đám người nhao nhao ghé mắt, đối mới vừa vào trận Đan Dương thành một đoàn người chỉ trỏ. Thẩm Hàn thuận thanh âm nhìn lại, con mắt bỗng nhiên sáng lên, ra ra, là Cố đại ca. Thẩm Luyện ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên thấy Cố Uyên cùng sau lưng Trang Hải Minh, thần sắc lạnh nhạt, phản phất chung quanh mỉa mai không có quan hệ gì với hắn. Mà tại bên cạnh hắn, Vương Đằng cùng Trang Hiểu Mộng thì sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, hiển nhiên vừa thẹn vừa giận. Đan Dương thành, Thẩm Luyện trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn dù chưa tận lực nghe ngóng, nhưng cùng nhau đi tới, bên hai đều là Đan Dương thành kỳ trước hạng chót thông mạch cảnh cũng dám dự thi loại hình ngôn luận. Hắn vốn cho là, Cố Uyên bực này nhân vật, nếu không phải Thái Hoa thành thiên tiêu, cũng nên là Thanh Mục thành hoặc Xích Sa thành nhân tài kiệt xuất, lại không nghĩ lại đến từ Đan Dương thành. Quái sự, Thẩm Luyện trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hắn dù chưa nhô ra Cố Uyên thực lực chân chính, nhưng có thể tiện tay viết ra cựu chuyển Hàn băng quyết bực này công pháp người, sao lại là tên soán xính? Như Cố Uyên còn không phải Đan Dương thành đệ nhất nhân, kia Đan Dương thành đệ nhất nhân nên mạnh bao nhiêu? Nhưng hết lần này tới lần khác, Đan Dương thành thanh danh lại chênh lệch tới cực điểm, thậm chí bị người chế giễu ngay cả Bắc viện thành hàng hai tuyển thủ đều đánh không lại. Hẳn là thế đạo thay đổi. Thẩm Luyện tự lẩm bẩm, vẫn là lão phu bế quan quá lâu, theo không kịp người tuổi trẻ bộ pháp rồi. Thẩm Hàn lại không nghĩ nhiều như vậy, hưng phấn giật giật ra ra tay áo, ra ra, chúng ta quá khứ tìm Cố đại ca đi. Thẩm Luyện lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không đổi, thi đấu sắp bắt đầu, đại hắn tranh tài xong lại nói. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn về phía Cố Uyên, trong lòng đã hạ quyết tâm. Hôm nay, định muốn xem thật kỹ một chút tiểu tử này thực lực chân chính. Chờ đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, xem bọn hắn còn tiêu gạo. Trang Hiểu Mộng siết chặt nắm đấm, mắt hạnh bên trong đốt lửa giận. Trung quanh tiếng cười nhạo như kim đâm đâm ở trong lòng, để nàng hận không thể lập tức xông lên lôi đài. Trang Hải Minh vô vô ba người bả vai, trầm giọng nói, tôn nghiêm không phải dựa vào miệng tranh tới, mà là dựa vào nắm đấm đánh ra tới. Hôm nay, làm cho cả Thái Hoa phủ nhìn xem, ta Đan Dương thành bình sĩ không thua tại người. Rõ. Ba người tề thành đáp. Giờ thìn bốn khắc, hùng hậu tiếng chuông vang vọng quảng trường, ồn ào náo động đám người dần dần an tĩnh lại. Ban giám khảo trên đài, Thái Hoa thành thành chủ Phương Hoành Huấn chậm rãi đứng dậy. Hắn thân mang tử kim cầm bào, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường. Chư vị, hôm nay quá hoa thi đấu, may mắn mời đến Thiên Võ viện trưởng lão mực lên tiền bối đến xem lễ. Thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao giương cổ lên, nhìn về phía ban giám khảo giữa đài vị kia áo xám lão giả. Dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Kia Thiên Võ viện trưởng lão khuôn mặt khô gầy, hai mắt lại như chim ưng sắc bén. Cố Uyên chỉ cảm thấy một đạo thần thức đảo qua, phản phất toàn thân đều bị nhìn thấu. Thi đấu quy tắc như sau. Phương Hoành Huấn tiếng như hồng trung, năm thành trung 40 người dự thi, 22 quyết đấu, rút tham định đối thủ. Trận chiến này không chỉ có suy tính thế hệ trẻ tuổi thực lực, càng là chúng tuyển Thiên Võ viện trọng yếu cơ hội. Vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh đồng thời từ dự thi khu lướt lên. Siêu, 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 siêu. Bốn thành thành chủ cùng thi triển thần thông, hoặc như kinh hồng lực ảnh, hoặc giống như mãnh hổ hạ sơn, qua trong giây lát liền rơi vào ban giám khảo trên đài. Như vậy thân pháp, dẫn tới dưới đài trận trận lớn tiếng khen hay. Phương Hoành Huấn vung tay lên, mời tuyển thủ rút thăm. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Phương Hoành Huấn vung tay lên, 40 cái ngọc giản lơ lửng không trung. Cố Uyên đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay ngọc giản hiện hiện một cái ba chữ. Trang Hiểu Mộng là năm mà Vương Đằng. Số 1. Vương Đằng sắc mặt trắng bệnh, ngọc giản trong tay kém chút rơi xuống. Cố Uyên nhíu mày. 40 người dự thi, Đan Dương thành 3 người lại toàn rút đến đứng thứ 5. Xác suất này, có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn thấp giọng nói. Trang Hiểu Mộng cũng kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng, bọn hắn gian lận. Phương Hoành Huấn cao giọng nói, tranh tài bắt đầu. Số 1 tuyển thủ lên đài. Vương Đằng kiên trì đi lên lôi đài, hai chân có chút phát run. Đối diện, Bắc viện thành Nghiêm Phong đã đứng chắc tay, trong mắt tràn đầy khinh miệt. "Nha, đây không phải Đan Dương thành đệ nhất nhân sao?" Nghiêm Phong âm dương quái khí mà nói, "Lần trước bị ta ba chiêu đánh bại, hôm nay chuẩn bị mấy chiêu nhận thua à?" Dưới đài lập tức cười vang một mảnh. Vương Đằng sắc mặt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, "Đánh rắm! hắn song trưởng nổi lên lôi quang, thi triển phích lịch trưởng lao thẳng tới Nghiêm Phong. Nghiêm Phong khinh thường cười một tiếng, thân hình bất động, hữu quyền đột nhiên oanh ra, bắt cực băng. Oanh! Quyền trưởng chạm vào nhau, vương đằng như diều đứt dây bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Liền cái này, Nghiêm Phong sủi cười một tiếng, thân hình như quỷ mị đuổi kịp, đưa tay chính là một cái bạt thai. Ba! Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng toàn trường. Một tát này, đánh ngươi không chi tiền cao điểm dạy. Ba! Một tát này, đánh ngươi đan dương thành không người. Liên tiếp 6 cái bạt thai, vương đằng mặt đã sưng như heo đầu, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Dưới đài, Trang Hiểu Mộng tức giận đến toàn thân phát run, khinh người quá đáng. Cố Uyên trong mắt hàn quang lấp lóe. Mặc dù hắn cùng vương đằng làm có hiềm khích, nhưng giờ phút này vương đằng đại biểu là toàn bộ đan dương thành mặt mũi. Cái này 6 cái bạt thai, phiến chính là đan dương thành tất cả mọi người tôn nghiêm. Ban giám khảo trên đài, Trang Hải Minh sắc mặt âm trầm như sắt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Bắc viện thành thành chủ Diêu Khiêm lại vớt râu cười khẽ, "Trang huynh, người trẻ tuổi luật bản, khó tránh khỏi có chút hòa khí, làm gì tức giận?" Diêu thành chủ nói đúng. Thanh Mục thành chủ Liễu Nguyên cười ha hả hòa giải, trong mắt lại lóe xem trò vui quá mang, bất quá 6 cái bạt thai, quả thật có chút qua. Xích Sa thành chủ Tống Nham cũng âm dương quái khí mà nói, "Tài nghệ không bằng người, bị đánh cũng là đáng đời." Trang Hải Minh lạnh hừ một tiếng, cưỡng chế lửa giận. Hắn lòng dạ biết rõ, đây là Bắc viện thành cố ý nhục nhã Đan Dương thành, cái khắc thành chủ bất quá là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vương Đằng lão đạo đi xuống lôi đài, trên mặt nóng bỏng trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Hắn cúi đầu, không dám nhìn bất luận người nào con mắt, bên hai đều là tiếng cười nhạo chói tai. "Phế vật." Đan Dương thành liền chút năng lực ấy, cúp nhanh lên trở về đi. Trang Hiểu Mộng tức giận đến dậm chân, lại không thể làm gì. Cố Uyên ánh mắt lạnh như băng đảo qua Bắc viện thành khu vực, vừa vặn đối đầu Tô Dạ khiêu khích ánh mắt. Đối phương làm cái cắt cổ động tác, khóe môi nhếch lên âm lãnh cười. Chương 43, đối chiến Tô Dạ chương 43, đối chiến Tô Dạ trận thứ 2, Thái Hoa thành trình rời đối Xích Sa thành Lý Cương. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố. Toàn trường lập tức sôi trào. Quá Hoa tứ công tử một trong trình rời một bộ áo lam, đứng chắp tay, quanh thân tản ra huyền cương tứ trọng khí tức cường đại. Đối thủ của hắn Lý Cương sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng bày ra thức mở đầu, lại ngay cả vũ khí đều tại run nhẹ nhẹ. Bắt đầu. Trình rời thân hình lóe lên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lý Cương đã bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên bờ lôi đài. "Ta nhận thua." Lý Cương đội vàng hô to, sợ đối phương tiếp tục xuất thủ. Dưới đài vang lên một mảnh hư thanh, lại không người chế giễu Lý Cương, đối mặt Quá Hoa tứ công tử, nhận thua cũng không mất mặt. Trận thứ 3, Đan Dương thành Cố Uyên đối Bắc viện thành Tô Dã. Cái này âm thanh tuyên bố như cùng đi trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Lại là Đan Dương thành cùng Bắc Việt thành. Ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Nghe nói cái kia Cố Uyên mới thông mạch cửu trọng a. Tô Dã thế nhưng là huyền cương tam trọng đỉnh phong. Ban giám khảo trên đài, Diêu Khiêm vẻ mặt tươi cười, "Trang huynh, xem ra hai chúng ta thành duyên phận không cạn a." Trang Hải Minh mặt không biểu tình, chỉ là ngón tay tại trên lan can đánh tiết tấu hơi tăng tốc. Thiên Võ viện trưởng lão mực lên lại nheo mắt lại, ánh mắt một mực khóa chặt Cố Uyên, tiểu tử này có chút ý tứ. "Cố Uyên, chúng ta lại gặp mặt." Tô Dã đứng trên lôi đài, khóe môi nhếch lên âm lanh ý cười, "Ngươi còn nhớ đến Tô Mỗ?" "Đương nhiên nhớ kỹ, Tô công tử học chó sửa học được rất giống." Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười. "Ngươi?" Tô Dã sầm mặt lại, lập tức cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, "Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính chiến lệnh." Dưới đài lập tức vang lên một mảnh hư thanh. "Cố Uyên, ngươi đoán có thể trong tay ta đi mấy chiêu?" Tô Dã đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Cố Uyên trừng mắt nhìn, "Tô công tử muốn đánh cái gì?" Tô Dã trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Nếu ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì 20 chiêu, về sau mỗi nhiều kiên trì một chiêu, ta thua ngươi 1000 lượng bạc." "Như 20 chiêu bên trong bạn." Hắn cố ý cất cao giọng, liền trước mặt mọi người hô Đan Dương thành không bằng Bắc Biên thành. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đánh cược này cấp tốc trong đám người truyền ra, tất cả mọi người chờ lấy nhìn trận này cho hay. Cố Uyên quay đầu nhìn về phía ban giám khảo đài, "Xin hỏi Phương thành chủ, thi đấu quy tắc như thế nào?" Phương Hành huấn thản nhiên nói, "Trừ một phương nhận thua hoặc mất đi sức chiến đấu bên ngoài, tỷ thí không được đình chỉ." Kia nếu là 20 chiêu về sau, Tô công tử chưa nhận thua, Cố Uyên ra vẻ chần chờ. Tự nhiên có thể tiếp tục ra chiêu. Phương Hành huấn ý vị thâm trường nhìn Tô Dã một chút. Cố Uyên lại nhìn về phía Bắc viện thành khu vực, "Diêu thành chủ, như Tô công tử không có tiền thanh toán, làm càn." Diêu Khiêm vỗ bàn đứng dậy, lập tức giận quá thành cười, "Tiểu tử, ngươi đây là tại khách tướng." "Tốt, như Tô Dã 20 chiêu sau chưa thắng, sổ sách nhớ ở thành này chủ trên đầu. Nhưng nếu ngươi thua dám nuốt lời," hắn trong mắt hàn quang lóe lên, "đừng trách bổn thành chủ không khách khí." Cố Uyên rụt cổ một cái, yếu ớt nói, "Kia, có thể không thể so với sao?" Dưới đài lập tức cười vang một mảnh. "Ha ha ha, sợ." Đan Dương thành phế vật quả nhiên không có loại. Tranh thủ thời gian nhận thua cút về đi. Tô Dã cũng cất tiếng cười to, "Thế nào, Đan Dương thành người sẽ chỉ múa mép khua môi." Cố Uyên tựa hồ bị chọc giận, đột nhiên nhảy dựng lên, "So liền so." "Tốt." Tô Dã trong mắt lóe lên đắc ý, "Áo bào đỏ tiền bối, mời tuyên bố bắt đầu." Áo bào đỏ lão giả cao giọng nói, "Quyết đấu bắt đầu." Tô Dã khí thế đột nhiên biến đổi, huyền cương tam trọng đỉnh phong thực lực hoàn toàn bộc phát, quanh thân chân khí như cuồng phong quét sạch. Chiêu thứ nhất, hắn hữu quyền nổi lên ô quang, mang theo thế tồi khô lạc hủ đánh phía Cố Uyên mặt. Mọi người dưới đài nín hơi ngưng thần, phản phất đã thấy Cố Uyên bị một quyền đánh bay chẳng cảnh. Ngay tại lúc cái này trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên trên thân khí thế bỗng nhiên tăng lên, huyền cương nhất trọng tu vi triển lộ không bỏ sót. Huyền cương nhất trọng, có người kinh hô, không phải nói thông mạch cửu trọng sao? nhưng cái này y nguyên cùng Tô Dã chênh lệch rất xa. Tô Dã trong mắt tràn đầy khinh miệt, quyền thế không giảm trái lại còn tăng, muốn chết. Ngay tại hai quyền sắp đụng nhau sát na, Cố Uyên thân hình đột nhiên trái lệch, thi triển Du Long Bộ, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Đồng thời hắn hưu quyền lượn vòng, lấy càng xảo trá góc độ phản kích, phá vỡ nhạc quyền thức thứ hai. Ầm. Tô Dã vội vàng biến chiêu, lực lượng lại giảm, hai quyền chạm nhau sau lại bị đẩy lùi một bước. Cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cố Uyên lại không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình như quỷ mị gần sát, nắm đấm vòng qua Tô Dã phòng ngự, trùng điệp đánh vào ngực. Phúc. Tô Dã liền lùi lại ba bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chiêu thứ hai. Cố Uyên thản nhiên nói. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Tô Dã vừa sợ vừa giận, ngươi. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã lấn người mà lên, một cái lên gối hung hăng đè vào hắn bụng dưới. Hoa. Tô Dã phun ra một ngụm máu tươi, chân khí trong cơ thể lại bị đánh tan. Chiêu thứ ba. Cố Uyên thanh âm lạnh lùng như băng. Tô Dã rốt cục ý thức được không ổn, muốn mở miệng nhận thua, đã thấy Cố Uyên thân hình lóe lên, đã nắm cổ họng của hắn. Ê. Tô Dã bị xách cách mặt đất, hai chân loạn đạp, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhận. Nhận. Hắn liều mạng nghĩ hô lên nhận thua hai chữ, lại bị Cố Uyên bóp đến không phát ra được thanh âm nào. Dưới đài, Diêu Khiêm bỗng nhiên đứng lên, dừng tay. Trang Hải Minh đồng thời đứng dậy, cười lạnh nói, Diêu thành chủ, người trẻ tuổi luật bàn, khó tránh khỏi có chút hòa khí, làm gì tức giận. Đây chính là mới Diêu Khiêm nguyên thoại. Diêu Khiêm sắc mặt tái xanh, lại không phản bắt được. Ba. Một tiếng thanh thủy cái tát tại yên tĩnh trên quảng trường quân quẩn, trong nháy mắt đánh thức tất cả vây xem võ giả. Trên đài, Cố Uyên ngạo nghễ đứng thẳng, một tay bóp lấy Tô Dã yết hầu, một cái tay khác vừa mới thu hồi, mà Tô Dã má trái đã sưng lên thật cao, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đây là chiêu thứ tư. Cố Uyên nhàn nhạt mở miệng, lập tức tả hữu khai cùng, bàn tay như ảo ảnh liên tục phiến ra. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, chiêu thứ 10, thứ 20 chiêu, bắt đầu kế phí hết. Cố Uyên thanh âm rõ ràng mà lạnh lùng, mỗi một bàn tay đều tinh chuẩn rơi vào Tô Dã trên mặt, khống chế lực đạo đến vừa đúng, đã không để hắn trọng thương hôn mê, lại để cho hắn đau nhức đến không cách nào mở miệng nhận thua. Dưới đài người xem cái này mới đột nhiên nhớ tới hai người đổ ước. 20 chiêu về sau, mỗi nhiều một chiêu, Tô Dã liền muốn nhiều giao 1000 lượng bạc. 333. Thanh thủy cái tát âm thanh liên tiếp không ngừng, Cố Uyên một bên rút, một bên đếm số, 1 vạn lượng, 2 vạn lượng, 3 vạn lượng. Tô Dã mặt đã sưng như cái đầu heo, khóe miệng chảy máu, ánh mắt tăng dã, nhưng hết lần này tới lần khác chính là choáng không đi qua. Cố Uyên mỗi một bàn tay đều tinh chuẩn kích thích lấy hắn cảm giác đau thần kinh, để hắn nghĩ bất tỉnh đều bất tỉnh không được. Thật hà giận. Trang Hiểu Ngộng nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn thật lâu khí rốt cục thông thuận xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ban giám khảo trên đài, Trang Hải Minh khóe miệng gánh nết, trong mắt lóe lên một vòng khoái ý mà Bắc viện thành chủ Diêu Khiêm sắc mặt lại âm trầm đến có thể chảy ra nước, khí tức quanh người cuộn, hiển nhưng đã giận dữ. Kinh người quá đáng. Diêu Khiêm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thần ý cảnh khí thế ầm vang một phát, trực tiếp hướng trên lôi đài Cố Uyên nghiền ép mà đi. Diêu thành chủ, nghĩ hỏng thi đấu quy củ. Trang Hải Minh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Diêu Khiêm trước mặt, quanh thân chân khí phun trào, ngạnh sinh sinh đem kia cố uy áp ngăn lại. Thái Hoa thành chủ Phương Hoành Huấn cũng lạnh giọng cảnh cáo, Diêu thành chủ, thi đấu quy củ không thể phá. Diêu Khiêm gấp rút thở dốc, trong mắt sát ý cuồn cuộn, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép đè xuống lửa giận, cắn răng nói, đủ rồi. Cuộc tỷ thí này, ta Bắc viện thành nhận thua. Nhưng mà, trên đài Cố Uyên lại ngẩng đầu, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, thiếu dung sán lạ, Diêu thành chủ dựa theo thi đấu quy tắc, chỉ có người trong cuộc nhận thua hoặc mất đi sức chiến đấu, tranh tài mới có thể kết thúc. Tô công tử chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, chân khí tạm thời bận lên không được, buông ra liền có thể tiếp tục chiến đấu. Bắc viện thành người từ trước đến nay kiên cường, Tô công tử không nhận thua, đáng kính nể. Nói, hắn lại một cái tát vỗ xuống, đồng thời hỏi, đúng rồi, Diêu thành chủ, Bắc viện thành trong kho hàng có bao nhiêu bạc? Ta dễ tính toán lấy đánh, đừng đến lúc đó không đủ thưởng. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trên đài cái kia vẻ mặt thành thật thiếu niên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này, là thực có can đảm nói a. Hắn lại còn muốn dựa vào bạn hai, đem Bắc viện thành 4 liếng đều kiếm ánh sáng. Phương Hành vẫn đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, thi đấu quy củ là hắn định, hiện tại Tô Dã không nhận thua, tranh tài sát thực không cách nào cưỡng ép kết thúc. Hắn chỉ có thể làm hòa sự lão, khuyên đủ, Cố Uyên, có chừng có mực. Cố Uyên lại một mặt vô tội, Phương thành chủ, Tô công tử chiến ý dâng cao, không muốn nhận thua, ta nếu là cưỡng ép giúp hắn nhận thua, chẳng phải là thành tâm ma của hắn? Hú hổ. Chiến đấu kết thúc đối ta cũng không có chỗ tốt. Lời còn chưa dứt, hắn lại một cái tát vỗ xuống, đồng thời đến số, 21 vạn lượng. 22 vạn lượng. Nhìn xem trên đài bị rút đến hoàn toàn thay đổi Tô Dã, Phương Hoành Huấn trong lòng thương hại, chỉ có thể lần nữa điều giải. Diêu thành chủ, không bằng dạng này, ngươi trực tiếp đền bù bạc, kết thúc cuộc quyết đấu này như thế nào? Diêu Khiêm sắc mặt tái xanh, nhưng nhìn xem Tô Dã thảm trạng, cuối cùng vẫn biệt khuất gật gật đầu, tốt. Cố Uyên nghe vậy, rốt cục dừng tay, cười híp mắt hỏi, Diêu thành chủ chuẩn bị ra bao nhiêu? Diêu Khiêm nghiến răng nghiến lợi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Cố Uyên nét miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, chậm rãi bẻ ngón tay tính toán nói, dựa theo tốc độ của ta, một hơi có thể phiến 10 bàn tay, một bàn tay 1000 lượng, một hơi chính là 1 vạn lượng. Hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường khiếp sợ người xem, tiếp tục nói, một canh giờ chính là 72,2 triệu. Bằng vào ta thể lực, phiến cái 2-3 canh giờ không thành vấn đề. Nói đến đây, hắn hướng Phương Hoành Huấn chắp tay, bất quá xem ở Phương thành chủ trên mặt mũi, tính ngươi 100,2 triệu tốt. Diêu Khiêm tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, quanh thân sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phương Hoành Huấn thấy thế càng là nhức đầu không thôi, đang muốn lại quên, ghế giám khảo trung ương đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Thiên Võ viện trưởng lão Mực lên chậm rãi đứng dậy, thanh âm giản mua lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Tô công tử đã mất sức chiến đấu, thi đấu còn muốn tiếp tục. Cho lão phu cái mặt mũi, như vậy dừng tay như thế nào? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cố Uyên, 100 triệu hai sắc thực quá nhiều, đổi làm 10 triệu lượng được chứ? Cố Uyên trong lòng biết tiếp tục náo loạn sẽ chọc cho các phương bất mãn, huống hồ trấn nhiếp Bắc viện thành mục đích đã đạt tới, lúc này cùng kính ông quyền, đệ tử tất nghe Mặc lão an bài. Mực lên hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Diêu Khiêm, Diêu thành chủ nghĩ như thế nào? Diêu Khiêm khẽ mắt run rẩy, nhưng đối mặt Tiên Võ viện trưởng lao áp lực, đành phải cắn răng nói, đa tạ Mặc lao điều đình. Dứt lời hung hăng trừng Cố Uyên một chút, ánh mắt kia rõ ràng đang nói việc này không xong. Cố Uyên không để ý, thiện tay giải Tô Dạ cấm chế. Kia nguyên bản phách lối Bắc viện thành thiên tài lập tức như một bãi bùn nhão co quắp ngã xuống đất, trên mặt tím xanh đan sen, sớm đã không thành hình người. Đa tạ Tô công tử trọng nghĩa khinh tài. Cố Uyên xông dưới đài tiêu sái chắp tay, tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi đi trở về đan dương thành ghế. Những nơi đi qua, vây xem võ giả nhao nhao nhường đường, trong mắt không gặp lại lúc trước khinh thị, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ cùng tính sợ. Dưới đài, Thái Hoa thành ghế chỗ, một mày kiếm mắt sáng áo lam thanh niên có chút nheo mắt lại. Hắn khuôn mặt tuấn lãng như dao gọn, bên hông treo lấy một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ. Có ý tứ. Phương Thiên Họa ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, nếp miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, đan dương thành khi nào ra bực này nhân vật. Bên cạnh Trình Dời lạnh hừ một tiếng, bất quá là Tô Dã kia ngu xuẩn khinh địch chủ quan thôi. Như đổi lại ta, trong vòng 3 chiêu tất để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phương Thiên Họa từ chối cho ý kiến cười cười, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt trên người Cố Uyên, có thể xem thấu Tô Dã chiêu thức sơ hở, phần này nhãn lực thật không đơn giản. Một bên khác, Trang Hiểu Ngộng sớm đã kìm nén không được, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, "Cố đại ca, ngươi có thể tính xuất tận danh tiếng." Vừa rồi những người kêu biểu lộ, đơn giản giống gặp quỷ giống như. Cố Uyên vuốt vuốt vừa tới tay nhẫn chữ bận, bên trong 10 triệu lượng ngân phiếu chịu nặng, còn muốn đa tạ Tô công tử trưởng nghĩa đưa tiền. Hắn danh manh nháy mắt mấy cái, lần sau gặp mặt, định phải thật tốt cảm tạ hắn. Trang Hiểu Ngộng cười khúc khích, lập tức lại hạ giọng, khẩn trương rảo lấy góc áo, "Cố đại ca, ngươi nói ta đợi chút nữa tỷ thí có thể thắng sao?" Cố Uyên thu hồi trò đùa thần sắc, nghiêm mặt nói, "Nhớ kỹ, sư tử bổ thọ cũng dùng toàn lực, chỉ cần không kinh địch, lấy thực lực của ngươi nhất định có thể thắng." Lời này để Trang Hiểu Ngộng nhãn tình sáng lên, trọng trọng gật đầu, "Ta hiểu được." Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt dấy lên đấu trí, "Ta nhất định sẽ làm cho những cái kia xem thường đan dương thành người giật nảy cả mình." Mời bài trong tay xưng là bốn tuấn kiệt, lên lôi đài. Áo bào đỏ lão giả thanh âm trên quảng trường quân quẩn, Thái Hoa thành cùng Thanh Mục thành hai tên huyền cương nhị trọng võ giả đồng thời vọt lên lôi đài. Hai người giao thủ một cái liền cắt triển đồn trường, kiếm quang trường ảnh giao thoa, dẫn tới dưới đài người xem trận trận lớn tiếng khen hay. Cố Uyên mắt sáng như nước, tự quan sát kỹ lấy trên đài mỗi một chiêu mỗi một thức. Hắn có chút nghiêng đầu, đối bên cạnh Trang Hiểu Mộng hỏi, "Hiểu Mộng, ngươi cảm thấy hai người này ai sẽ thắng?" Trang Hiểu Mộng cắn môi dưới, mắt hạnh nhìn chằm chằm lôi đài, một lát sau nói khẽ, "Thanh Mục thành người kia phản kích càng thông dòng, mỗi lần phòng thủ sau đều có thể lập tức chuyển thành thế công. Như Thái Hoa thành người này không có càng cường sát hơn chiêu, chỉ sợ." Tiếng nói của nàng chưa rơi, trên đài tình thế đổi biến. Thanh Mục thành võ giả bắt lấy đối thủ một cái nhỏ bé sơ hở, trưởng phong như lao, thẳng cắt đối phương cổ tay. Thái Hoa thành võ giả đội vàng biến chiêu, cũng đã mất tiên cơ, bị liên tiếp thế công làm cho liên tục bại lui. Quả nhiên, Cố Uyên tán thưởng gật đầu, Hiểu Ngộng nhãn lực không tệ. Một khắc đồng hồ về sau, Thái Hoa thành võ giả cuối cùng bởi vì chân khí không tốt, bị một trưởng đánh ra bên lôi đài giới, Thanh Mục thành chiến thắng. Dưới đài bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, vì trận này đặc sắc quyết đấu lớn tiếng khen hay. Thứ năm tuyển thủ, mời lên lôi đài. Áo bào đỏ lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Trang Hiểu Ngộng thân thể run lên, ngón tay không tự giác rảo gấp góc áo. Cố Uyên chú ý tới nàng đầu ngón tay có chút trắng bệnh, hiển nhiên khẩn trương đến cực điểm. Hiểu Ngộng, Cố Uyên nhẹ giọng kêu, thanh âm chỉ vững như bàn thạch, còn nhớ rõ tại Lạc Hà sơn lúc, chúng ta như thế nào đối phó đám kia lưng sắt thương lang sao? Trang Hiểu Ngộng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia hồi ức qua mang. Những cái kia kể vai chiến đấu thời gian, Cố Uyên luôn luôn ngăn tại nàng phía trước, dạy nàng như thế nào phán đoán linh thú công kích lộ tuyến, như thế nào tại trong nguy cấp giữ vững tỉnh táo, đem đối thủ xem như linh thú. Cố Uyên thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, toàn lực đánh bại nàng, liền giống chúng ta tại núi rừng bên trong như thế. Trang Hiểu Ngộng hít sâu một hơi, trong mắt khẩn trương dần dần bị kiên định thay thế. Nàng bung ra rảo gấp ngón tay, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, ta sẽ thắng. Đương nàng đứng người lên đi hướng lôi đài lúc, toàn bộ quảng trường ánh mắt đều tập trung tới. Khán giả châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ dù sao vừa rồi Cố Uyên biểu hiện đã để bọn hắn đối Đan Dương Thành lau mắt mà nhìn. Là Đan Dương Thành tiểu cô nương kia. Vừa rồi cái kia Cố Uyên đã đủ khiến người ngoài ý không biết nha đầu này thực lực như thế nào. Nghe nói nàng là Đan Dương Thành thành chủ nữ nhi. Tiếng nghị luận bên trong, Thái Hoa thành ghế chỗ đứng lên một bóng người xinh đẹp. Một bộ áo tím triệu thanh tuyền nhanh nhẹn lên đài, bên hông đai lưng ngọc theo gió dương nhẹ, tư thế hiên ngang bên trong lộ ra mấy phần ngạo khí. Là Triệu Thanh Tuyền. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Thái Hoa thành thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Huyền Cương tam trọng đỉnh phong, nghe nói đã đụng chạm đến tứ trọng ngưỡng cửa. Ván này không có huyền niệm, Triệu sư tỷ tất thắng. Cơ hồ tất cả mọi người đảo hướng Triệu Thanh Tuyền một bên. Dù sao Thái Hoa thành làm năm thành đứng đầu, đệ tử thiên tài thực lực rõ như ban ngày, mà Đan Dương thành, ngoại trừ vừa rồi Cố Uyên kinh diễm biểu hiện bên ngoài, thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Triệu Thanh Tuyền đứng tại giữa lôi đài, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Trang Hiểu Ngộng, khóe môi nhếch lên khinh miệt đường cong, "Tiểu muội muội, hiện tại nhận thua còn kịp. Ta cũng không muốn bị người nói khi dễ tiểu hải tử." Trang Hiểu Ngộng ngực chập trùng, nhưng nhớ tới Cố Uyên, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nàng ôm quyền thi lễ, thanh âm trong trẻo, mời Triệu sư tỷ chỉ giáo. Lần này không kiêu ngạo không tự ti biểu hiện, ngược lại thắng được một chút không phải Thái Hoa Thành người xem hảo cảm. Ban giám khảo trên này, mực lên trưởng lão khẽ bước cằm, đối bên cạnh Phương Hoành Huấn thấp giọng nói, nha đầu này tâm tính không tệ. Phương Hoành Huấn từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại quét về phía Trang Hải Minh, chỉ gặp cái sau thần sắc như thường, trong mắt lại cất giấu mấy phần mong đợi. Thứ năm cục, bắt đầu. Áo bào đỏ lão giả ra lệnh một tiếng, Triệu Thanh Tuyền quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, huyền cương tam trọng uy áp giống như thủy triều tuôn hướng Trang Hiểu Ngộng. Nàng song trưởng tung bay ở giữa, lại có vô số bướm ảnh huyền hóa mà ra, thư thực khó phân biệt. Là huyền điệp trưởng. Dưới đài có người kinh hô, Triệu sư tỷ tuyệt kỹ thành danh. Trường ảnh như huyền giống như thật, đem Trang Hiểu Ngộng quanh thân yếu hại đều bao phủ. Đám người thấy hoa mắt thần mê, nhao nhao cảm khái Triệu Thanh Tuyền xuất thủ chính là sát chiêu, hiển nhiên không có đem đối thủ để vào mắt. Chương 44, vòng thứ nhất kết thúc. Chương 44, vòng thứ nhất kết thúc. Nhưng vào đúng lúc này, Trang Hiểu Ngộng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ không kém gì Triệu Thanh Tuyền khí thế, huyền cương tam trọng tu vi triển lộ không bỏ sót. Cái gì? Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Đan Dương Thành còn ẩn giấu một cái huyền cương tam trọng. Không phải nói Vương Đằng là bọn hắn đệ nhất nhân sao? Làm sao? Không đám người từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, Trang Hiểu Ngộng đã đón đầy trời trưởng ảnh, song trưởng bạch ra một đạo huyền diệu uy tích. Nàng chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành vòng xoáy trạng khí lưu. Bèn, hai cỗ kình khí chạm vào nhau, giữa lôi đài nổ tung một vòng khí lãng. Triệu Thanh Tuyền huyền điệp trưởng ảnh lại bị đều xoắn nát, mà Trang Hiểu Ngộng chỉ là lui lại nửa bước, liền đứng yên định. Chiêu thứ nhất cứng đối cứng, hai nữ cân sức ngang tài. Ban giám khảo trên đài, mực lên dài trong đôi mắt giản mua tình quang lóe lên, nha đầu này. Triệu Thanh Tuyền sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục ngạo sắc. Nàng thân hình như bướm nhẹ nhàng nhất chuyển, hữu quyền đống nhiên oanh ra, quyền phong xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng gào. Là phá không quyền. Thái Hoa Thành đệ tử hưng phấn hô to, Triệu sư tỷ chăm chú. Một quyền này khí thế hung hùng, dưới đài người xem nhao nhao gật đầu. Triệu Thanh Tuyền sức chiến đấu tại Thái Hoa Thành tiếng lành đồn xa, tuyệt không phải là hư danh. Trang Hải Minh nhìn xem nữ nhi biểu hiện, trong lòng đã vui mừng lại cảm khái. Mặc dù Trang Hiểu Mộng cùng Cố Uyên so sánh vẫn có khoảng cách, nhưng phần này thực lực đã đầy đủ để hắn yên tâm. Mọi người ở đây coi là Trang Hiểu Mộng phải ăn thiệt thòi lúc, thiếu nữ thân hình đột nhiên như tơ liễu phiêu khởi, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi quyền phong. Nàng đùi phải như roi bung ra, nhanh như thiểm điện đá hướng Triệu Thanh Tuyền trái tim. 3. Cú đá này góc độ xảo trá, thời cơ tinh chuẩn, Triệu Thanh Tuyền vội vàng đón đỡ, vẫn bị chấn lùi lại mấy bước. Xinh đẹp. Dưới đài không biết ai hô một tiếng, lập tức dẫn phát một mảnh sợ hãi thảm phục. Mực lên dài trong đôi mắt giàn mua kinh ngạc càng đậm, nhịn không được ngồi thẳng người. Cú đá này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa cực cao võ học tạo nghệ, tuyệt không tầm thường huyền cương tam trọng có thể sử dụng. Triệu Thanh Tuyền trong lòng đại chấn, vội vàng triệt thoái phía sau trọng chỉnh trạng thái. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trang Hiểu Ngọc, trong mắt kinh miệt đã bị ngưng trọng thay thế. Hai chiêu qua đi, Trang Hiểu Ngọc lại chiếm thượng phong. Cái này sao có thể? Dưới đài người xem hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đan Dương Thành thực lực thứ hạng là ngã tới sao? Không phải nói Vương Đằng là đệ nhất nhân sao? Làm sao ngay cả Trang Hiểu Ngọc đều? Trang Hiểu Ngọc trong mắt chiến ý như lửa, dưới chân bộ pháp như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt lấn đến gần Triệu Thanh Tuyền trước người. Nàng song trưởng tung bay ở giữa, lại trong không khí vạch ra từng đạo màu xanh quy tích, tựa như cảnh liêu múa may theo gió. Triệu Thanh Tuyền con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã song trưởng giao thoa đón đỡ, đã thấy Trang Hiểu Ngộng trưởng thế đột biến, từ vừa mới chuyển đu, như gió xuân hưu hưu vòng qua phòng ngự của nàng, thẳng đến dưới xương sườn không môn. Ầm. Một trường này rắn rắn chắc chắc khắc ở Triệu Thanh Tuyền sườn phải, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại ba bước mới đứng vững thân hình. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Triệu sư tỷ vậy mà bị thua thiệt. Cái này Đan Dương Thành nha đầu lai lịch gì? Ghế giám khảo bên trên, mực lên dài trong đôi mắt giản mua tinh quang đại thịnh, hảo nhãn lực. Nha đầu này mỗi một chiêu đều đánh vào đối thủ khó chịu nhất vị trí. Trang Hải Minh cưỡng chế trong lòng kích động, ra vẻ bình tĩnh nói, tiểu nữ ngang bướng, để mặc lao chê cười. Trên đài, Triệu Thanh Tuyền sắc mặt tái xanh. Nàng đột nhiên kéo xuống bướng bận tử sắc ngoại bào, lộ ra thiếp thân trang phục, đường cong lộ ra dáng người dẫn tới dưới đài không ít tuổi trẻ võ giả hít vào khí lạnh. Người muốn chết. Triệu Thanh Tuyền triệt để nổi giận, hai tay ở trước ngực kết ấn, quanh thân chân khí như suối nước cuộn cuộn. Nàng mũi chân điểm một cái, cả người như mũi tên bắn về phía Trang Hiểu Ngộng, tay phải nổi lên chói mắt thanh quang. Một trường này khí thế hung hùng, trưởng phong chưa đến, lôi đài mặt đất đã xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Trang Hiểu Ngộng lại thần sắc không thay đổi, tại trưởng phong tới người sát na đột nhiên nghiêng người, tay phải như linh xà quấn lên Triệu Thanh Tuyền cổ tay, tá lực đả lực hướng xuống một vùng. Tứ lạng bạc thiên cân. Bèn, Triệu Thanh Tuyền cái này sát chiêu lại bị mang thiên phương hướng, trung điệp đánh vào bên bờ lôi đài, đá vụn bay ra. Nàng thân hình mất cân bằng trong nháy mắt, Trang Hiểu Ngộng bàn tay trái đã như quỷ mị khắc ở nàng phía sau lưng. Triệu Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo vọt tới trước mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng quay người lúc, trong mắt đã mang hơn mấy phần sợ hãi. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Thái Hoa Thành thiên chi tiêu nữ, lại bị không có danh tiếng gì Trang Hiểu Ngộng hoàn toàn áp chế. Cái này, đây không có khả năng. Thái Hoa Thành trên bàn tiệc, Trình Dợi bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương Thiên Họa lại như có điều suy nghĩ, có ý tứ, Đan Dương Thành lần này, Tàng Long Ngọa Hổ a. Trên đài, Trang Hiểu Ngộng đắc thế không thang người, thân hình như xuyên hoa hồ điệp vòng quanh Triệu Thanh Tuyền du tẩu. Nàng mỗi một chiêu đều nhìn như hời hợt, lại luôn có thể tinh chuẩn tìm tới Triệu Thanh Tuyền chiêu thức bên trong sơ hở. Xem chiêu. Trang Hiểu Ngộng đột nhiên quát một tiếng, đùi phải như roi bung ra, thẳng đến Triệu Thanh Tuyền hạ bàn. Triệu Thanh Tuyền vội vàng bọt lên né tránh, đã thấy Trang Hiểu Ngộng khỏe miệng khẽ nhếch, biến chiêu nhanh như thiểm điện. Nguyên bản quét về phía hạ bàn chân thế đột nhiên chọc lên, mũi chân thẳng điểm Triệu Thanh Tuyền đan điền. Ầm. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá trúng, Triệu Thanh Tuyền như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên bờ lôi đài. Nàng dãy rủa lấy muốn bỏ lên, đã thấy Trang Hiểu Ngộng đã như bóng với hình truy đến trước người, một trường treo tại nàng cổ họng ba tấc đầu. Nhận thua sao? Trang Hiểu Ngộng thanh âm thanh thúy, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Triệu Thanh Tuyền sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy mấy lần, rốt cục từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Nhận thua." Áo bào đỏ lão giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cao giọng tuyên bố: "Thứ năm cục, Đan Dương Thành Trang Hiểu Ngộng thắng." Toàn trường xôn xao. Kết quả này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Những cái kia nguyên bản chờ lấy nhìn Đan Dương Thành trò cười người xem, giờ phút này đều há to mồm, nửa ngày không khép lại được. Trang Hiểu Ngộng tu trưởng mà đứng, hướng về giám khảo cùng tứ phương người xem ôm quyền hành lễ, lúc này mới nhanh nhẹn xuống đài. Nàng đi trở về Đan Dương Thành ghế lúc, bước chân nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. "Cố đại ca, ta thắng." Nàng bổ nhào vào Cố Uyên trước mặt, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà hiện ra đỏ ửng, ngực kịch liệt phập phồng. Cố Uyên cười đưa qua một khăn tay bông, lau lau mồ hôi. "Đánh cho không tệ." Trang Hiểu Ngộng tiếp qua khăn tay, lại không để ý tới lau mồ hôi, vội vàng hỏi: "Ta vừa rồi có những địa phương nào có thể cải tiến? Chiêu thứ 5 bay người lúc có phải hay không chậm nửa nhịp? Chiêu thứ 9 biến chiêu khống chế lực đạo đến đủ tinh chuẩn sao?" Nhìn xem nàng cầu học như khát ánh mắt, Cố Uyên trong lòng thầm khen: "Nha đầu này đối võ đạo chấp nhất, coi là thật khó được." Chiêu thứ 5 quay người thời cơ vừa đúng, nhưng hô hấp tiết tấu loạn dẫn đến tiếp sau 3 chiêu chân khí dính liền không đủ trôi chảy. Cố Uyên chăm chú phân tích nói, chiêu thứ 9 biến chiêu rất xinh đẹp, nhưng nếu là có thể tại tiếp xúc trong nháy mắt lại thêm 3 phần ám kình, Triệu Thanh Tuyền lúc ấy liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Trang Hiểu Ngộng con mắt sáng lấp lánh, không điểm đứt đầu, đem Cố Uyên mỗi một câu đều nhớ kỹ trong lòng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đối Cố Uyên võ đạo kiến giải đã đạt tới vô điều kiện tin phục trình độ. Tiếp xuống 15 cuộc chiến đấu, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Ngộng sóng vai mà ngồi, khi thì thấp giọng giao lưu, khi thì ngưng thần quan chiến. Mỗi khi đại thượng vũ giả ra chiêu, Cố Uyên luôn có thể tinh chuẩn bạch chỗ sơ hở, mà Trang Hiểu Ngộng thì cấp tốc lĩnh ngộ, thậm chí có thể suy một ra ba thôi diễn ra khắc chế chi pháp. Nhìn trình rời một kiếm kia, Cố Uyên đầu ngón tay điểm nhẹ, kiếm thế mặc dù lăng lệ, nhưng thu chiêu lúc phải vai sẽ không tự giác ngẩng lên lớp 12 phần. Như tại hắn thức thứ 7 chuyển thức thứ 8 lúc tập kích sườn phải, nhất định có thể xáo trộn tiết tấu. Trang Hiểu Ngộng nhãn tình sáng lên, tựa như đối phó lưng sắt thương lang tấn công đồng dạng. Chờ nó lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời xuất thủ. Cố Uyên tán thưởng gật đầu. Nha đầu này ngộ tính chi cao, đúng là hiếm thấy. Đương quá hoa tứ công tử một trong phương thiên họa đang chẳng lúc, toàn bộ quảng trường cũng vì đó yên tĩnh. Kia áo trắng như tuyết kiếm khách chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại đối thủ, kiếm quang như tuyết, kinh diễm toàn trường. Thật nhanh kiếm Trang Hiểu Ngộng không tự giác siết chặt góc áo. Cố Uyên lại nheo mắt lại, kiếm nhanh là nhanh, nhưng quá mức truy cầu tốc độ, ngược lại mất biến hóa. Ngươi nhìn hắn kiếm thứ 3 thu thế lúc, cổ tay có cái nhỏ không thể thấy run rẩy, kia là cưỡng ép tăng tốc dẫn đến vận hành chân khí không khoái biểu hiện. Trang Hiểu Ngộng cẩn thận hồi tưởng, quả nhiên phát hiện cái này nhỏ bé sơ hở. Nàng nhìn về phía Cố Uyên bên mặt, trong lòng kinh thán không thôi, bực này nhãn lực, chỉ sợ ngay cả phụ thân nàng đều chưa hẳn có. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, thứ một vòng đấu cuối cùng kết thúc. Trở lại thành chủ phủ an bài tiểu viện, Cố Uyên vừa khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tu luyện, ngoài cửa liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. "Cố đại ca, ngươi ở đâu?" Trang Hiểu Ngộng thanh âm mang theo không thể che hết ngại cứng. Cố Uyên mở cửa, chỉ gặp thiếu nữ đổi một thân màu xanh nhạt quần áo luyện công, lọn tóc còn chảy xuống giọt nước, hiển nhiên là vừa tắm rửa qua. Dưới ánh trăng, nàng thiếu dung tươi đẹp như xuân hoa nở rộ. "Vào đi." Cố Uyên nghiêng người tránh ra. Trang Hiểu Ngộng nhạy cả tương vào cửa, đột nhiên chỉnh trọng việc hành lễ một cái, "Hôm nay nhờ có Cố đại ca chỉ điểm, ta mới hiểu được kỹ xảo cùng tốc độ nhưng để bù đắp lực lượng chênh lệch." Cố Uyên rót chén trà đưa cho nàng, "Là chính ngươi ngộ tính cao." Trang Hiểu Ngộng tiếp nhận chén trà lại không uống, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Cố Uyên, "Ta muốn." Cùng Cố đại ca nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Cố Uyên nhíu mày, "Hiện tại?" "Ừm." Trang Hiểu Ngộng trọng trọng gật đầu, "Hôm nay thắng Triệu Thanh Tuyền, nhưng ta rõ ràng mình còn có rất nhiều không đủ. Cố đại ca nếu có thể không tiếp chỉ điểm." Cố Uyên đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Muốn tiến bộ. Vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cầu còn không được." Trang Hiểu Ngộng hưng phấn nhảy dựng lên, lôi kéo Cố Uyên liền hướng trong viện chạy. Ánh trăng như nước, đem tiểu viện chiếu lên tươi sáng. Hai người đứng đối mặt nhau, gió đêm phất qua, mang theo Trang Hiểu Ngộng mấy sợi tóc. "Bắt đầu." Lời còn chưa dứt, Trang Hiểu Ngộng đã như mũi tên phóng tới Cố Uyên. Nàng song trưởng tung bay, chiêu thức lại so ban ngày lôi đài thi đấu lúc càng hung hiểm hơn 3 phần. Cố Uyên không chút hoang mang, thân hình như tơ liễu lơ lửng không cố định. Hắn tận lực áp chế tu vi đến cùng Trang Hiểu Ngộng tương đương, lại luôn có thể lấy chỉ trong gang tấc tránh đi công kích. Hạ bàn bất ổn. Cố Uyên đột nhiên mở miệng, đồng thời một cái quét đường chân. "A!" Trang Hiểu Ngộng kinh hô một tiếng, chật vật ngã xuống đất. Nhưng nàng lập tức bật lên mà lên, không phục lần nữa công tới. "Mục tiêu không cho phép." Cố Uyên nghiêng người lên, ngón tay tại nàng phần gáy nhẹ nhàng điểm một cái. Trang Hiểu Ngộng chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, kém chút lại mới ngã xuống đất. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục hiệp, Trang Hiểu Ngộng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, lại ngay cả Cố Uyên góc áo đều không có đụng phải. nhưng trong mắt nàng chiến ý ngược lại bộc phát sáng rực, mỗi lần té ngã đều lập tức bò lên, chiêu thức cũng đang không ngừng điều chỉnh tiến bộ. Chú ý hô hấp tiết tấu. Cố Uyên một bên né tránh một bên chỉ đạo, chân khí phải giống như dòng suối đồng dạng liên miên bất tuyệt, không thể đứt quãng. Trang Hiểu ngậm cắn răng điều chỉnh, quả nhiên cảm giác ra chiêu thông thuận rất nhiều. Nàng đột nhiên biến chiêu, một cái hồi toàn cước thẳng đến Cố Uyên huyệt thái dương. Có tiến bộ. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lại vẫn nhẹ nhõm đón đỡ, nhưng biến chiêu trước bả vai sẽ động trước, quá rõ ràng. Dứt lời, hắn bắt lấy Trang Hiểu ngậm mắt cá chân nhẹ nhàng kéo một cái. Ầm. Trang Hiểu ngậm lần nữa trùng điệp quẳng xuống đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Nhưng nàng lau trên mặt bụi đất, lại ương ngạnh đứng lên. Lại đến. Ánh trăng dần dần ngã về tây, trong huyện tiếng đánh nhau từ đầu đến cuối chưa ngừng. Trang Hiểu ngậm chiêu thức từ ban sơ không lưu loát trở nên trôi chảy, góc độ công kích cũng càng ngày càng xảo trá. Mặc dù vẫn như cũ không đụng tới Cố Uyên, nhưng có thể cảm giác được mình đang nhanh chóng tiến bộ. Rốt cục, tại lại một lần bị té ngã trên đất về sau, Trang Hiểu ngậm tinh bị lực tấn nằm dạp trên mặt đất thở dốc, cả ngón tay cũng không ngẩng lên được. Không, không được, nàng thở hồng hộc nói, trên mặt lại treo nụ cười thỏa mãn. Cố Uyên đưa tay đưa nàng kéo, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nha đầu này nhận tính và thiên phú viễn siêu hắn mong muốn. Ngắn ngủi mấy canh giờ đối luyện, nàng năng lực thực chiến đã tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là sớm đi kinh lịch dạng này ma luyện, Quá Hoa tứ công tử sợ là muốn thay tên. Tiến bộ của ngươi rất nhanh. Cố Uyên khó được trực tiếp tán thưởng, theo tốc độ này, không bao lâu liền có thể đột phá đến huyền cương tứ trọng. Trang Hiểu ngậm nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Kia, trời tối ngày mai còn có thể tiếp tục đối luyện sao? Cố Uyên nhìn xem nàng tràn đầy ánh mắt mong đợi, không khỏi bật cười, tùy ngươi. Sáng sớm hôm sau, thần hy hơi lộ ra. Cố Uyên kết thúc một đêm tu luyện, quanh thân chân khí như tia nước nhỏ ở trong kinh mạch lưu chuyển. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đơn giản rửa mặt về sau, hắn đi vào thành chủ phủ an bài tiểu viện. Trong viện chỉ có Trang Hải Minh cùng Trang Hiểu Mộng hai người, Vương Đằng lại không thấy tăm hơi. Vương Đằng đâu? Cố Uyên theo miệng hỏi. Trang Hải Minh ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thanh âm trầm thấp như sắt, đi nên đi địa phương. Cố Uyên trong lòng khẽ động, nhớ tới tại Lạc Hà Sơn tao ngộ Vương Thành Đức một chuyện, lập tức ngầm hiểu. Hắn chỉnh trọng ổn quyền, đa tạ Trang thành chủ trì công đạo. Trang Hải Minh khoát tay áo, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Vương gia trừng phạt đúng tội. Hắn lời nói xoay chuyển, hôm nay thi đấu, buổi sáng 20 đến 10, buổi chiều 10 đến 5. Cuối cùng 5 người đứng đầu vào khoảng hậu thiên quyết ra xếp hạng. Trang Hiểu Mộng hôm nay đổi một thân màu tím nhạt trang phục, bên hông buộc lấy một đầu tơ bạc đai lưng, nổi bật lên dáng người thẳng tắp như thanh tùng. Nàng gặp Cố Uyên ánh mắt quan tới, hoặc bắt chừng mắt nhìn về sau, nhìn về phía Trang Hải Minh, "Cha, nghe nói hôm nay còn có đánh cược." "Không tệ." Trang Hải Minh gật đầu, trừ Thái Hoa phủ tứ công tử bên ngoài, cứ ai có thể đi vào năm vị trí đầu. Nhưng tại còn thừa 16 tên tuyển thủ bên trong tùy ý tuyển dưới một người chú, tỷ lệ đặt cược thống nhất vì 1:1. Cố Uyên nhíu mày, tỷ lệ đặt cược như thế công bằng. Trang Hải Minh giải thích nói, kỳ trước đều là như thế. Thái Hoa thành tín dự khá cao, không ít người nguyện đánh cược một phen. Hắn dừng một chút, ta sẽ cho các ngươi các đặt cược 50 vạn lượng, tranh cầu khí. Thành chủ đại nhân yên tâm, sẽ không để cho người thất vọng. Cố Uyên tràn đầy tự tin. Ba người tới trung ương quảng trường lúc, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt. So với hôm qua, hôm nay người xem càng nhiều, tiếng ồn ào giống như thủy triều vào tới. Ban giám khảo trên đài, Thái Hoa thành chủ Phương Hoành Huấn chậm rãi đứng dậy, Tử Kim cầm bảo tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay thi đấu quy tắc cùng hôm qua giống nhau, tuyển thủ rút thăm quyết đấu. Thanh âm hắn hùng hậu, truyền khắp toàn trường, nhưng ở tranh tài trước còn có một hạng giải trí hoạt động, suy đoán ai có thể đi vào năm vị trí đầu. Phương Hoành Huấn vung tay lên, 16 khối cự hình tấm bảng gỗ từ ban giám khảo đài hai bên dâng lên, mỗi tấm bảng hiệu bên trên đều viết một cái tuyển thủ danh tự, hậu phương ghi chú áp chú hai chữ, ban đầu đều là số 0. Thái Hoa phủ tứ công tử không tham dự tập trung, còn lại tuyển thủ tỷ lệ đặt cược đều là 1:1. Phương Hoành Huấn tiếp tục tuyên bố, mỗi chú thấp nhất 5 lượng, bên trên không giới hạn. Đặt cược thời gian là 2 khắc đồng hồ, muốn đặt cược người nhưng đến quảng trường tây bắc bên cạnh đăng ký. Vừa dứt lời, hiện trường lập tức sôi trào lên. Khán giả châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, không ít người đã không kịp chờ đợi hướng chỗ ghi danh dũng mãnh lao tới. Cố Uyên ánh mắt đảo qua những cái kia tấm bảng gỗ, nhìn thấy tên của mình lẻ loi trơ trọi treo ở cuối cùng bị, phía sau áp chú số lượng từ đầu đến cuối dừng lại tại số 0. Trang Hiểu Mộng danh tự ngược lại là rất nhanh có động tĩnh, Trang Hiểu Mộng, 300 lượng. Nhìn, Thanh Mục thành Lý Cảnh đã 3000 lượng. Có người hô to. Xích Sa thành Tống Dục cũng không kém, 2802. Lôi cuốn tuyển thủ áp chú số lượng như tên lửa nhảy lên thăng, mà Cố Uyên danh tự đằng sau rốt cục xuất hiện con số thứ nhất, 6062. Ha ha ha, 6062. Một cái thiếu niên mặc áo gấm chỉ vào Cố Uyên tấm bảng gỗ cười vàng, con số này ngược lại là may mắn. Cố Uyên lơ đễnh, ngược lại cười một cái tự giễu, xác thực may mắn. Trang Hiểu Mộng lại cười đến ngửa tới ngửa lui, mắt hạnh cong thành một nhà, Cố đại ca, ngươi người ủng hộ này thật là biết chọn số lượng. Cố Uyên ánh mắt đảo qua những cái kêu bài danh phía trên tuyển thủ, thấp giọng nói, 6 người đứng đầu đều là hôm qua chúng ta cho rằng có tiềm lực đối thủ. Thực lực bọn hắn hoặc tại huyền cương tam trọng, thậm chí khả năng ẩn giấu thực lực đạt tới tứ trọng. Đối mặt bọn hắn cần phá lệ cẩn thận. Trang Hiểu Mộng nhu thuận gật đầu, trong mắt chiến ý dần dần dày, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thời gian chuyển rời, áp chú xếp hạng từ từ ổn định. Lý Cảnh, Tống Dục xa xa dẫn trước, áp chú kim ngạch đồng đều đã đột phá 10 vạn lượng. Mà Cố Uyên 6062 vững vàng thứ nhất đến ngược, lộ ra phá lệ trước mắt. Phương Hoành Huấn nhìn một chút bóng mặt trời, cao giọng nói, đặt cược thời gian sắp tới, nhưng còn có người muốn đặt cược. ánh mắt của hắn cố ý quét về phía Trang Hải Minh, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Đúng lúc này, Đan Tâm Các, Áp Đan Dương thành phố công tử, 10 triệu lượng. Một đạo âm thanh trong trẻo từ phía ngoài đoàn người vây truyền đến, trong nháy mắt vượt trên toàn trường ồn ào náo động. Cố Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Diêu Trần một bộ áo trắng, đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên quen thuộc nghiền ngẫm tiêu dung. Còn chưa chờ Cố Uyên tiến lên nhận nhau, lại một đường trung khí 10 phần thanh âm như kinh lôi nổ vang, Phan Vân Thành, Áp Đan Dương thành Cố công tử, 5000 bạc lượng. Chương 45, quyết đấu bắt đầu. Chương 45, quyết đấu bắt đầu. Toàn trường một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một thân mang áo bào xám trung niên hán tử đứng chắp tay, bên hông treo một viên ngân quang lấp lóe vân vân lệnh bài, chính là Phan Vân Thành đặc lưu thân phận đánh dấu. Phan Vân Thành. Phương Hoành Huấn bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt tràn ngập chấn kinh, Phan Vân Thành người làm sao sẽ đến Quá Hoa thi đấu? Ban giám khảo trên này, mực lên trưởng lão cũng híp mắt lại, ánh mắt ở miếng kia vân vân trên lệnh bài dừng lại hồi lâu. Cố Uyên chấn động trong lòng, lập tức minh bạch cái này hẳn là Kỳ Lăng Xương thủ bút. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại sẽ lấy Phan Vân Thành danh nghĩa xuất thủ tương trợ. Phan Vân Thành, 5000 vạn lượng dưới đài người xem đã sôi trào. Cái này Cố Uyên đến cùng là lai lịch gì? Đan Tâm Các cùng Phan Vân Thành đều vì hắn đặt cược. Khó nói chúng ta đều nhìn lầm. Hắn nhưng thật ra là ẩn tàng cao thủ. Tiếng nghị luận bên trong, Cố Uyên danh tự trong nháy mắt nhảy lên đến áp chú bảng vị thứ nhất, kim ngạch cao tới 5,066 vạn lượng, đem tên thứ hai Lý Cảnh 12 vạn lượng xa xa bỏ lại đằng sau. Phương Hoành Huấn hít sâu một hơi, hướng kia áo bảo xám hán tử chắp tay thăm hỏi, không biết Phan Vân Thành quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Kia mặt chữ điển hán tử cười nhạt một tiếng, Phương Thành chủ khách khí. Tiểu thư nhà ta cùng Cố công tử có chút giao tình, lần này bất quá là rễ hoa trên gấm thôi. Lời nói này đến hời hợt, lại làm cho toàn trường lần nữa xôn xao. Phan Vân Thành tiểu thư, đây chẳng phải là? Trang Hải Minh đứng tại Cố Uyên bên cạnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Cố Uyên, ngươi khi nào làm quen Phan Vân Thành người?" Cố Uyên sờ lên cái mũi, có chút lúng túng thấp giọng nói, "Cơ duyên xảo hợp." Trang Hải Minh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phan Vân Thành tại Xích Tiêu quốc địa vị siêu nhiên, cho dù là hắn vị thành chủ này, cũng chưa từng có cơ hội tới tiếp xúc. Cố Uyên có thể dựng vào đường dây này, thực sự không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, trong đám người Thẩm Hàn Lôi kéo ra ra tay áo, nhỏ giọng nói, "Ra ra, chúng ta cũng giúp Cố đại ca chống đỡ giữ thể diện a." Thẩm Luyện vuốt râu cười một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, "Tốt." Hắn háng giọng một cái, thanh âm như hồng trung vang vọng toàn trường, "Lão phu Thẩm Luyện, Áp Đan Dương thành Cố Uyên 100 triệu lạng." Với anh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. 100 triệu hai. Cái này Thẩm Luyện lại là thần thánh phương nào? Trời ạ, hôm nay đây là thế nào? Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Luyện tổ tôn. Chỉ gặp ông lão tóc xám kia đứng chắc tay, khí độ bất phàm, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, lại tự có một cố làm người sợ hai khí thế. Thẩm Hàn lại mân mê miệng nhỏ, bất mãn giật giật ra ra tay áo, ra ra quá keo kiệt. Mới 100 triệu hai. Thẩm Luyện cười khổ lắc đầu, "Cháu ngoan, ra ra mặc dù có chút tích xúc, nhưng cũng không thể toàn nện vào đi a." Cái này lời thoại rơi đối với người khác trong hai, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. 100 triệu hai còn gọi hẹn hỏi. Cái này hai ông cháu đến cùng là lai lịch gì? Cố Uyên nhìn thấy Thẩm Luyện tổ tôn, trong lòng cũng là giật mình. Hắn không nghĩ tới đôi này tổ tôn sẽ xuất hiện ở đây, càng không có nghĩ tới Thẩm Luyện sẽ vì hắn hảo ném 100 triệu hai. Thẩm Luyện đối đầu Cố Uyên ánh mắt, hiền lành gật gật đầu. Cố Uyên vội vàng chắp tay đáp lễ. Ban giám khảo trên này, mực lên trưởng lão cùng năm thành thành chủ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng kiên kỵ. Cái này Thẩm Luyện, ta nhìn không thấu tu vi của hắn. Phương Hoành Huấn truyền âm nói, thanh âm có chút phát run. Mực lên trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, ít nhất là thiên nhân cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Mấy vị thành chủ nghe vậy, đều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Thiên nhân cảnh trong mắt bọn hắn đã là cao không thể chạm tồn tại, như đúng như Mực lên nói, cái này Thẩm Luyện địa vị chỉ sợ to đến dọa người. Phương Hoành Huấn hít sâu một hơi, mạnh từ chấn định tâm thần, đang chuẩn bị tuyên bố thi đấu bắt đầu, đã thấy Trang Hải Minh đột nhiên đứng dậy. Đan Dương thành Trang Hải Minh, Áp Trang Hiểu mộng 100 vạn lượng, Cố Uyên 100 vạn lượng. Cái số này mặc dù cùng trước mặt giá trên trời áp chú so sánh không có ý nghĩa, nhưng ở bốn thành thành chủ bên trong đã là tối cao. Mấy vị khác thành chủ tối đa cũng liền áp mấy chục vạn lượng tại mình thành tiên tài trên thân. Trang thành chủ hào khí phách. Phương Hoành Huấn khẽ bước cằm, lập tức cao giọng nói, vòng thứ hai Quá Hoa thi đấu chính thức bắt đầu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, áo bào đỏ lão giả trèo lên lôi đài, số một bài tuấn kiệt mời lên lôi đài. Thanh Mục Thành cùng Xích Sa Thành đều ra một người, hai người đều là huyền cương tam trọng đỉnh phong cường giả, giao thủ một cái liền dẫn tới toàn trường lớn tiếng khen hay liên tục. Cố Uyên ngồi tại trên bàn tiệc, ánh mắt chuyên chú quan sát đến trên đài mỗi một chiêu mỗi một thức. Một vòng này quyết đấu rõ ràng so vòng thứ nhất đặc sắc rất nhiều, đám tuyển thủ nhao nhao xuất ra bản lĩnh thật sự, các loại tinh diệu võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Nhìn cái kia Trần Khánh Chi, Cố Uyên nói khẽ với Trang Hiểu Mộng nói, thực lực đã đạt huyền cương tam trọng đỉnh phong, võ kỹ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Ngươi như đối đầu hắn, nhất định phải cấp tốc gần sát, không cho hắn thi triển biến chỉnh võ kỹ cơ hội. Trang Hiểu Mộng chăm chú gật đầu, đem Cố Uyên mỗi một câu đều nhớ kỹ trong lòng. Tạ Hồng Diên Cố Uyên ánh mắt chuyển hướng một cái khác trận tỷ thí bên trong nữ tử áo đen, nàng này là lính đánh thuê xuất thân, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nghiêm Phong Tua không nghi ngờ, ngươi như đối đầu nàng, so là tâm tính mà không phải chiêu thức. Trang Hiểu Mộng trừng mắt nhìn, vì sao? Lính đánh thuê giảng cứu nhất kích tất sát, chiêu thức tàn nhẫn trực tiếp. Cố Uyên giải thích nói, ngươi như bị nàng khí thế chấn nhiếp, mười thành thực lực không phát huy ra bảy thành, thua không nghi ngờ. Nhưng chỉ cần ổn định tâm tính, lấy vũ khí của ngươi tạo nghệ, phần thắng không nhỏ. Đang nói, trên đài Tạ Hồng Diên đột nhiên biến chiêu, một cái xảo trá cổ tay chặt thẳng đến Nghiêm Phong cổ họng, bước đối phương hốt hoảng lui lại, cuối cùng rơi xuống lôi đài. Thứ 6 trận, Đan Dương Thành Trang Hiểu Mộng đối Thanh Mục Thành Liễu Minh. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố. Trang Hiểu Mộng hít sâu một hơi, đứng dậy đi hướng lôi đài. Cố Uyên ở sau lưng nàng nói khẽ, Liễu Minh thực lực không bằng Triệu Thanh Tuyển, làm gì chắc đó là đủ. Trên lôi đài, Liễu Minh đã đứng chắc tay. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, bên hông treo lấy một thanh tế kiếm. Đan Dương Thành tiểu cô nương, Liễu Minh nhàn nhạt nói, hôm qua ngươi biểu hiện không tệ, nhưng hôm nay dừng ở đây rồi. Trang Hiểu Mộng không tiêu ngạo không tự ti ô quyền, mời Liêu sư huynh chỉ giáo. Tranh tài bắt đầu. Liễu Minh trong nháy mắt rút kiếm, kiếm quang như điện, đâm thẳng Trang Hiểu Mộng cổ họng. Trang Hiểu Mộng đã sớm chuẩn bị, thân hình như tơ liễu phiêu khởi, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Nàng song trưởng tung bay, thân hình lơ lửng không cố định, để Liễu Minh kiếm chiêu nhiều lần thất bại. A! Ban giám khảo trên đài, mực lên dài trong đôi mắt giàn mua tình quang lóe lên, nha đầu này thân pháp. 20 chiêu qua đi, Trang Hiểu Mộng bắt lấy Liễu Minh một cái nhỏ bé sơ hở, một trường khắc ở ngực, đem nó kích lùi lại mấy bước. Đã nhường. Trang Hiểu Mộng thu thế mà đứng, khí tức bình ổn. Liễu Minh sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng biết mình quả thật tài nghệ không bằng người, đành phải ôm quyền nhận thua. Thứ 6 cục, Đan Dương Thành Trang Hiểu Mộng thắng. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố. Ghế giám khảo bên trên, mực lên trưởng lão khẽ bước cằm, nha đầu này tiến bộ thần tốc, hôm qua cùng hôm nay tưởng như hai người. Trang Hiểu Mộng trở về chỗ ngồi lúc, Cố Uyên đưa qua một chén nước ấm, đánh cho không tệ, nhưng chiêu thứ 3 quay người lúc vẫn là chậm nửa phần. Trang Hiểu Mộng té lưỡi, ta lần sau chú ý. Tiếp xuống tiếp tục tranh tài tiến hành, Quá Hoa tứ công tử lần lượt đăng tràng, riêng phần mình thể hiện ra thực lực kinh người. Thứ 8 Tuấn Kiệt, mời lên lôi đài. Áo bào đỏ lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Cố Uyên trên thân. Mặc dù đám người đối Cố Uyên thực lực chân thật vẫn còn lo nghĩ, nhưng áp chú bài bên trên kia hơn một thước con số kinh người, để cho người ta không còn dám khinh thị cái này đến từ Đan Dương Thành thiếu niên. Cố Uyên phong dong đứng dậy, chậm rãi đi hướng lôi đài. Đối diện, Xích Sa Thành Tống Dục đã đứng chắc tay. Hiện tại trên bảng danh sách bài danh thứ 3, có 4000 vạn hai ủng hộ, thực lực không thể khinh thường. Thái Hoa Thành trên bàn tiệc, Phương Thiên Họa có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, chứ bị coi là trận đấu này ai sẽ thắng. Trình Dời cười lạnh một tiếng, Tống Dục lâu dài tại bên bờ sinh tử ma luyện, thực lực đã đạt huyền cương tứ trọng. Cố Uyên lần trước có thể thắng Tô Dã, bất quá là vận khí tốt tăng thêm Tô Dã chủ quan thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Hồng Diên, "Tạ sư muội, ngươi thấy thế nào?" Tạ Hồng Diên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, "Cố Uyên thắng." Trình Dời khinh thường nhếch miệng, "Tạ sư muội quá để cao hắn." Tống Dục những năm này tại Xích Sa Thành biên cảnh, cơ hồ mỗi ngày cùng người chém giết, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Cố Uyên phần thắng, tiếp cận số 0. Phương Thiên Họa gật đầu tán thành, Trình sư đệ phân tích đến có lý. Tống Dục Lưu Tinh trưởng đã đến đại thành, phối hợp huyền cương tứ trọng tu vi, sát thực phần thắng lớn hơn. Đám người nghe vậy, càng thêm nhận định Cố Uyên thua không nghi ngờ. Tạ Hồng Diên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên lôi đài. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Cố Uyên đáng sợ. Thiếu niên này tại Lạc Hà Sơn, từng lấy thông mạch cửu trọng tu vi tại cứu nàng, 10 ngày trước một mình thông quan huyết chiến cát, hôm qua vượt cấp nghiền ép huyền cương tam trọng đỉnh phong Tô Dã, hôm nay lại bị tam đại thế lực ấn xuống trọng chú. Đây hết thảy, tuyệt không phải vận khí hai chữ có thể giải thích. Trên lôi đài, Cố Uyên đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh đánh giá đối diện đối thủ. Tống Dục một bộ áo xanh, thân hình gầy gò, khuôn mặt phổ thông đến gần như bình thường. Nhưng này song như chim ưng sắc bén con mắt, lại lộ ra một cỗ trải qua sinh tử ma luyện lăng lệ khí thế. Xích Sa Thành Tống Dục, hắn nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai, khuyên ngươi trực tiếp nhận thua xuống dưới, ta ra tay từ trước đến nay không có phân tấp. Lời còn chưa dứt, một cỗ như trường đao ra khỏi vỏ sắc bén khí thế bỗng nhiên ép hướng Cố Uyên. Nếu là võ giả tầm thường, chỉ sợ đã sớm bị cỗ khí thế này chấn nhiếp. Nhưng Cố Uyên kiếp trước thân là Đan đạo đại sư, cái gì cường giả chưa thấy qua. Điểm ấy uy áp với hắn mà nói, bất quá là thanh phong quất vào mặt. Đan Dương Thành Cố Uyên, hắn lạnh nhạt đáp lại, xin chỉ giáo. Tống Dục trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức cười gần nói, thật can đảm. Bất quá cái này đem là ngươi một lần cuối cùng đứng trên lôi đài. Trận thứ 8 quyết đấu, bắt đầu. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố. Tống Dục thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, một quyền đánh phía Cố Uyên mặt. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa huyền cương tứ trọng lực lượng kinh khủng, quyền phong những nơi đi qua, không khí đều phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra Tống Dục một quyền này cũng không đem hết toàn lực, hậu chiêu tất nhiên theo sát mà tới. Hắn không dám kinh thường, chân khí trong cơ thể vận chuyển, huyền cương nhị trọng đỉnh phong khí thế bỗng nhiên bộc phát. Cái gì? Dưới đài lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Huyền cương nhị trọng đỉnh phong, không phải nói hắn mới thông mạch cửu trọng sao? Nguyên lai một mực tại ẩn giấu thực lực. Đối mặt Tống Dục thế công, Cố Uyên không lùi mà tiến tới, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm. Hai quyền chạm nhau, khí lãng cuồn cuộn. Cố Uyên bị đẩy lui một bước, mà Tống Dục lại cũng thân hình lay nhẹ. Có ý tứ. Tống Dục trong mắt kinh ngạc càng đậm, chỉ là nhị trọng đỉnh phong, có thể tiếp ta một quyền mà không ngã. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình lại cử động, nhị liên kích không có dấu hiệu nào đánh ra. Lưu Tinh Trưởng, trường ảnh như lưu tinh truy lạc, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh phía Cố Uyên. Ban giám khảo trên đài, Diêu Kiêm nhìn có chút hạ hê cười nói, Tống Dục Lưu Tinh Trưởng đã đến đại thành, lần này Cố Uyên phải chịu khổ sở. Phương Thiên Họa cũng khẽ bước cằm, Tống Dục những năm này tiến bộ không nhỏ. Trình Dời càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ là nhị trọng, cũng dám cùng tứ trọng liều mạng, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại lúc đám người coi là Cố Uyên phải ăn thiệt thòi lúc, bạch, Tống Dục một trường đánh vào tàn ảnh bên trên, Cố Uyên chân thân đã không biết tung tích.
Cái gì?
Toàn trường xôn xao. Tống Dục con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng trở lại phòng ngự, đã thấy Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn phía sau, một quyền đánh đến. Phá vỡ nhạc quyền. Quyền thứ nhất vừa đến, quyền thứ hai đã theo sát phía sau. Tống Dục sắc mặt đại biến, trong lúc đội va chỉ có thể nghiêng người né tránh, lại bị bức phải liền lùi lại ba bước.
Cái này
sao có thể? Dưới đài người xem trừng to mắt. Huyền Cương Tam trọng đỉnh phong Tống Dục, lại bị nhị trọng đỉnh phong Cố Uyên bức lui. Tống Dục thẹn quá hóa giận, quanh thân chân khí tuôn ra, muốn chết. Thân hình hắn như quỷ mị phóng tới Cố Uyên, quyền trưởng giao thoa, thế công như thủy triều, ý đồ lấy nhanh đánh nhanh áp chế Cố Uyên. Nhưng mà Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, bản năng chiến đấu trong nháy mắt vận chuyển. Theo người ngoài nhanh như thiểm điện công kích, trong mắt hắn lại phản phất bị thả chậm mấy lần. Tống Dục mỗi một cái động tác, mỗi một tia chân khí lưu động, đều có thể thấy rõ ràng. Du Long bộ. Cố Uyên thân hình như du long linh động, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Tống Dục nắm đấm, đồng thời thuận thế đấm ra một quyền. Tống Dục đội vàng biến chiêu, hai quyền sắp đụng nhau sát na, Cố Uyên nắm đấm lại đột nhiên bạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trung điệp đánh vào Tống Dục chỗ cổ tay. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Tống Dục kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay phải đã trật khớp.
Ngươi.
Tống Dục vừa sợ vừa giận, tay trái thành chảo thẳng đến Cố Uyên cổ họng. Cố Uyên không chút hoang mang, thân hình nhất chuyển, tránh đi một chảo này đồng thời, đùi phải như roi quét về phía Tống Dục hạ bàn.
Ầm.
Tống Dục lảo đảo lùi lại, còn chưa đứng vững, Cố Uyên thế công đã như mưa to gió lớn đánh tới.
Quyền, trưởng, khuỷu tay, đầu gối,
mỗi một kích đều tinh chuẩn tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại. Tống Dục chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, liên tục bại lui, hoàn toàn lâm vào bị động.
Cái này, đây là bản năng chiến đấu.
Ban giám khảo trên đài, Mực Lên trưởng lão đống nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh.
Cái gì?
Phương Hoành Huấn cũng đổi sắc mặt, chính là trong truyền thuyết chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể lĩnh ngộ bản năng chiến đấu. Mấy vị thành chủ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin. Bản năng chiến đấu kia cũng phải cần thiên phú kinh người, tăng thêm vô số lần sinh tử ma luyện mới có thể phát động trạng thái đặc thù. Trên lôi đài, Cố Uyên thế công càng ngày càng mãnh, Tống Dục phòng ngự dần dần xuất hiện sơ hở, phá vỡ nhạc quyền ba trung đỉnh. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, ba quyền liên phát, mỗi một quyền đều tình chuẩn đánh vào Tống Dục phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Phanh phanh phanh, Tống Dục liền lùi lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ngươi thua.
Cố Uyên thu thế mà đứng, thản nhiên nói. Tống Dục cắn răng muốn tái chiến, lại phát hiện trong cơ thể mình chân khí đã bị đánh tan, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ngưng tụ.
Ta
nhận thua. Hắn khó khăn phun ra ba chữ này, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng lần sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi.
Cố Uyên bình tĩnh nhìn xem hắn, ta chờ.
Nói xong quay người đi xuống lôi đài, chỉ để lại toàn trường khiếp sợ người xem cùng một mặt phức tạp Tống Dục. Áo bào đỏ lão giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cao giọng tuyên bố trận thứ 8, Đan Dương Thành Cố Uyên thắng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, quảng trường bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Những cái kia áp chú Cố Uyên người càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân, vị này thiếu niên thần bí lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Ban giám khảo trên này, Trang Hải Minh khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mà Tống Nham thì mặt như màu đất, chén trà trong tay bóp vỡ nát. Bản năng chiến đấu Mực Lên trưởng lão tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên bóng lưng, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Dưới đài, Thái Hoa Thành trên bàn tiệc, Trình Dời sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này
sao có thể?
Phương Thiên Họa trong mắt tinh quang lấp lóe, có ý tứ. Xem ra chúng ta đều xem thường cái này Cố Uyên. Tạ Hồng Diên khỏe miệng hơi cong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nàng đã sớm biết, thiếu niên này tuyệt không phải vật trong ao. 10 trận sau khi chiến đấu kết thúc, chủ sự Phương cho tuyển thủ cấp cho nhị giai hạ phẩm khôi phục chân khí đan dược. Cố Uyên nhìn thoáng qua liền thu vào trong lòng, ngược lại lấy ra bản thân luyện chế tam phẩm hồi khí đan, điểm một nửa cho Trang Hiểu Ngộng.
Dùng cái này,
Cố Uyên thấp giọng nói, hiệu quả càng tốt hơn. Trang Hiểu Ngộng tiếp nhận đan dược, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Cố Uyên bàn tay, bên hai lập tức nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng ngay cả đội túi đầu ăn vào đan dược, cảm thụ được thể nội cấp tốc khôi phục chân khí, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc.
Thật mạnh dược hiệu.
Đi thôi, đi nghỉ ngơi khu. Cố Uyên đứng dậy, mang theo Trang Hiểu Mộng đi vào chuyên thiết tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, sắp đặt giản dị bộ đoàn cùng nước trà. Hai người riêng phần mình ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức khôi phục. Một canh giờ sau, hùng hậu tiếng chuông vang vọng quảng trường. Mời tuyển thủ rút thăm. Áo bào đỏ lão giả thanh âm truyền đến. Cố Uyên mở hai mắt ra, cùng Trang Hiểu Mộng cùng nhau trở lại dự thi khu. Hắn bén nhạy chú ý tới, Thái Hoa phủ tứ công tử rút thăm tựa hồ cùng 6 người khác tách ra tiến hành, hiển nhiên là vì để tránh cho những này đỉnh tiêm tuyển thủ sớm gặp nhau.
Có chuyện ẩn ở bên trong.
Cố Uyên thấp giọng nói. Trang Hiểu Mộng niết miệng, bọn hắn luôn luôn như thế. Cuối cùng, Cố Uyên rút đến số 5, Trang Hiểu Mộng thì là số 1. Ban giám khảo trên đài, Mực Lên trưởng lão ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn toàn trường chú ý, chư vị tuấn kiệt có thể xâm nhập 10 vị trí đầu, đã là nhân tài kiệt xuất. Thiên Võ viện nhận người không chỉ có coi trọng thực lực xếp hạng, càng coi trọng tiềm lực cùng đặc chất. Chiến đấu kế tiếp không cần giữ lại, cho dù cuối cùng xếp hạng không gần phía trước, cũng có khả năng được phá cách trúng tuyển.
Lời nói này để tuyển thủ dự thi nhóm mừng rỡ, trong mắt chiến ý càng đậm.
Mời số 1 tuấn kiệt lên lôi đài. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố. Trang Hiểu Mộng hít sâu một hơi, đứng dậy. Đối diện, Thanh Mục Thành Lý Cảnh cũng cười đứng dậy. Phương Hoành Huấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải Cố Uyên ra sân, mà những cái kia áp chú Lý Cảnh người đã hoan hô lên. Lý Cảnh nhìn thấy Trang Hiểu Mộng tinh xảo khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia si mê, "Trang cô nương, sau trận đấu có thể nể mặt cùng uống một chén."
dưới đài lập tức vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Trang Hiểu Mộng lãnh đạm trả lời, như Lý Sư Minh hiện tại nhận vua, ta mang lên Cố đại ca cùng nhau phó ước như thế nào? Lý Cảnh sầm mặt lại, không biết điều. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Quyết đấu bắt đầu. Trang Hiểu Mộng trong nháy mắt buộc phát huyền cương tam trọng đỉnh phong lực lượng, dưới chân bộ pháp như gió, trong nháy mắt gần sát Lý Cảnh. Nàng kêu quát một tiếng, hữu quyền tựa như tia chớp trực kích đối phương mặt. Lý Cảnh khinh miệt huy quyền liên tiếp, ngay tại hai quyền sắp đụng nhau sát na. Trang Hiểu Mộng đột nhiên một gối khúc địa, vị trí công kích bỗng nhiên rời xuống, thẳng đến Lý Cảnh đan điền. Tốt. Cố Uyên nhãn tình sáng lên. Ban giám khảo trên đài, Trang Hải Minh cũng đầy mặt kinh ngạc. Nhà mình nữ nhi khi nào tiến công như thế dạng cứu kỹ xảo? Mực lên trưởng lão lộ ra tán dương ý cười, căn cốt không tệ, xuất thủ xảo trá. Lý Cảnh quá sợ hãi, trong lúc đội vã không còn bảo lưu thực lực, huyền cương tứ trọng lực lượng đống nhiên một phát, cưỡng ép cải biến công kích phương hướng đó nữa. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Lý Cảnh đúng là huyền cương tứ trọng, ẩn tàng thật tốt sâu. Lần này Trang Hiểu Mộng phải ăn thiệt thòi. Áp chú Lý Cảnh người càng thêm hưng phấn, trong tràng trợ giúp âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Hiện tại nhận thua còn kịp. Lý Cảnh ngạo nghễ nói, tứ trọng cùng tam trọng chênh lệch, không phải kỹ xảo có thể bù đắp, mà ở Cố Uyên ảnh hưởng dưới, Trang Hiểu Mộng sớm đã minh bạch tiểu phẩm giai chênh lệch cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Nàng tỉnh táo ứng đối, một kích không bên trong lập tức dựa thế quét chân, triển khai hai lần công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ủng hộ Lý Cảnh người bắt đầu hoài nghi. Một khắc đồng hồ về sau, Trang Hiểu Mộng lại hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, Lý Cảnh thậm chí không có một lần chân chính chủ động tiến công cơ hội. Diệu A Mực lên trưởng lao tán thưởng nói, nha đầu này phong cách chiến đấu hắn bỗng nhiên chuyển hướng Trang Hải Minh, cùng kia Cố Uyên rất có chỗ tương tự, thế nhưng là Trang thành chủ có phương pháp giáo dục. Trang Hải Minh mặt mo đỏ ửng, lúng túng ho khan hai tiếng, tiểu nữ ngang ngướng, để mặc lao chê cười. Trong lòng của hắn thầm than, mình ngồi dưỡng Trang Hiểu Mộng hơn 10 năm, nữ nhi thực lực một mực thường thường. Nếu không phải Cố Uyên cái này hơn 10 ngày chỉ điểm, vòng thứ 2 quyết đấu nàng chỉ sợ ngay cả cơ hội chiến thắng đều xa vời. Ầm. Một tiếng vang trầm cùng toàn trường kinh hô đồng thời nổ tung. Trang Hiểu Mộng bắt lấy Lý Cảnh một cái nhỏ bé sơ hở, một quyền đem nó đánh bay. Đây không có khả năng. Đám người khó có thể tin chừng to mắt. Ủng hộ Trang Hiểu Mộng người thì mặt lộ vẻ ý cười, mà những cái kia áp chú Lý Cảnh thì mặt như màu đất. Ta thắng. Trang Hiểu Mộng thu quyền mà đứng, thanh âm thanh thúy. Lý Cảnh dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại phát hiện đan điền đã bị tạm thời phong bế, quả thật là bại. Hắn đường đường huyền cương tứ trọng, lại thua với một cái tam trọng nữ tử, nhớ tới trên đài khinh bạc ngôn ngữ, lập tức xấu hổ không chịu nổi. Đan Dương thành Trang Hiểu Mộng thắng. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố. Kết quả này hoàn toàn vượt quá đám người đoán trước, trong tràng tiếng thảo luận liên tiếp. Trang Hiểu Mộng nhanh nhẹn xuống đài, trở lại Cố Uyên bên người lúc, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà hiện ra đỏ ửng. Không tệ, thật lợi hại. Cố Uyên từ đáy lòng khen. Đó là đương nhiên. Trang Hiểu Mộng đắc ý hất cằm lên, lập tức lại hạ giọng, Cố đại ca, ngươi phải cẩn thận Thái Hoa phủ tứ công tử, bọn hắn. Cố Uyên có ý riêng nháy mắt mấy cái, ta quan tâm hơn chúng ta tiền đặt cược. Trang Hiểu Mộng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, tức hổn hển dậm chân, ngươi, làm sao? Muốn trốn nợ? Cố Uyên danh mãnh cười nói, ai muốn trốn nợ? Trang Hiểu Mộng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng phải đợi ngươi thật đoạt giải quán quân mới chắc chắn. Nếu bị thua, liền phải theo giúp ta đặt huấn một tháng. Cố Uyên bật cười, một lời đã định. Trang Hiểu Mộng trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý ở trong lòng chờ mong tiếp xuống quyết đấu. Chương 46, thế trận thứ hai, Thái Hoa thành Tạ Hồng Diên đối Thái Hoa phủ tứ công tử một trong tống thao. Áo bào đỏ lão giả lời còn chưa dứt, toàn trường đã là một mảnh xôn xao. Tống Thao làm Thái Hoa phủ tứ công tử bên trong thấp nhất dọn một vị, nhưng lại có huyền cương tứ trọng vững chắc tu vi, ở trên một vòng trong tỉ thí chỉ dùng 5 chiêu liền đánh bại đối thủ. Tạ Hồng Diên một bộ đồ đen như mực, chậm rãi lên đài. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, bên hông treo lấy một thanh huyết sắc đoản đao, cả người như cùng một trôi ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ nhưng lại không mất nội liễm. Đối diện, Tống Thao áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng từ đầu đến cuối treo cười ôn hòa ý hắn tao nhã lễ phép chắp tay, "Tạ cô nương, mời." "Mời." Tạ Hồng Diên ngắn gọn đáp lại, ánh mắt sắc bén như ưng. Áo bào đỏ lão giả ra lệnh một tiếng, quyết đấu bắt đầu. Tống Thao quanh thân khí thế bỗng nhiên một phát, huyền cương tứ trọng uy áp giống như thủy triều tuôn hướng Tạ Hồng Diên. Dưới đài người ủng hộ lập tức buộc phát ra chấn thiên lớn tiếng khen hay. Tống sư minh tất thắng. Thứ công tử vi vũ. Cố Uyên ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tạ Hồng Diên làm lính đánh thuê xuất thân, không môn không phái lại có thể tu luyện tới huyền cương tam trọng, bản này liền kỳ quặc. Kỳ quái hơn chính là, trên người nàng kia cố như có như không khí tức nguy hiểm, ngay cả hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Trên đài, Tống Thao đưa tay ra hiệu Tạ Hồng Diên xuất thủ trước, hiển thị rõ quân tử phong độ. Tạ Hồng Diên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Cẩn thận." Lời còn chưa dứt, nàng thân hình bỗng nhiên mơ hồ, một đạo cực kỳ hung hãn khí tức giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể nàng bộc phát. Huyền cương tứ trọng. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại. Ban giám khảo trên đài, Mực lên trưởng lão bỗng nhiên ngồi thẳng người, nha đầu này lại cũng che giấu tu vi. Tạ Hồng Diên tay phải nổi lên huyết sắc quang mang, một đạo lăng lệ trưởng phong xé rách không khí, thẳng đến Tống Thao ngực. Huyết sắc trưởng. Tống Thao sắc mặt biến hóa, không dám kinh thường, song trưởng giao thoa trước ngực, chân khí trong cơ thể điền cuồn vận chuyển, băng sơn kình. Vâng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, khí lãng cuồn cuộn. Tống Thao liền lùi lại ba bước, mà Tạ Hồng Diên chỉ là thân hình lay nhẹ. Thật mạnh lực bộc phát. Tống Thao trong lòng thất kinh, trong mắt chiến ý lại càng đậm. Tạ Hồng Diên không cho đối thủ cơ hội thở dốc, thân hình như quỷ mị gần sát, huyết sắc đoạn đao chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, đao quang như hồng, thẳng đến Tống Thao cổ họng. Tống Thao vội vàng né tránh, ống tay áo vẫn bị mở ra một đường vết rách. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nữ nhân này chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn là liều mạng tranh đấu tư thế. Huyết sắc giáng vệ, Tạ Hồng Diên đoạn đao vung dậy, huyết hồng sắc đao mang như độc xà thổ tín, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, từ bất khả tư nghị góc độ đánh út về phía Tống Thao. Tống Thao cái chán đầy mồ hôi, trong lúc đội vã thi triển huyền giai võ kỹ mây trôi tay ứng đối, lại vẫn bị bức phải liên tục bại lui. Cái này dưới đài người xem trận mắt hốt mồm. Đường đường Thái Hoa phủ tứ công tử một trong, lại bị một cái không có danh tiếng gì nữ tử áp chế. Ban giám khảo trên đài, mực lên dài trong đôi mắt giản mùa tình quang lấp lóe, nha đầu này có thể đem địa giai võ kỹ thi triển thời gian áp xúc đến trình độ như vậy. Không đơn giản. Phương Hoành Vân sắc mặt khó coi, Tống Thao thế nhưng là Thái Hoa thành chiêu bài một trong, như ở đây là bại. Trên đài, Tạ Hồng Diên thế công như thủy triều, mỗi một chiêu đều tản nhẫn tinh chuẩn, thẳng đến yếu hại. Tống Thao đỡ trái hở phải, dần dần rơi vào hạ phong. Tống sư huynh phải thua. Dưới đài có người khó có thể tin thì thảo. Nhưng vào lúc này, Tống Thao trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên. Đốt huyết thuật. Tạ Hồng Diên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng không thấy bối rối. Nàng thân hình bỗng nhiên dừng lại, song trưởng ở trước ngực kết xuất một cái kỳ dị ấn quyết. Bài vân trưởng tam trọng sóng. Trong chốc lát, nàng trưởng ảnh như tầng tầng biển mây đè xuống, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, khí thế bằng bạc. Tống Thao vội vàng lên kích, miễn cưỡng ngăn trở đệ nhất trọng trưởng lực, lại bị đệ nhị trọng chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Đệ tam trọng trưởng lực theo nhau mà tới, hắn cũng nhịn không được nữa, chú liền ba trưởng sau phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại đến bên bờ lôi đài. Đã nhường. Tạ Hồng Diên thu thế mà đứng, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. Giờ khắc này, nàng áo đen phần phật, tư thế liên ngang, tựa như chiến trường nữ võ thần, để dưới đài vô số nam tử vì đó thất thần. Tống Thao cười khổ ô quyền, Tạ cô nương thực lực siêu quần, Tống mô tâm phục khẩu phục. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố, trận thứ hai, Thái Hoa thành Tạ Hồng Diên thắng. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức bộc phát ra chấn thiên reo hò. Những cái kia áp chú Tạ Hồng Diên người càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân, vị này lãnh diễm nữ tử lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Ban giám khảo trên này, mực lên trưởng lao đuốt dâu mỉm cười, nha đầu này kinh nghiệm thực chiến phong phú, chiêu thức tàn nhẫn trực tiếp, là mầm mống tốt. Tống Nham sắc mặt âm tình bất định, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Tạ Hồng Diên sắc thực ra ngoài ý định. Thái Hoa thành lần thi đấu này năm vị trí đầu nhưng chiếm tam tịch. Dưới đài, Trình Dời Dương Dương đắc ý ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại Tạ Hồng Diên trên thân dừng lại chốc lát, "Tạ sư muội, ngươi nói có đúng hay không?" Tạ Hồng Diên môi đỏ hơi câu, trong mắt lóe lên một tia giọng điểm ai. Trình sư huynh còn nhớ đến xích xa thành vết xe đổ. Trình Rơi sầm mặt lại, ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Tạ Hồng Diên nuốt nuốt trong tay đoàn đao, thanh âm lười biếng, chỉ là nhắc nhở sư huynh chớ có khinh thị đối thủ. Trình Rơi trong lòng giận lên, bỗng nhiên đứng người lên, ta ngược lại muốn xem cái kia Cố Uyên có bản lĩnh gì. Hắn nhanh chân đi hướng Đan Dương thành đế, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Cố Uyên đang cùng Trang Hiểu ngậm thấp giọng trò chuyện, chợt thấy một đạo bóng ma bao phủ tới. Ngẩng đầu liền gặp Trình Rơi từ trên cao nhìn xuống đứng tại trước mặt, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Ngươi chính là Cố Uyên? Trình Rơi ngữ khí bất thiện, rút đến số mấy rồi? Cố Uyên nhíu mày, liên quan gì đến ngươi? Trung quanh lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Trình Rơi sắc mặt đỏ lên, đưa tay liền muốn đi lật Cố Uyên để ở trên bàn thẻ số, giả thần giả quỷ. 3. Cố Uyên một bàn tay đẩy ra tay của hắn, thanh âm thanh thúy vang dội. Trình Rơi ngây ngẩn cả người, tựa hồ không thể tin được có người dám động thủ với hắn. Ngươi, 3. Lại là một cái bạn hai, lần này trực tiếp phiến tại trên mặt hắn. Cái này một tiếng vang dọn, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Liền ngay cả trên đài Liễu Kình Thiên tranh tài đều ảm đạm phai mờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bên này. Trình Rơi trên mặt đau rát, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, người muốn chết. Huyền Cương tứ trọng khí thế ầm vang một phát, hắn ôm hận một quyền đánh phía Cố Uyên mặt. Cố Uyên trong lòng run lên. Trình Rơi thân là Thái Hoa phủ tứ công tử, thực lực không thể khinh thường. Mình chỉ có Huyền Cương tam trọng, như không sử dụng át chủ bài, khó mà áp chế đối phương. Hắn hít sâu một hơi, ngang nhiên lên tiếp. Lòng bàn tay lặng yên hiện lên một đạo xương màu trắng ngọn lửa, luyện hồn lửa. Trình Rơi chỉ cảm thấy đầu như bị vạn châm đâm xuyên, trong nháy mắt mê muội. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, lại làm một cái bật hai. 3. Một tát này lực đạo cực nặng, Trình Rơi bị rút đến liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Thái Hoa phủ tứ công tử một trong Trình Rơi, lại Cố Uyên trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Ngươi dùng điều thuật gì? Trình Rơi ổn định thân hình, hai mắt xích hồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lớn liệt bạo. Vô số khí lưu tại trước người hắn ngưng tụ, phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoảng. Trình Rơi đạp thật mạnh ra một bước, khí tức khủng bố giống như thủy triều hướng Cố Uyên chút xuống mà đi. Cố Uyên không lạnh kháng, thi triển du long bộ né tránh, đồng thời buộc phát phá vỡ nhạc quyền. Thái Hoa thành trên bàn tiệc, Tạ Hồng Diên cùng Phương Thiên Họa trong mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc. Cố Uyên lại vẫn giấu kín thực lực. Phá vỡ nhạc quyền quyền thứ 3 lấy xảo trá góc độ đánh phía Trình Rơi sườn trái, Cố Uyên lần nữa thi triển luyện hồn lửa. Trình Rơi chân khí chuyển vận trong nháy mắt đoạn, phòng ngự xuất hiện đứng không. Ầm. Đối bính qua đi, Trình Rơi bị đẩy lui một bước. Cố Uyên lấn người mà lên, lại là một cái bật hai. 3. Trình Rơi kiêng kỵ nhìn xem Cố Uyên, trong mắt lửa giận cùng sợ hãi xen lẫn. Hắn lần nữa bắt tới, lại thi triển lớn liệt bạo. Cố Uyên nhẹ hừ một tiếng, liên tục quay người, phá vỡ nhạc quyền quyền thứ tư vung ra, luyện hồn lửa lần nữa để Trình Rơi lâm vào ngắn ngủi mê muội. Trình Rơi trạng thái càng ngày càng kém, bị Cố Uyên một quyền chấn lùi lại mấy bước, trùng điệp quẳng xuống đất. Trong ngực hắn thẻ số lăn xuống ra, phía trên tình lình viết 5.
Thì ra là thế.
Cố Uyên nhặt lên thẻ số, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là số 5, sợ đối đầu ta. Lúc này, trận đấu thứ 3 kết thúc, chuông tiếng vang lên, Thanh Mục Thành Liễu Kình Thiên chiến thắng. Ban giám khảo trên đài, Phương Hành Huấn đột nhiên đứng lên, chuyện gì xảy ra?
Cố Uyên bình tĩnh đáp lại, Trình sư Minh Nghị sớm một chút kết thúc tiến trình, tại dưới đài cùng ta so tài một phen.
Phương Hành Huấn nhìn về phía Trình Dợi, thế nhưng là như thế.
Trình Dợi đã đúng, cuối cùng cắn răng gật đầu.
Là.
Phương Hành Huấn lạnh hừ một tiếng, Trình Dợi, ngươi thua.
Trong đám người lập tức bộc phát ra một tràng tốt lên.
Những cái kia áp chú Cố Uyên người hưng phấn đến khoa tay múa chân.
Bọn hắn lại kiếm một món hời.
Ra ra, chúng ta thắng 100 triệu lượng bạc.
Thẩm Hàn hưng phấn lôi kéo Thẩm Luyện tay áo.
Thẩm Luyện thổn thức cảm thán, kẻ này như sinh ở tiểu linh giới, nhất định có thể quấy làm phong vân a.
Người chung quanh đối Đan Dương Thành nghị luận ầm ĩ, sợ hai thán phục lại có hai người tiến vào Quá Hoa thi đấu năm vị trí đầu.
Trang Hải Minh khỏe miệng có chút dương lên.
Gần nhất chuyện tốt liên tục, phu nhân vết sẹo biến mất, nữ nhi thực lực đột nhiên tăng mạnh, Đan Dương Thành tại Quá Hoa thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người.
Đây hết thảy, tựa hồ cũng là từ khi biết Cố Uyên bắt đầu.
Giải thi đấu kết thúc,
Phương Hành Huấn âm thanh vang dội vang vọng toàn trường, ngày mai giờ thịnh, quyết ra năm vị trí đầu cuối cùng xếp hạng.
Cố Uyên đang muốn theo Trang Hải Minh trở về Bát Phương lâu, một đạo thanh âm giản mua đột nhiên từ phía sau truyền đến, "Chú ý tiểu hữu, xin dừng bước."
Quay đầu nhìn lại, chính là Thẩm Luyện nắm Thẩm Hàn chậm rãi đi tới.
Lão giả tóc xám buộc quan, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, lại tự có một cố làm người sợ hãi khí thế.
Trang Hải Minh con ngươi hơi co lại, lập tức nhận ra vị này chính là áp chú 100 triệu 2 trên người Cố Uyên cường giả bí ẩn.
Hắn bất động thanh sắc chắp tay nói, "Hiền chất, vị tiền bối này thì ngươi, chúng ta đi đầu một bước."
Cố Uyên gật đầu, chuyển hướng Trang Hiểu Mộng giải thích nói, "Vị này là Thẩm tiền bối, ngày hôm trước từng có gặp mặt một lần."
Trang Hiểu Mộng nhu thuận hành lễ một cái, đi theo phụ thân rời đi, lúc gần đi vẫn không quên quay đầu nhìn quanh.
"Thẩm tiền bối."
Cố Uyên ôm quyền hành lễ, không biết có gì chỉ giáo.
Thẩm Luyện vuốt râu mà cười, "Chú ý tiểu hữu hôm nay biểu hiện, coi là thật khiến lão phu mở rộng tầm mắt."
Vượt cấp khiêu chiến như lấy đồ trong túi, phần này thiên phú, đặt ở tiểu linh giới cũng là phượng mao lân giác.
Cố Uyên khiêm tốn nói, "Tiền bối quá khen, vạn bối bất quá là vận khí tốt chút."
"Vận khí?"
Thẩm Luyện lắc đầu bật cười, "Có thể tiện tay viết ra cựu truyện Hàn Băng quyết bực này công pháp người, sao lại dựa vào vận khí?"
Một bên Thẩm Hàn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy sùng bái, "Cố đại ca, ngươi vừa rồi đánh cái kia bại hoại dáng vẻ chân uy gió."
Cố Uyên vuốt vuốt Thẩm Hàn đầu, phát hiện trong cơ thể hắn hàn khí đã lớn vì làm dịu, không khỏi vui mừng cười một tiếng.
"Lão phu mang Tôn Nhi đến Thái Hoa thành, vốn là vì xem thi đấu giải sầu."
Thẩm Luyện giải thích nói, "Không nghĩ tới có thể gặp lại tiểu hữu, còn tận mắt chứng kiến ngươi rực rỡ hào quang, quả nhiên là duyên phận."
Cố Uyên trong lòng hơi động, "Tiền bối ở nơi nào?
Nếu không chê, vãn bối nhưng đến nhà bái phỏng."
Thẩm Luyện nhãn tỉnh sáng lên, chính có ý đó.
"Lão phu tại Tử Tâm Thần Hồ bao hết một tử lâu, thanh tịnh cực kỳ.
Tiểu hữu nếu có nhàn hạ, không như bây giờ cùng đi."
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Ba người ngồi lên Thẩm Luyện chuẩn bị xe ngựa, bánh xe ép qua bản đá xanh đường, phát ra thanh thúy tiếng vang.
Toa xe bên trong, Thẩm Hàn hưng phấn lôi kéo Cố Uyên tay áo, "Cố đại ca, ngươi dạy tâm pháp của ta quá lợi hại. Ta mới luyện 3 ngày, đã đột phá đến tôi linh tam trọng."
Cố Uyên nghe vậy giật mình, "Nhanh như vậy?
Ngươi thế nhưng là phục dụng linh dược gì?"
Thẩm Luyện tiếp lời đầu, "Chỉ phục qua một viên nhị giai hạ phẩm thanh linh đan vẫn là 3 ngày trước ngươi rời đi về sau, vì làm dịu hàn khí chỗ phục."
Cố Uyên nhíu mày, đặt tay lên Thẩm Hàn mạch đập.
Một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là thế."
Thẩm Hàn những năm này phục dụng linh đan rượu dược không ít, nhưng bởi vì không cách nào tu luyện, dược lực đều trầm tích tại thể nội.
Bây giờ có phương pháp tu luyện, những này trầm tích dược lực bắt đầu thôi hóa, mới có thể tiến cảnh thần tốc.
Thẩm Luyện vô đuổi, khó trách.
Lão phu còn tưởng rằng là tâm pháp đặc thù bố trí.
Bất quá Cố Uyên lời nói xoay chuyển, về sau phục dụng đan dược cần cẩn thận, tận lực tránh đi hỏa thuộc tính.
Huyền băng sát thể mặc dù đã giải quyết, nhưng thể nội âm dương hòa hợp vẫn cần chú ý.
Thẩm Luyện liên tục gật đầu, đem Cố Uyên căn dặn nhớ kỹ ở trong lòng.
Xe ngựa hành xử hẹn một khắc đồng hồ, dừng ở một tòa lâm hồ xây lên 3 tầng quán rượu trước.
Tấm biển bên trên tính Vũ Hiên 3 cái mạ vàng chữ lớn ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ.
Kỳ quái là, vốn nên náo nhiệt quán rượu lại không có mưa hay, ngay cả hỏa kế đều không thấy tăm hơi.
Thẩm Luyện nhìn ra Cố Uyên nghi hoặc, cười nói, "Lão phu yêu thích tiến tĩnh, liền bao xuống cả một tửu lâu."
"Tiểu hữu chớ trách."
Cố Uyên âm thầm liễu lưỡi.
"Bao xuống Tử Tâm Thần Hồ quán rượu, thủ bút này nhưng không là bình thường lớn."
Ba người tới tầng cao nhất nhã gian, ngoài cửa sổ non sông tươi đẹp thu hết vào mắt.
Thẩm Luyện tự mình pha trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan.
"Chú ý tiểu hữu."
Thẩm Luyện đệ bình trà xuống, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Không biết ngươi sư thừa người nào? Có thể dạy dỗ như thế tâm tính thiên phú đều tốt đệ tử lệnh sư hẳn là ẩn thế cao nhân."
Cố Uyên cười khổ một tiếng, thứ không dám giấu giếm, "Gia sư vô tung vô ảnh, trời sinh tính bạc bạc.
Văn bối đối kỳ danh hào hoàn toàn không biết gì cả, một năm cũng gặp không được mấy lần."
Thẩm Luyện như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại tin là thật, khó trách.
"Tiểu hữu công pháp con đường, lão phu hành tẩu giang hồ hơn 10 năm đều chưa từng thấy qua."
Hắn lời nói xoay chuyển, "Tiểu hữu nhưng từng nghe nói qua thế."
"Thế?"
Cố Uyên trong lòng hơi động, mặt ngoài lại lộ ra vẻ nghi hoặc.
Thẩm Luyện nuốt dâu mỉm cười, "Hôm nay quan chiến, lão phu phát hiện tiểu hữu đã mới nhìn qua thế con đường. Nếu có thể tại Huyền Cương cảnh liền lĩnh ngộ thế chân lý, tương lai thành tựu không thể đoán trước."
Cố Uyên đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, "Xin tiền bối chỉ giáo."
"Cái gọi là thế đại biểu một người đặc chất cùng tinh thần."
Thẩm Luyện ánh mắt sâu xa, thanh âm trầm thấp hữu lực,
càng sớm lý giải cũng tìm tới mình thế tại trong tu hành ngưng tụ thế cho mình dùng, liền có thể kích phát tiềm năng. Hắn nhấc vung tay lên, ngoài cửa sổ một mảnh lá rụng đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Ngươi nhìn cái này cái lá cây, nhẹ như không có vật gì, nhưng nếu giao phó nó thế, lời còn chưa dứt, lá rụng đột nhiên gia tốc, như mũi tên nhọn bắn về phía nơi xa mặt hồ, lại kích thích cao khoảng một trượng bằng nước. Cố Uyên con ngươi hơi co lại. Chiêu này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ cao thâm chân lý võ đạo. Lá rụng bản thân không có chút nào uy lực, toàn bằng thẩm luyện ban cho thế mới có thể bộc phát ra uy lực như thế. Thế gian vạn vật đều có kỳ thế. Thẩm luyện tiếp tục nói, núi cao có nguy nga chi thế, thúy trúc có thẳng tắp chi thế, giọt nước có mặc thạch chi thế. Võ giả tu hành cũng đương gõ hỏi bản tâm, tìm tới thuộc về mình thế. Hắn đột nhiên đứng dậy, đứng chắp tay. Trong chốc lát, vị này hiền lành lão giả phảng phất đổi người, quanh thân tản mát ra tựa như núi cao nặng nề uy áp. Lão phu thế chính là như núi. Theo câu nói này, Cố Uyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Loại kia nặng nề, vững chắc, không có thể dung chuyển khí thế, làm lòng người sinh kính sợ. Thẩm luyện khí thế vừa thu lại, lại khôi phục thành hòa ái lao giả bộ dáng, tiểu hữu cảm thấy thế nào? Cố Uyên nắm chìm trong thẩm luyện giảng giải bên trong, trong đầu không ngừng suy tư. Mặc dù kiếp trước làm đan đạo đại sư đối thế từng có dễ hiểu nhận biết, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lý giải hình thành nguyên lý. Hắn tĩnh tâm lắng nghe, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thẩm luyện quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, tựa như núi cao cảm giác gáp bách như thực chất trực chỉ của Uyên. Trong chốc lát, Cố Uyên lão giả trước mắt phảng phất hóa thành một tòa cao vút trong mây sơn phong, mà mình nhỏ bé như một cục đá. Tại cố khí thế này dưới, Cố Uyên đối thế lý giải lại sâu mấy phần, nhưng vẫn hoang mang như thế nào đem loại lực lượng này phát ra. Tiên bối, cái này thế đến tột cùng lại như thế nào sinh ra? Cố Uyên nhịn không được hỏi. Thẩm luyện cũng không thu hồi trên người thế, Cố Uyên sắc mặt dần dần đỏ lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cái gọi là thế kỳ thực là đem tinh thần lực chuyển hóa thành một loại khác hình thái. Thẩm luyện thanh âm phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến, mặc dù vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại. Tựa như hắn bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ một mảnh lá rụng, ngươi nhìn kia là cây, bản thân nhẹ như không có vật gì, nhưng khi nó từ chỗ cao rơi xuống lúc, lại có thể vạch phá không khí, thậm chí đánh xuyên mặt nước, đây cũng là thế hình thức ban đầu. Cố Uyên như bắt vân kiến nhật, trong lòng một mảnh trong vắt. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu trầm tư mình thế. Kiếp trước say mê đan đạo hình tượng trong đầu tránh về, vô số một đêm không ngủ nghiên cứu đan phương, lần lượt sau khi thất bại một lần nữa đứng lên, cuối cùng trở thành cựu giai đan sư lại vẫn không vừa lòng, tiếp tục tìm tòi thập giai đan dược huyền bí. Cho dù bởi vì tu luyện không khi đi tới thế giới này, một thế này lại vì võ đạo không ngừng truy tìm đỉnh phong. Loại này vĩnh không vừa lòng, không sợ hãi tinh thần, không đúng là mình đạo sao? Tìm được. Cố Uyên tự lẩm bẩm, cảm giác trong đầu có một cỗ ba động kỳ dị đang nổi lên. Thẩm luyện giảng giải dần dần chuẩn bị kết thúc, hắn duy trì lấy như núi chi thế, tiếp tục nói, tu luyện thế cực kỳ gian nan, cần phải không ngừng tìm tòi nếm thử. Nếu có thể đi vào thiên nhân cảnh trước liền tu luyện ra mình thế, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Ngay tại thẩm luyện chuẩn bị thu lại khí thế sát na, oanh, một đạo lăng lệ đến cực điểm khí tức đột nhiên từ trên thân Cố Uyên bắn ra. Tại cố khí thế này trước mặt, thẩm luyện kia tựa như núi cao nặng nề thế lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một đường vết rách. Thẩm luyện chấn động trong lòng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này, đây là. Chỉ gặp Cố Uyên quanh thân còn quấn một tầng mắt trần có thể thấy nhạt vầng sáng xanh lam, cả người như cùng một chôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ nhưng lại nội liễm thâm trầm. Kinh người nhất là, cố khí thế này lại không sợ chút nào thẩm luyện như núi chi thế ngược lại tới địa vị ngang nhau. Huyền cương cảnh liền lĩnh ngộ thế. Thẩm luyện thanh âm đều có chút phát run, cái này sao có thể? Phải biết, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, có thể lĩnh ngộ thế cũng là phượng mao lân giác. Mà người thiếu niên trước mắt này, vậy mà tại huyền cương tam trọng liền. Cùng Cố Uyên ở chung mấy ngày, thẩm luyện sớm đã đối cái này quái thai đặc chất có sức miễn dịch. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm thụ Cố Uyên lĩnh ngộ thế. Tại kia cố khí tức bén nhọn bên trong, thẩm luyện kinh ngạc phát hiện, Cố Uyên lại khí thế của mình áp bách dưới, tản mát ra một loại không sợ hãi đặc biệt thế. Loại này thế như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, nhưng lại ẩn chứa đối võ đạo đỉnh phong vô hạn khát vọng. Không sợ chi thế thẩm luyện tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Phải biết, võ giả tầm thường có thể tại thiên nhân cảnh lĩnh ngộ thế đã là khó được, mà Cố Uyên không chỉ muốn huyền cương tam trọng liền đụng chạm đến thế cánh cửa, càng là tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong liền lĩnh ngộ không sợ chi thế. Loại này đặc thù khí thế có thể bảo vệ tu luyện không sợ khó khăn, dũng cảm tiến tới, ngày sau tu luyện bình cảnh ít lại tốc độ tăng gấp bội. Cố Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có sao trời lưu chuyển. Hắn kinh ngạc phát hiện, thể nội vòng xoáy đan điền chuyển động tốc độ so bình thường nhanh ba thành không ngừng, quanh thân chân khí lưu động cũng càng thêm thông thuận. Đây chính là thế diệu dụng à? Cố Uyên trong lòng thất kinh, lập tức hướng thẩm luyện làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thẩm luyện thu hồi chấn kinh chi sắc, vuốt râu cười nói, tiểu hữu thiên phú chi cao, cho dù đặt ở Bắc Linh giới cũng thuộc về thượng đẳng. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Cố Uyên khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, nếu không phải ngài dốc lòng chỉ điểm, vạn bối cũng sẽ không như thế sắp có lĩnh ngộ. Trở về sau hảo hảo trải nghiệm thế diệu dụng. Thẩm luyện nghiêm mặt căn dặn, như một ngày kia ngươi muốn rời đi Xích Tiêu quốc lại gặp được khó khăn, có thể đi Bắc Linh giới khí các tỷ ta. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia kiên định, tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn đi Bắc Linh giới sông sáo một phen. Tốt. Thẩm luyện cười to, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Nhìn xem Cố Uyên bóng lưng rời đi, Thẩm Hàn trong mắt tràn đầy hâm mộ, ra ra, Cố đại ca thật là lợi hại a. Thẩm luyện vuốt vuốt tôn nhi đầu, cảm khái nói, kẻ này thiên phú sát thực kinh người, chỉ là thực lực bây giờ còn yếu, hy vọng hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Thẩm Hàn mân mê miệng nhỏ, ủy khuất nói, kia thực lực của ta cũng rất thấp a. Ha ha ha. Thẩm Luyện bị chọc cười, đứa nhỏ ngốc, khí các tài nguyên phong phú, sau khi trở về ra ra chắc chắn giúp ngươi tu luyện. Huống hồ ngươi thể chất đặc thù, một khi thích ứng cửu chuyển hàn băng quyết tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Thẩm Hàn nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Kia, vậy ta có thể đuổi kịp Cố đại ca sao? Thẩm Luyện bật cười, cái này sao? Cố Uyên tiểu tử kia là một ngoại lệ. Bất quá chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai chưa hẳn không thể cùng hắn sóng vai. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hạ thấp giọng hỏi, Hàn Nhi, ngươi cảm thấy Cố đại ca người thế nào? Thẩm Hàn không cần nghĩ ngợi, Cố đại ca là người tốt. Hắn không chỉ có chữa khỏi bệnh của ta, còn dạy ta tu luyện, chưa từng đối ta tự cao tự đại. Thẩm Luyện như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thâm ý ra ra, đã ngươi như thế thưởng thức Cố đại ca, vì cái gì không trực tiếp mời chào hắn gia nhập khí các đâu? Thẩm Hàn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Thẩm Luyện lắc đầu cười khẽ, Cố Uyên kẻ này tâm tính cao ngạo, có khí khái, như tùy tiện mời chào, ngược lại sẽ gây nên sự phản cảm của hắn. Không bằng trước lấy quân tử chi sen lẫn nhau chỗ, đại hắn đi đến Bắc Linh giới, nhận rõ thiên địa rộng lớn về sau, lại mời hắn gia nhập không mượn. Thẩm Hàn cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi, kia Cố đại ca thật sẽ đi tiểu linh giới sao? Nhất định sẽ. Thẩm Luyện nhìn về phía phương xa, ngữ khí chắc chắn, kẻ này không phải vật trong ao, chỉ là xích tiêu quốc, khốn không được hắn. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một viên xương chạm cánh gác, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi. Ô, réo rắt tiếng còi bạch phá bầu trời đêm. Một lát sau, chân trời truyền đến một tiếng to rõ kêu to. Chỉ gặp một con dương cánh vượt qua 10 trượng cự hình linh thú phi hành đáp xuống, tại trên tiểu lâu phương xoay quanh. Cái này linh thú toàn thân trắng như tuyết, tương tự cự ưng, nhưng đỉnh đầu lại sinh một cặp bóng ánh sáng long lanh ngọc sừng, ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Ngọc sừng tuyết bằng. Thẩm Hàn hưng phấn nhảy dựng lên, "Ra ra, chúng ta muốn về nhà sao?" Thẩm Luyện mỉm cười gật đầu, "Ra đến như vậy lâu, cũng cần phải trở về." Hắn ôm lấy Thẩm Hàn, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào tuyết bằng trên lưng. "Đi." Theo Thẩm Luyện ra lệnh một tiếng, ngọc sừng tuyết bằng vỗ cánh bay cao, trở đi tổ tôn hai người hướng tây mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng.